Chương 451, Sứ mệnh quang vinh. 0451. Gầy có thể, nhưng ngực người này cùng mông chỗ ấy, nhưng đừng gầy, bằng không ta sẽ không thích, Diệp Phàm cười ta nói. Hừ, ngươi liền cả ngày nghĩ chút chuyện này, chẳng lẽ thân thể của ta tải không tốt một chút, ngươi sẽ không ái ta sao? Ninh Tử Mạch ru hoàn nói. Ha ha, nói đùa đùa, này không nhìn ngươi áp lực lớn, tinh thần đều băng luôn luôn, Diệp Phàm nói. Ninh Tử Mạch sâu kín thở dài, ta đương nhiên áp lực lớn, ngươi cho là ta không nhìn ra được, Ninh gia nhóm người kia, thậm chí Tôn gia cùng Đông Phương gia, ngay cả Thượng Quan Cẩm, đều là sợ hãi ngươi, muốn lịnh bợ ngươi, mới có thể nghe lời nói của ta. Nói cách khác, bọn hắn căn bản sẽ không đối ta chịu phục. Ta phải mau chóng địa có thể một mình đảm đương một phía, mà không phải dựa vào ngươi đi áp bách bọn hắn, bằng không lâu, phía dưới lòng người liền gặp tan. Diệp Phàm cười nói, đừng có gấp, ngươi đem thiên nhất sinh thủy luyện thật giỏi đi lên, sớm hay muộn thực lực sẽ đầy đủ, hơn nữa một cái người lãnh đạo chỉ cần có thể cấp người phía dưới bây giờ ưu đãi, có thể làm cho các gia đều có ích lợi nhưng mà đồ, ai sẽ không có việc gì địa chọn của ngươi đâm. Ừ, Ninh Tử Mạch đưa tay ôm Diệp Phàm cổ của, nói, ta đây ngày mai sẽ phải mù mịt đi xuyên tỉnh rồi, ngươi có nhớ ta hay không? Đương nhiên biết, bất quá ta hậu thiên cũng phải đi pháp nước. Nhưng có thể có đoạn thời gian cần không thấy được ngươi, Diệp Phàm cười xấu xa lên, đưa tay tiến Ninh Tử Mạch trong quần áo, Ninh Nhi, đêm nay chúng ta tiểu đến cái trước khi chia tay tình cảm mãnh liệt. Ninh Tử Mạch vội ngăn đón, ai nha, đứng như vậy, ta bận rộn hai ngày này cũng không tắm quá mức độ phát, ngươi xem tóc của ta đều mỡ rồi, thối thối, chờ ta đi tắm, gội đầu phát lại đến được không? Ngươi nào có thối? Ngươi cả người đều nồng như vậy mùi thơm của nữ nhân. Rửa đi nó để làm chi? Ta sẽ thích nghe thấy thân thể ngươi tán phát hương vị, đặc biệt nơi đó. Diệp Phàm nói xong, cũng không quản Ninh Tử Mạch duyên dáng gọi to cùng tiếng cầu khẩn, thân thể đi xuống ngựa tiền, nhanh chóng cởi ra nữ nhân tất quần. A, ngươi làm gì thế nha, ta cũng không tắm. Câu nói kế tiếp, Ninh Tử Mạch đã muốn không thể nói rõ, trong hương khuê chỉ còn lại có huyền chuyển tiểu đề thanh. Mãi cho đến đêm khuya, Diệp Phàm tính toán về nhà ngủ. Dù sao đêm không về ngủ, cùng tối nay về nhà, vẫn có bản chất khác biệt. Nhưng mà vừa ra quán trà, Diệp Phàm liền phát hiện có một người mặc áo che gió màu đen nam tử, đang trong đêm tối hút thuốc, chờ đợi mình. Không cần nhìn ngay mặt đều biết là ai, Diệp Phàm vui mừng mà nói, lão tạ, làm sao ngươi đột nhiên đến đây? Tạ Lâm Uyên ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói lão đại, ngươi thời gian này làm dịu a, thế nào đầu đều là ôn nhu hương, nhiều như vậy đại tẩu. Luyện ngục trên đảo Sĩ Ẹn phỏng trừng đều hận coi trọng ngươi rồi. Thôi đi, ít đến bộ này, ngươi tới nơi này khẳng định không phải theo ta nói lại nhảy a. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đem Tạ Lâm Uyên trên tay mới vừa đốt tiên, cầm tới chính mình chịu. Tạ Lâm Uyên gật gật đầu, nói, đi, ta đi tìm cái tiểu tiệm ăn chịu chút bữa ăn khuya, ta mù mịt lại đây, cũng chưa ăn cơm chiều. Diệp Phàm tự nhiên không ý kiến, lái xe. Mang Tạ Lâm Uyên đi vào phụ cận một nhà lão Bắc Bình Hỏa Hoa Điếm. Hai người điểm kỷ bản dê bò thịt, một mâm rau dưa cùng kỷ bản đậu sản phẩm, vừa uống rượu vừa ăn, cũng là có chút hưởng thụ. Ai, thực hoài niệm ban đầu ở Liberia ngày, kia tuyết rơi, kia cóng đến cùng cầu giống nhau, lão đại ngươi cũng không biết từ đâu kéo tới một đầu giã ngưu, giết ngưu, uống máu trâu, thịt bò nướng, tư vị kia, thật sự là đời này đều không thể quên được. Tạ Lâm Uyên cảm khái nói. Diệp Phàm cười cười, ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện nhớ lại vẻ, kỳ thật cái loại này tại giã ngoại muốn sống trải qua, bọn hắn trải qua được không tại số ít, dù sao một ít côn đồ liều mạng, đều là chạy đến ít hai lui tới địa phương, có rất nhiều vì tránh né đuổi giết, có rất nhiều vì giết người. Tại nơi đó rời xa người thường mảnh đất, có như vậy một đám thế giới ngầm người, cũng trình diễn không đồng dạng như vậy nhân sinh. Lao tạ. Có phải hay không lần này đi Âu Châu, các ngươi có cái gì đặc thù vấn đề, phải cùng ta nói, Diệp Phàm loạn choạng chén rượu hỏi. Tạ Lâm Uyên diễn cảm cũng nghiêm túc đó, lão đại, cần không có việc gì, ta có thể đêm hôm khuya khoắt chạy tới sao? Ta Bạch Thiên đã gặp Tiêu Hinh Nhi rồi, như thế nào không cho nàng mang cho ta tín? Diệp Phàm buồn bực. Tiêu Hinh Nhi tuy rằng công phu lợi hại, nhưng tâm lý lão đại ngươi cũng có thể nhìn ra một phần, có chút vấn đề. Không thể cùng nàng giáp mặt nói. Hả? Diệp Phàm cười hỏi, thần bí như vậy. Sẽ không phải là cái gì nội gián các loại chứ? Tạ Lâm Uyên ngạc nhiên, giơ ngón tay cái lên, đờ ít ít cợt mở, lao đại, ngươi thần tiên A. Làm sao ngươi biết ta là muốn nói nội gián vấn đề? Điểm ấy đều đoán không được, làm như thế nào các lao đại của ngươi? Diệp Phàm cười hắc hắc, phủi phủi khói bụi, như thế nào, long hồn ra nội gián sao? Tạ Lâm Uyên buồn bực gật đầu, tuy rằng còn không xác định, nhưng ta cùng Long Vương đều cảm thấy được rất có thể, chúng ta trong đội ra phản đồ. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta hai năm qua chủ yếu một cái cần truy tra tổ chức, chính là Tu La Hội này Tu La Hội Tu La Vương, phi thường giảo hoạt, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, đến từ làm sao. Chỉ biết là người này ở chúng ta biên cảnh nơi nơi muốn làm phá hư, muốn làm kích động, hơn nữa tín đồ của hắn cùng thế lực càng lúc càng lớn. Chúng ta tuy rằng đã kích qua rất nhiều bọn họ cứ điểm, giết chết không ít Tu La Hội người, lần trước Lão Đại ngươi cũng đã gặp qua, chính là chủng loại hình phân đội nhỏ, chúng ta đã muốn phá hủy hơn 10 chi rồi. Nhưng là, chúng ta mỗi lần vừa có Tu La Vương tọa độ cụ thể tin tức, phái cao thủ đã qua, liền gặp đánh cái không. Diệp Phàm híp híp mắt, nói như vậy, các ngươi phải có phái người lén vào Tu La Hội chứ. Lén vào đi vào, cũng bị bọn hắn trừ đi. Đúng. Đã có không dưới 5 ưu tú đặc công, lén vào Tu La Hội, nhưng bị bọn hắn phát hiện ám sát. Tạ Lâm Uyên thở dài nói, tên gia hỏa này chưa trừ diệt, mấy thủ trưởng đều luôn luôn cho chúng ta áp lực nén. Nhìn như vậy, chứng thật là có nội gián, lấy long hồn đặc công trình độ, không bị người tố giác. Đúng, là, rất không có khả năng hợp với bị giết dụng Nam Diệp Phàm nói, các ngươi lần này, đúng, là, đem có hiểm nghi người. Phải đi Âu Châu tham gia xét bình xét cấp bậc đại hội. Là, vâng, đúng, lao đại, nhưng chúng ta không xác định, rốt cuộc cái nào là nội gián, mà Tiêu Hinh Nhi lại không am hiểu nhận này đó, duy nhất đáng tin cậy, chính là ngươi rồi. Tạ Lâm Uyên khẩn thiết mà nói, lao đại, giúp chúng ta nhìn kỹ chút, ta cảm thấy, kia tên phản đồ nếu tồn tại, thừa dịp lần này đi hải ngoại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp càng nhiều địa cùng Tu La Hội liên lạc. Bởi vì hắn khẳng định có rất nhiều vật dụng thực tế tình hình thực tế báo, cần rắc mặt giao cho Tu La Hội. Diệp Phàm mỉm cười nói, ta không thể bảo đảm có thể hay không phân biệt ra được, lão tạ ngươi đều nhìn không ra ai là nội gián, ta vẫn có thể càng không được rồi. Tạ Lâm Uyên thở dài, bọn họ đều là của ta đồng nghiệp, ta xem bọn hắn, thì không cách nào làm được ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lão đại ngươi không giống với, ngươi xem người thực cho phép. Không đúng vậy không thể mang bọn ta những huynh đệ này một đường chịu qua thánh chiến, ngươi chính là vạch trần người khác âm mưu chuyên gia A. Ngươi cú chém gió này càng ngày càng không thật, ta đều nghe không nổi nữa, Diệp Phàm nâng ly một cái, được, lần này coi như miễn phí giúp các ngươi một hồi, ta còn thiếu các ngươi long hồn hai chuyện, vốn đây chính là có thể coi là một món đồ đấy. Tạ Lâm Uyên nữa nghiêm mặt nói, đây đều là Long Vương kia hàng không biết xấu hổ, huynh đệ ta tạ ơn lão đại rồi. Bảo vệ quốc gia quang vinh sứ mệnh, liền dựa vào lao đại ngài. Chương 452, Lữ Đồ Mạn Mạn. Đệ 0452 chương Lữ Đồ Mạn Mạn. 0452. Cùng Tạ Lâm Uyên ăn xong bữa ăn khuya, nói sự, Diệp Phàm tự nhiên là toàn bộ tàng trong lòng. Trước khi lúc, Tạ Lâm Uyên còn đem một phần nhân viên liệt biểu lịch tư liệu, giao cho Diệp Phàm. Phía trên kia mọi người, đều là lần này Long Hồn sẽ phái đi Âu Châu, cái kia nội gián nếu tồn tại. Ngay tại trong những người này, Diệp Phàm sau khi về nhà, tìm hơn một giờ, toàn bộ xem hết, liền đem tư liệu đốt. Hắn phát hiện mình lần này đi Âu Châu, sự tình còn rất nhiều, bồi lao bà vội công tác, còn muốn đi xét bình xét cấp bậc đại hội tức lúc bảo mẫu hữu làm trinh thám, chính mình thật đúng là làm lụng vất vả mạng. Sau một ngày, Diệp Phàm đi theo Tô Khinh Tuyết cùng nhau ngồi lên rồi đi trước Pháp Quốc phi cơ, ngồi đích tự nhiên là khoang hạng nhất. Lúc này đây, nguyên bản Trần Nhã cần cùng đi, dù sao trên lý luận Trần Nhã mới là cấp cao nhất trợ lý, nhưng bởi vì Trần Nhã tựa hồ lâm vào yêu đương giai đoạn, hơn nữa Tết âm lịch buông xuống, nàng còn muốn cùng bạn trai thấy gia trưởng hai bên, tự nhiên trước tiên muốn chuẩn bị nghỉ. Kết quả là, nhưng thật ra dễ dàng Diệp Phàm, có thể cùng Tô Khinh Tuyết hai người bơi, không cần ở Trần Nhã trước mặt diễn trò. Đây là Tết âm lịch trước một lần cuối cùng lớn đích công tác, Tô Khinh Tuyết chuẩn bị thật lâu. Đi thời gian tự nhiên cũng là hăng hái. Diệp Phàm kỳ thật đều không rõ ràng lắm, hai người lần này đi Âu Châu rốt cuộc làm cái gì, khi tất cả là theo chân lão bà đi đánh cho nước tương, cũng không dám cùng Tô Khinh Tuyết nói, còn muốn đi sẽ đại biết cái gì. Lữ Đồ Mạn Mạn, Thiên Lộ thực nhàm chán. Tiếp viên hàng không đúng, là, cái xinh xắn người da trắng nữ tử, tuy rằng tuổi cũng gần như 3-40, nhưng được bảo dưỡng có chút không sai. Diệp Phàm ở trên phi cơ nhàn rỗi, hãy cùng tiếp viên hàng không trò chuyện, một ngụm lưu loát ngoại ngữ, thường thường còn có thể đến chỉ xuống đất đạo địa phương làn điệu, hơn nữa toàn bộ các nơi trên thế giới hiểu biết, nhanh chóng cùng với này ngoài nghề mỹ nữ kéo gần lại khoảng cách. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm thế nhưng cùng một tiếp viên hàng không như vậy trò chuyện sục sôi ngất trời, tự mình một người cô đơn đan mà ngồi xuống, cũng không có lòng nhìn đó buôn bán văn kiện. Nghĩ nghĩ, Tô Khinh Tuyết sẽ đem một chồng chuẩn bị cần ở Pháp Quốc họp dụng tư liệu, bỏ vào Diệp Phàm trước mặt. Này ngươi cầm đi xem, miễn cho đến lúc đó cái gì đều không hiểu, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm không quá tình nguyện, hắn thế nào có hứng thú xem này đó trên thương trường gì đó, lão bà. Này không phải ngươi biết thì tốt rồi sao, ta còn là cho ngươi đương đương phiên dịch cùng bảo tiêu là đến nơi. Ngươi này người làm sao một chút lòng cầu tiến đều không có. Học thêm chút không tốt sao. Tô Khinh Tuyết mở to nhất đôi mắt sáng, nói, ngươi nhanh lên xem xong rồi ta cấp ngươi ra đề mục, ta muốn thi cử ngươi gần nhất có hay không tiến bộ. Hạt ba, còn thi ta. Diệp Phàm đều muốn khóc, lão bà, ta một cái bậc tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Ngươi thì ta làm cái gì sao? Cũng bởi vì ngươi chưa từng đi học, ta cho ngươi học thêm chút chuyên nghiệp tính tri thức à, ngươi cùng ta đi gặp này ngoài nghề sĩ nghiệp ra, bọn hắn biết ngươi đúng, là, phụ tá của ta, tổng hội hỏi ngươi một ít công ty sinh ý phương diện sự, ngươi hỏi gì cũng không biết, kia thật mất mặt. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nghe xong, có chút thất vọng nói, như thế nào đã đi nước ngoài, ta còn là ngươi trợ lý à, ta không phải chồng ngươi sao? Tô Khinh Tuyết chứng kiến nam nhân vẻ mặt khó sống bộ dạng, trong lòng mềm nhũn, nghĩ nghĩ, nói, kia, vậy ngươi cũng không cùng ta lo liệu hôn lễ, hơn nữa, ngươi cũng không còn cầu hôn với ta chẳng hạn, ta cũng không thể đột nhiên cùng ngoại giới nói, ta với ngươi kết hôn rồi chứ. Diệp Phàm nghe xong bỗng cảm thấy phân chấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Khinh Tuyết gương mặt của, nói, lao bà, kia ta với ngươi cầu hôn, ngươi liền sẽ đáp ứng. Sau đó chúng ta lo liệu hôn lễ, là có thể công khai vợ chồng thân phận. Tô Khinh Tuyết mặt phiếm nhất kia đỏ ửng, quay đầu trở về, thủ mất tự nhiên nắm lấy trong tay giấy, nói, ta cũng không biết, ngươi không cầu ta làm sao biết có thể đáp ứng hay không. Hơn nữa, ta nhưng có thể lần đầu tiên sẽ cự tuyệt của ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực, chả như nào đây cự tuyệt à? Cái gì gọi là lần đầu tiên cự tuyệt, ngươi muốn ta cầu hai lần hôn? Ta muốn đúng, là, một lần nên đáp ứng ngươi, vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi, không nhiều lắm, cầu vài lần, làm sao biết ngươi có phải hay không thiệt tình muốn cùng ta kết hôn. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm tưởng tượng đau cả đầu, không cần đi. Lão bà, chúng ta đều lĩnh chứng nửa năm rồi, không đến mức chơi như vậy ta đi. Để làm chi? Ngươi không vui sao? Ngươi người này như vậy thích trêu hoa ghẹo nguyệt, bên ngoài còn dưỡng nữ người. Ta không so đo với ngươi này đó, không với ngươi ly hôn cũng không tệ rồi, ngươi còn chê ta yêu cầu nhiều. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói, ngươi không muốn cầu coi như xong. Ta không làm hôn lễ. Diệp Phàm hận không thể chịu vài cái mỉ hẹn xoa mình, để làm chi không nên nói như vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi hống nữ nhân nguyên tắc thứ nhất, không quan tâm nàng nói cái gì, đáp ứng rồi nói sau. Lão bà, ta sai lầm rồi, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện. Ta thiên thiên ngóng trông với ngươi cầu hôn đâu rồi, ta nhất định muốn cái cũng đủ lãng mạn cầu hôn phương thức, cho ngươi lần đầu tiên nên đáp ứng ta. Diệp Phàm vẻ mặt thành khẩn nói. Tô Khinh Tuyết hừ một tiếng, tựa hồ không muốn phản ứng Diệp Phàm rồi. Lão bà à, hắc hắc. Diệp Phàm cười theo nói, cầu hôn ngươi muốn cái gì chính là hình thức cầu hôn lễ vật à. Ngươi có tiền như vậy, có thể hay không nhẫn kim cương chẳng hạn, đối với ngươi không có lực hấp dẫn gì à. Tô Khinh Tuyết cầm lấy một cái ống nghe điện thoại, trực tiếp cho mình đội, đừng gọi ta rồi, ai là lao bà của ngươi, ta muốn nghe ca nhạc rồi. Diệp Phàm thầm nói có hy vọng, chỉ cần còn đuổi theo với hắn đáp lời, đã nói lên tức giận không phải rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Tô Khinh Tuyết này ống nghe điện thoại chỉ là ống nghe điện thoại, thật là làm không đến trên bảo, nghe cái gì ca. Rõ ràng liền cố ý giả vờ giả vì đấy. Lao bà! Cái loại này trên 100k gia đại kim cương, làm siêu cấp lớn nhẫn kim cương cho ngươi, cũng không thể được. Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, ngươi tục không tầm thường, ta mới không cần lớn như vậy kim cương, bình thường lại không có phương tiện mang, hơn nữa có tiền có thể mua được, rất không có ý nghĩa rồi. Kia thì cho ngươi muốn làm rất nhiều kim cương, làm một cái kim cương hạng liên, kim cương vòng tay, một cái nữa kim cương vương miện tốt lắm, nhường lao bà của ta toàn thân đều là chiếu lấp lánh, cùng nữ như thần. Diệp Phàm ngẫm lại đều cảm thấy rất đẹp. Nhưng mà Tô Khinh Tuyết vẫn là lắc đầu, không thành ý, vẫn có tiền có thể mua, một chút ý mới đều không có. Diệp Phàm nhức đầu, kia cầu hôn gì đó đều là tiền mua nha. Ta đây cho ngươi muốn làm cái lỗi thời. Danh họa chẳng hạn. Cao nhã điểm hay sao? Bệnh thần kinh A, ai cầu hôn bưng cái lỗi thời, ôm một bức họa à? Tô Khinh Tuyết đều phải mắt trắng dã. Bà lao kia ngươi thích gì đây? Diệp Phàm nhức đầu. Ta không biết, ngươi đừng cầu hôn rồi, dù sao ngươi cũng không tình nguyện. Tô Khinh Tuyết một bộ thờ ơ giọng điệu nói, ta cũng không muốn với ngươi lo liệu hôn lễ rất phiền toái, muốn chọn áo cưới, tuyển khách sạn, chụp ảnh, thỉnh khách nhân. Hơn nữa, nếu Hoa Hải người biết, ta gả cho một người dáng dấp xấu như vậy nam nhân, đều phải chuyện cười ta. Diệp Phàm đều muốn điên rồi, ta như thế nào xấu? Lão bà ngươi đây chính là nhân thân công kích ta. Tô Khinh Tuyết chu môi, ta bất kể, ngươi đi cưới nữ nhân khác đi, ta không gả cho ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân mập mạp trắng trẻo môi, cắn răng một cái, dứt khoát mềm không được, tiêu đến cái cứng rán, vu là một thanh nâng chặt Tô Khinh Tuyết gương mặt của, thăm dò liền một ngụm lớn hôn lên. Chương 453, nàng là thê tử. Đệ 0453 chương nàng là thê tử. 0453. Nô. Ngô nô. Tô Khinh Tuyết bị nam nhân dùng sức gặm gần một phút đồng hồ, ngay từ đầu thôi Diệp Phàm cũng thôi không lối thoát. Nửa phút đồng hồ sau, cũng chỉ phải bị nam nhân như vậy khi dễ rồi. Chờ Diệp Phàm hôn xong sau khi, đắc ý cười cười, vuốt nữ nhân hồng nhuận nhuận gương mặt của, nói, lao bà, miệng ngươi thủy như thế nào ngọt như vậy a, ăn mật rồi hả? Tô Khinh Tuyết lánh khóc bộ dáng cũng không giả bộ được rồi, đành phải đem văn kiện hướng trong ngực nam nhân ném một cái, ngươi nhanh lên xem. Ta muốn thi của ngươi. Diệp Phàm bất đắc dĩ buông buông thủ, lão bà, thực không cần nhìn. Không phải thấy một ít địa phương xí nghiệp ra sao, tham gia cái gì vũ hội hoạt động sao. Kêu bang Âu Châu xí nghiệp ra, căn bản là sống bằng tiền dành dụm, người theo chân bọn họ đàm mới đích ý tưởng, bọn hắn cũng chưa chắc biết, bởi vì làm việc đều phía dưới người đang làm. Chính bọn nó đâu rồi, hết đàm phong nguyệt không nói chuyện đừng đán, tùy tiện theo chân bọn họ chém gió là đến nơi. Hơn nữa, nước ngoài đi, bằng hữu của ta nhưng mà hơn nhiều, nói chuyện làm ăn chẳng hạn. Ta gọi là lão bằng hữu hỗ trợ giới thiệu cho ngươi một ít chất lượng tốt hợp tác đồng bọn, tuyệt đối cho ngươi lần này đi, thành công mở rộng buôn bán đất đai. Diệp Phàm vỗ bộ ngực, vẻ mặt lời thề son sắt, đây cũng không phải là hắn khoác lác, muốn ở Âu Châu bám dễ, khỏe lớn dần, còn cần đại lượng thời gian cùng nhân mạch quan hệ. Tô Khinh Tuyết vẫn là lần đầu tiên chính thức địa muốn đi địa phương nói chuyện hợp tác, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù người ta biết nàng có tư bản. Nhưng cũng sẽ không nhiều bán nàng mặt mũi, thậm chí cơ hội đều không thế nào sẽ cho, dù sao không là quốc gia mặt phái đi ra xí nghiệp ra. Nhưng nếu là Diệp Phàm ra mặt hạ xuống, tất nhiên là có nhóm lớn kẻ có tiền xin lại đây hợp tác, bởi vì nói trắng ra là, bọn hắn muốn đã không phải là tiền, mà là có tiền cũng không mua được một ít đồ vật. Tô Khinh Tuyết nghe xong, cũng nghiêm mặt, nói, ta mới không cần dựa vào quan hệ của ngươi bối cảnh. Tuy rằng ta không biết người biết những người nào, nhưng nếu như ta chính mình không thể làm Cẩm Tú tập đoàn mở ra Âu Châu thị trường, thuyết minh chính là ta năng lực không đủ, còn cần rèn luyện. Coi như ngươi giúp ta, đó cũng không phải là ta nên được, chẳng khác gì là ngươi bố thí cho ta, ta không cần thứ này. Lão bà, ngươi đây là cần gì chứ, thế đạo này, làm sao không phải đi quan hệ, thương lượng cửa sau. Chúng ta vợ chồng, ngươi dùng điểm của ta nhân mạch, không phải thực bình thường sao. Người khác đều làm như thế. Đừng ngươi là người khác. Ta là ta. Ngươi vì cái gì nhất định phải ta học người khác như vậy? Tô Khinh Tuyết quật cứng hỏi. Diệp Phàm thở dài, nghe nữ nhân đều nói như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng rồi, nhưng có thể đối Tô Khinh Tuyết mà nói, ở nàng am hiểu lĩnh vực, nàng cũng có chính mình nhất định tuân thủ nghiêm ngặt tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta không hội chủ động liên hệ gì người quen. Nhưng lão bà nếu như ngươi vừa vặn đụng phải cái gì muốn hợp tác, cũng vừa vặn ta biết, này cũng không nên trách ta, Diệp Phàm sợ đến lúc đó mình bị hiểu lầm, vội muốn nói rõ ràng. Chỉ cần là hợp tình hợp lý, ta đương nhiên sẽ không để ý, nhưng nếu chính là dựa vào quan hệ của ngươi cùng Giao Tình, khiến cho ta lấy chỗ tốt, ta là không cần, Tô Khinh Tuyết thực nghiêm túc nói. Diệp Phàm mỉm cười, hảo hảo hảo, đều dựa theo ngươi, ta đây cũng tỉnh tâm, liền quay quay làm của ngươi tiểu người hầu đi. Tô Khinh Tuyết hừ một tiếng, nói được bản thân có bao nhiêu lợi hại, ngươi không hãy cùng Ezit đại sư, lù hòa áo nghỉ đạ tiến sĩ này người có năng lực biết không? Chẳng lẽ toàn thế giới phú hảo ngươi cũng đều biết? Nói thật giống như ngươi là Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng dường như, khắp thế giới nơi nơi bán mặt mũi ngươi. Diệp Phàm nghĩ thầm, cái gì kêu bí thư trưởng có một cái dám mặt mũi của? Nhưng cùng nữ nhân giải thích, cũng không còn gì cần phải, ai bảo hắn Diệp Phàm là một khiêm tốn nam từ đây. Bất quá hàn huyên một hồi thiên, Tô Khinh Tuyết cũng rốt cục không yêu cầu Diệp Phàm xem văn kiện, bởi vì nữ nhân bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân ngủ ngây thơ diễn cảm, trong mắt một trận ôn nhu, hắn rất hiếm thấy đến Tô Khinh Tuyết ngủ, bởi vì hai người đúng là chia phòng ngủ. Bất quá mỗi lần chứng kiến nữ nhân ngủ, đã cảm thấy rất là đáng yêu, đặc biệt khuôn mặt phấn nộn, cùng lột xác trứng gà dường như, làm cho người ta rất muốn đi cắn một cái. Diệp Phàm theo tiếp viên hàng không chỗ ấy muốn một chương thảm, tiểu tâm cấp nữ nhân phủ lên, che lên, tuy rằng nữ nhân hiện giờ bắt đầu luyện công, nhưng vẫn là có xác suất cảm lạnh. Tiếp viên hàng không có chút hâm mộ, dùng pháp ngữ nói câu, tiên sinh, ngài bạn gái bộ dạng đẹp quá. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, nàng là thê tử. Mười mấy chung đầu đi chung đường về sau, hai người tới ba lê. Cẩm Tú tập đoàn ở trong này có chi nhánh công ty, tuy rằng cùng quốc nội so với, nơi này quy mô vẫn còn rất nhỏ, mới hơn 100 cái công nhân, nhưng làm chủ tịch Tô Khinh Tuyết đến đây, tự nhiên nơi này công nhân cũng rất kích động, chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Sân bay tới đón Tô Khinh Tuyết, liền có cái này biên chi nhánh công ty quản lý cùng mấy cao quản. Chi nhánh công ty quản lý là một ở Pháp quốc định cư hạ quốc người, tên Trịnh Nhân Kiệt. Tuy rằng Trịnh Nhân Kiệt qua tuổi 40, nhưng thực chú trọng dưỡng, thoạt nhìn cũng chỉ 30 mấy tuổi, một M8 mấy cái vóc dáng, có chút tuấn tú. Tô Khinh Tuyết ở Cẩm Tú tập đoàn công tác 5-6 năm, cũng mới lần thứ 2 thấy này chi nhánh công ty tổng kinh lý của, chỉ có ngẫu nhiên ở video hội nghị liên tuyến thời gian, mới sẽ thấy. Tô Tổng. Nhưng tính đợi cho ngài. Chúng ta chính là chờ mong đã lâu. Trịnh Ân Kiệt vừa thấy được Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm đi tới, lập tức mang theo mấy cao quản chạy tới nghênh đón. Tô Khinh Tuyết mặc bộ màu trắng thủy tụ áo sơ mi, phía dưới màu xanh đậm đến gối bao mông váy, bên ngoài khoác thấy vải kaki sắc áo gió áo khoác, tuy rằng đội kính mắt lớn, che một chút vành mắt đen, nhưng này xuất trần thoát tục khí chất, cùng nguyện chuyển vóc người cao gầy, như cũ trở thành trong phi trường tiêu điểm. Mấy chi nhánh công ty cao quản hay là đầu hẹn gặp lại đến gia tổng, hưng phấn đồng thời, cũng đều có điểm nhìn đến xuất thần, đặc biệt mấy người ngoại quốc, đều lộ ra sợ hãi than diễn cảm. Tô Khinh Tuyết cùng Trịnh Ân Kiệt đám người đơn giản nắm tay, mọi người khổ cực, kỳ thật không cần phiền phái như vậy, đến nhiều người như vậy không cần phải, dù sao ta buổi chiều cũng sẽ đi công ty cùng mọi người gặp mặt. Ha ha, Tô Tổng. Đây là chúng ta chi nhánh công ty 136 vị công nhân đối với ngài tôn trọng, lần trước thấy ngài hay là 2 năm trước, hiện giờ ngài cũng đã đúng, là, thân kiêm chủ tịch cùng tổng tài, kia chào mừng ngài, càng không thể như xe bị tuột xích rồi, Trịnh Ân Kiệt bồi tiêu nói. Tô Khinh Tuyết cũng nghe quen này đó A-dua lời mà nói, bất vi sở động mà nói, đi thôi, đi trước khách sạn buông đổ vật này nọ. Là, vâng, đúng, đúng, là. Trịnh Ân Kiệt lúc này mới nhìn hướng Diệp Phàm, cười nói, vị này chính là Diệp trợ lý đi, ta gọi là Trịnh Ân Kiệt, nghe đã lâu Diệp trợ lý đại danh. Diệp Phàm thầm nói lao tử mới vào công ty nửa năm, ngươi nghe thấy cái gì danh à? Thiên thiên ở văn phòng chơi game, ngươi có thể nghe được mới là chuyện lạ. Không thật, cho nên Diệp Phàm cũng không thật một phen, rất chân thành địa nắm chặt thủ, nói, Trịnh Kinh để ý. Ta sớm nghe nói ngươi là Cẩm Tú trong tập đoàn trừ bỏ Tô Tổng ngoài ra quan trọng nhất một thành viên, ít nhiều ngươi mới có hiện giờ Cẩm Tú tập đoàn ở hải ngoại thị trường, ta cũng vậy nghe đã lâu đại danh của ngươi. Chương 454, địa danh 0454. Trịnh Ân Kiệt sắc mặt xấu hổ, vội hỏi, Diệp trợ lý cái này chết sắc ta thế nào gánh xứng đáng? Chúng ta cũng chỉ là nơm nớp lo sợ địa vi Cẩm Tú tập đoàn gác. Công lao gì cũng chưa có thể lập. Còn nhường Tô Tổng như vậy lo lắng, chúng ta mỗi ngày đều cảm ơn Tô Tổng chiếu cố, trong lòng luôn luôn không yên tâm, một mực muốn báo đáp thế nào ân tình này đâu. Diệp Phàm nghe được phi cơ cơm đều phải nói ra, nịnh nọt chính mình còn thực không phải là đối thủ, vì thế cũng cười cười, hàm hồ quá khứ. Ngồi trên một chiếc màu đen mẹ xe Mercedes-Benz S600, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đi vào rót giờ đường rộng rãi phụ cận 4 mùa khách sạn. Nhà này thế giới nổi danh xa hoa khách sạn, đối với Tô Khinh Tuyết bản thân và gia đình mà nói, ngủ ở bao nhiêu ngày đều có thể bỏ qua không tính, không có ở Ba Lê mua một gian khu nhà cấp cao, cũng đã tính tiết kiệm rồi. Diệp Phàm vốn tưởng rằng đúng, là, một, nhưng Tô Khinh Tuyết thế nhưng mua 2 gian, chính nàng dụng đúng, là, sang trọng phòng, Diệp Phàm ở tự nhiên là thông thường. Bất quá, Diệp Phàm cũng không so đo này, chẳng qua buổi tối đi gõ cửa, thừa dịp lần này Ba Lê hành, như thế nào cũng muốn cùng lão bà làm sâu sắc cảm tình. Cất kỹ hành lý, cũng không sao cả nghỉ ngơi, làm sơ cách ăn mặc về sau, Tô Khinh Tuyết muốn đi chi nhánh công ty cùng công nhân gặp mặt một lần, hơn nữa lập tức họp. Diệp Phàm cũng là ăn xong nữ nhân này liều mạng tam nương tác phong, đi vào lãng mạn chi đô, thế nhưng đầy trong đầu hay là công tác. Hai người cùng Trịnh Ân Kiệt cùng nhau, đi vào chi nhánh công ty chỗ ở họp phỉ xẹt về sau, vẫn đợi đến hơn 7 giờ tối, mới đã xong hội nghị. Trịnh Ân Kiệt rất nhiệt tình mà nói, Tô Tổng, nghe xong dạy bảo của ngài, chúng ta những người này đối chưa làm việc trọng tâm cùng mục tiêu càng minh xác, được ích lợi không nhỏ a. Vừa lúc đến cơm chiều thời gian, khẩn cầu Tô Tổng để cho ta làm ngài và Diệp trợ lý, bày tiệc mời khách đi. Ta mua toàn bộ Ba Lê, thậm chí toàn thế giới đều là số 1 số 2 một nhà cách thức tiêu chuẩn nhà hàng Tây, hơn 2 tháng trước liền hẹn trước rồi, xin hãy Tô Tổng phần mặt mũi. Tô Khinh Tuyết nhìn Diệp Phàm, hỏi ngươi cảm thấy được như thế nào đây? Diệp Phàm đương nhiên không ý kiến, hắn sớm đói chịu không được, gật đầu nói, đi nhanh đi. Ta chết đói. Ba người sau khi lên xe, mở một đoạn đường, Diệp Phàm nói, Trịnh Kinh để ý, ngươi nói nhà đó nhà ăn, là ở Phu Nhật Quảng Trường sao? Trịnh Ân Kiệt sững sờ, kỳ quái nói, Diệp trợ lý, làm sao ngươi biết? Đúng vậy, ngay tại Mã Đen khu Phu Nhật Quảng Trường. Nha! Vậy còn có giai đoạn A, ta đều chết đói, ngươi trước tiên đem xe dừng lại, ta xem ven đường có ra bán hot dog, đủ nóa mua cái hot dog trước điếm điếm, cơ Diệp Phàm nói. Lái xe dừng xe về sau, Diệp Phàm nhanh chóng chạy xuống đi, mua lượng hot dog trở về trong xe, vừa cắn vừa nói, đi thôi. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, người này đem hot dog mang cho xe, mùi cũng quá nặng đi. Diệp trợ lý, ngươi đã tới Ba Lê sao? Đối Ba Lê rất quen thuộc. Trịnh Ân Kiệt hiếu kỳ nói. Diệp Phàm ăn như hổ đói lên, hàm hồ nói, cũng thích đi, chủ yếu cũng biết. Tô Khinh Tuyết đúng, là, biết Diệp Phàm pháp ngữ thực lưu, nhưng vẫn là chưa tin, Diệp Phàm liền đối nước ngoài thành thị đều hiểu rõ như vậy. Ngươi nói Phu Nhật Quảng Trường là địa phương nào? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm nhai nuốt lấy, thuận miệng nói, liền nhất hẹn dị 4 đời tạo hoàng gia Quảng Trường. Pháp quốc đại cách mạng thời gian còn gọi qua Ba Lê công xã quảng trường, thế kỷ 19 đổi Phu Nhật quảng trường, đại văn mưa to quả trồ ở cũ đang ở đó trẻ. Ai nha, xem ra Diệp trợ lý quả thật đối Ba Lê hiểu rất rõ, còn biết Pháp quốc lịch sử, thật sự là lợi hại, Trịnh Ân Kiệt tán thán nói, đột nhiên phát hiện này ở lúc họp ngủ ga ngủ gật trợ lý, kỳ thật còn không đơn giản. Tô Khinh Tuyết có chút ý động, nàng kỳ thật từ nhỏ đã vội vàng học tập. Sau khi đi làm vội vàng học tập, liền nghiêm chỉnh xuất ngoại du lịch khách sạn đều cơ hội không có, có nhiều tiền như vậy, cũng không sao cả hưởng thụ qua phú hảo tiêu xái cuộc sống. Nàng cũng là trẻ tuổi nữ hài tử, trong lòng cũng muốn lữ hành, chụp ảnh, hàng đã mua, nơi nơi chơi. Nếu Diệp Phàm hiểu lắm Ba Lê mỗi cái cảnh điểm, nàng kia chẳng lẽ có thể làm cho nam nhân mang theo nàng chung quanh chơi. Ngươi thật sự hiểu rõ như vậy nơi này. Vậy ngươi lần này không bằng khi ta hướng dẫn du lịch. Tô Khinh Tuyết hình như vô ý hỏi han. Diệp Phàm vừa nghe, lai kính, hắn tựu đợi đến có thể làm cho Tô Khinh Tuyết buông công tác, với hắn chung quanh đi dạo một chút. Lão Diệp Phàm thiếu chút nữa không kêu lòi, vội sửa lời nói, lão bản, không thành vấn đề a. Ta hiện muộn bắt đầu liền mang ngươi sống phong túng. Ta đây tuyệt đối là toàn thế giới cao nhất quy cách hướng dẫn du lịch, không ai so với ta càng biết hưởng thụ. Đúng hay sai vậy, ta muốn đúng, là, chơi không được tốt, ngươi nhưng mà phải chịu trách nhiệm, Tô Khinh Tuyết nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm cười hì hì nói xong, một ngụm đem hot dog ăn hết. Tô Khinh Tuyết trong lòng có chút chờ mong, trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì, hời hợt đối hàng trước Trịnh Nhân Kiệt nói, Trịnh Kinh để ý, ta ở trong này lộ trình nhiều hơn 3 ngày. Trịnh Nhân Kiệt một trận tiếc hận, hắn còn cho là mình có thể làm người dẫn đường, nhiều nịnh bợ một chút người lãnh đạo trực tiếp, nhưng người nào muốn bị Diệp Phàm đoạt hướng dẫn du lịch chức vụ, nhưng cũng chỉ có thể cương cười xác nhận. Sau một giờ, tam người tới một nhà tên là L. Amber G. C. nhà ăn. Trịnh Nhân Kiệt có chút kiêu ngạo mà nói, Tô Tổng, nhà này nhà ăn đúng, là, Mại Clean 3 sao, phi thường nổi tiếng, ta bỏ ra thật lớn tinh lực, mới ở hơn 2 tháng trước, miễn cưỡng đặt tới ngài tới cuộc sống chỗ ngồi, nơi này Pháp Quốc đồ ăn đúng, là, thuần chánh nhất cùng truyền thống. Chủ bếp nghe nói là một đôi phụ tử, hai phụ tử cũng là lớn sư cấp. Bọn hắn đã muốn không sai biệt lắm 30 năm, liên tục Mại Clean 3 sao rồi. Đây chính là phi thường hiếm thấy. Tô Khinh Tuyết nghe được cũng có đó hứng thú, tuy rằng nàng đối ăn không phải đặc biệt chú ý, nhưng loại này có văn hóa lịch sử cảm gì đó, vẫn có thể hấp dẫn nàng. Kia điếm tên tiệm, là có ý gì à? Tô Khinh Tuyết hỏi. Trịnh Ân Kiệt vừa nghe, nhất thời kẹt rồi, cười xấu hổ cười, này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, đi vào hỏi một chút trong điếm công nhân đi. Một bên Diệp Phàm thì nói, này chính là một cái địa danh. Trong truyền thuyết Hy Lạp chư thần trong thế giới, có một chỗ có ăn không hết mỹ thực, uống không hết rượu ngon, là một tuyệt vời chỗ vui chơi, đã kêu L. Ảm Bờ Gì Xì. Tô Khinh Tuyết cùng Trịnh Nhân Kiệt đều thật bất ngờ. Thật sự, ngươi không phải là nói lung tung. Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm không nói gì, này tất yếu nói lung tung sao? Diệp trợ lý, làm sao ngươi biết? Ngươi tới nơi này ăn cơm xong. Trịnh Nhân Kiệt hỏi. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, không có, là trước kia có người nói cho ta biết. Vậy hay là đi vào hỏi một chút đi, Trịnh Ân Kiệt nói. Tam người đi tới cửa, nhà ăn phục vụ sinh, lập tức thực cung kính giúp ba người cởi áo khoác xuống, hơn nữa đem áo khoác gói kỹ đi gửi tốt. Trịnh Ân Kiệt hỏi phục vụ sinh, bữa ăn này sảnh tên ý tứ của, kết quả, thật đúng là cùng Diệp Phàm nói giống nhau như lúc. Lần này, Trịnh Ân Kiệt có chút xấu hổ, mà Tô Khinh Tuyết. Còn lại là ánh mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự biết này đó, bất quá nữ nhân cũng tò mò, rốt cuộc là ai cùng Diệp Phàm nói này điển cố, dù sao Diệp Phàm lại không tới nơi này đến qua. Chương 455, Ổ Bù Sân. 0455. Báo hẹn trước danh về sau, phục vụ sinh mang ba người đi vào trong phòng ăn một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Tuy rằng phía ngoài trang hoàng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nhất vào bên trong, kia thật lớn mà xa hoa đèn thủy tinh. Trên diện rộng đại phúc cổ điển thảm treo tường cùng bức tranh, mang theo nồng nặc thế kỷ 18 rổ cỏ cùng quá độ thời kỳ phong cách, tinh xảo, loẹ loẹt, cũng làm cho người cảm nhận được mãnh liệt văn hóa lực đánh vào. Này nhà ăn đẹp quá à, ta đều muốn đem trong nhà đổi loại phong cách này được rồi, Tô Khinh Tuyết vừa ngồi xuống, liền thưởng thức lên nơi này trang sức. Trịnh Ân Kiệt nói gấp, Tô Tổng, ta biết một cái thương nhân, chính là làm loại này cổ điển trang sức, ngài cần là ưa thích. Ta để cho hắn có thể đưa cho ngài một đám loại này trang sức bức tranh cùng thảm treo tường đi. Những bức họa này cùng thảm, hẳn là rất đắt đi, thật muốn làm thành cửa tiệm này bộ dạng, hẳn là nếu không thiếu tiền, Tô Khinh Tuyết nói. Tiền đối Tô Tổng ngài mà nói, không phải là con số mà thôi sao, Trịnh Ân Kiệt cười định nói. Diệp Phàm uống một hớp, khẽ cười nói, Trịnh Kinh Lý, ngươi có biết này đó thảm treo tường, là lai lịch gì sao? Lai lịch ra sao? Không phải là thảm treo tường sao? Những điều này là do Ổ Bù Sân thảm treo tường, trải qua mấy thế kỷ lỗi thời, Ổ Bù Sân thảm treo tường bệnh, hiện giờ đã là di sản văn hóa phi vật thể, nơi này thảm, ngươi cho là nơi nào đều có thể mua được hay sao? Diệp Phàm danh mãnh cười nói. Trịnh Ân Kiệt mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn nào biết nhiều như vậy, hắn tuy rằng tới nơi này nếm qua một lần cơm, nhưng cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này trang sức phẩm còn có như thế lai lịch. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Phàm, vừa đến hải ngoại, nam nhân này thật đúng là càng xem càng không tầm thường rồi, khó trách hắn lời thề son sắt thuyết, sống phóng túng hắn rất thành thạo. Đang lúc ba người chuẩn bị yếu điểm cơm thời gian, một gã giày tây, giày da sáng loáng nam tử da trắng, đi đến ba người bên cạnh. Nam tử da trắng như là quản lý của tiệm này, mặt mỉm cười địa đối Tô Khinh Tuyết nói, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là độc thân sao? Bởi vì nói rất đúng anh văn, cho nên Tô Khinh Tuyết cũng có thể nghe hiểu, nàng sửng sốt một chút, nhìn Diệp Phàm, lo lắng đến Trịnh Ân Kiệt ở đây, nàng liền gật gật đầu, đúng, làm sao vậy? Nam tử da trắng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thật sự là chúc mừng ngài, bên kia mẹ hẻm mặt hoàng tử điện hạ, hy vọng mời ngài đã qua cùng nhau cùng đi ăn tối. Nói xong, người da trắng quản lý chỉ cách đó không xa, một gian độc lập ngăn cách xa hoa phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể chứng kiến bên trong một cái đội màu trắng khăn trùm đầu, giơ tay nhấc chân đều là quý khí đích nam tử, đang hướng Tô Khinh Tuyết nâng chén, trong ánh mắt mang theo một tia dục vọng. Giống thế giới như thế này nổi tiếng xa hoa nhà ăn, tự nhiên có không ít vương công quý tộc cũng sẽ thích lại đây dùng cơm. Ngài có thể không rõ ràng lắm, mẹ hẻm mặt hoàng tử, đúng, là, đế bách vương thất đệ tam thuận vị người thừa kế, hắn đang ba lê có mua đội banh, cho nên thường xuyên đến chúng ta nơi này ăn cơm. Hắn là cái phi thường lớn phương hoàng tử, với hắn cùng nhau đi ăn cơm tối chung nữ sĩ, đều là phi thường may mắn, lấy nữ sĩ ngài khuôn mặt đẹp, ta nghĩ hoàng tử nhất định sẽ phi thường yêu thích ngài. Người da trắng quản lý hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên mẹ nó chứ chuyện lặt vặt này, ý vị giúp hoàng tử nói tốt. Nhưng mà Tô Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không đáp ứng, trong lòng lại càng phản cảm, nói với hắn, ta không có hứng thú. Nàng mới lười quản cái gì hoàng tử không hoàng tử, coi như Ngọc Hoàng Đại Đế tìm đến nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Người da trắng quản lý ngạc nhiên, tựa hồ đầu hồi gặp được như vậy không nhãn lực giới độc thân nữ, có chút kết hôn nữ nhân. Bị hoàng tử chú ý, đều phải hái được nhẫn cưới tiến tới đâu rồi, vứt bỏ trượng phu đều số lượng cũng không ít. Vị nữ sĩ này, ngài cần phải hiểu rõ, mẹ hẻm mặt hoàng tử tuy rằng phi thường nhân từ hào phóng, nhưng nếu hắn mất hứng, có thể sẽ làm ra một ít quá khích chuyện của, hắn chỉ đúng, là, xin người ăn bữa tối, kỳ thật không sẽ như thế nào người da trắng quản lý khuyên nhủ. Trịnh Ân Kiệt cũng rất hồi hộp, nói, Tô Tổng, ta nghe nói này mẹ hẻm mặt hoàng tử. Cùng Pháp Quốc Bộ Công Thương Tây Sỉ Sổ Cổ Thần quan hệ tốt lắm, chúng ta ở trong này khai phá sinh ý, nếu đắc tội bọn hắn, chỉ sợ thực gian nan a. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, Pháp Quốc Bộ Công Thương Đại Thần, nàng đương nhiên là thực để ý, này trực tiếp quan hệ đến Cẩm Tú Tập Đoàn ở bên cạnh có không tồn tại sống sót. Chính là, cần nàng đi bồi một cái xa lạ hoàng tử ăn cơm, nàng lại cảm thấy rất là khuất nhục. Đừng suy nghĩ, không cần để ý đến hắn. Có ta ở đây đâu, Diệp Phàm cười, hướng Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm vẻ mặt ung dung bộ dáng, tuy rằng thực không yên, nhưng vẫn gật đầu, nói, ta không đi. Người da trắng quản lý thấy vậy không biết phân biệt, cũng hết cách rồi, vẻ mặt đau khổ, quay đầu lại đi đến kia trong bao gian, nói tình huống. Kia mẹ hẻm mặt hoàng tử nhướng mày, cùng người quản lý kia nói gì đó. Theo sau, người da trắng quản lý gật gật đầu, cũng rồi rời đi. Diệp Phàm ba người nghĩ đến người vương tử kia biết điều, không quấy rầy nữa rồi, cũng liền chuẩn bị bắt đầu chọn món ăn. Tô Khinh Tuyết đúng, là, biết Diệp Phàm so sánh biết ăn, cho nên khiến cho Diệp Phàm thay nàng gọi món ăn. Diệp Phàm cũng không khách khí, cầm qua thực đơn, liền đối phục vụ sinh nói, hệ tuệ ở re nực re sen giặc cờ e mẹ bạ dị xỉ en re lệ gù mẹ xà lạch phẹ phờ. Che! Thật xin lỗi, tiên sinh, không có này thức ăn. Bạch Tùng Lộ dùng hết rồi, người nữ phục vụ xin lỗi cười nói. Tô Khinh Tuyết nghe được không hiểu ra sao, món gì à? So biển phối hợp khi rau dưa phối hợp Bạch Tùng Lộ, hương vị nhẹ ngon, dường như thích hợp ngươi ăn, Diệp Phàm cau mày nói, bất quá thậm chí ngay cả Bạch Tùng Lộ cũng bị mất, này cái quỷ gì, đây không phải là rất nhiều đồ ăn không thể điểm. Kia đổi một cái đi, không cần Bạch Tùng Lộ rồi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm liền thực đơn đều không cần xem. Nói tiếp một xuyến pháp văn, cá vẻ ỉ cả thịt xứng cắt mỏng dương bách hợp phối hợp trứng cá muối. Nhưng mà phục vụ sinh vẫn là lắc đầu, thực xin lỗi tiên sinh, trứng cá muối cũng dùng hết rồi. Cái gì? Diệp Phàm cảm thấy được không thích hợp, vậy các ngươi có cái gì đúng, là, còn giữ lại. Phục vụ sinh nói, chỉ có đột nhiên cấn đệ sản khu rủ ôn. Đức mục lỗ trang viện một sồn rượu đỏ. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Liếc nhìn bên trong kia trong bao xương mẹ hẻm mạt hoàng tử, đem thực đơn quăng ra, nói, ngươi cứ việc nói thẳng, các ngươi nguyên liệu đã bị người vương tử kia toàn bộ mua, đúng không? Phục vụ sinh rất là xin lỗi nói, tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, nhưng mẹ hẻm mạt hoàng tử trước hạ đan, sở bằng vào chúng ta cũng nhất định đem đồ vật bán cho hắn. Người vương tử kia tại sao như vậy? Đây cũng quá khi dễ người rồi. Tô Khinh Tuyết rất tức giận, giận dữ đứng dậy nói. chúng ta đây không ăn. Đi. Trịnh Ân Kiệt cũng không nghĩ tới có thể như vậy, vẻ mặt đau khổ vội bồi tội, ai nha, đều là của ta không được, Tô Tổng, ta thật sự không nên mang các ngươi tới nơi này à. Diệp Phàm trong mắt thiểm thước dưới hàn mang, nói, đi. Tại sao phải đi? Không đi, chẳng lẽ quang ngồi ở đây uống rượu đỏ sao? Tô Khinh Tuyết không vui mà nói, người ta đúng, là, hoàng tử, còn cùng thương vụ đại thần nhận thức, ngươi nhưng mà đừng nói cho ta, ngươi muốn đi tìm hắn lý luận. Diệp Phàm cười ta dưới, đứng dậy, nói, hoàng tử thì sao, dám khi dễ ngươi, sao có thể cứ tính như thế? Chương 456, không là nằm ngộng. Đệ 0456 chương không là nằm ngộng. 0456. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, mặc dù có một loại được bảo hộ cảm giác phi thường vui vẻ, nhưng lại sợ nam nhân gặp phải phiền toái, vì vậy nói, Diệp Phàm ngươi đừng xúc động, nơi này không phải quốc nội, chúng ta dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Vậy cũng không thể cứ như vậy bị người khi dễ a, mặt mũi để nơi nào. Diệp Phàm xoay người đã sắp qua đi ghế lô chỗ ấy. Tô Khinh Tuyết lại đúng, là, kéo lại tay hắn, nói cho ngươi đừng đi. Ngươi không thể nhịn một chút sao? Cùng cái loại người này tính toán chi ly để làm chi? Hắn lòng dạ nhỏ mọn, chúng ta liền cũng muốn có thủ tất báo. Nếu như vậy, không theo chúng ta cũng được loại người như vậy sao? Ta không phải ý tứ kia, nhưng thật sự không có chuyện gì, ta đi sang đánh một trận liền xong việc. Diệp Phàm nghĩ thầm, thế nào đến như vậy nhiều đạo lý, không phải mấy nắm tay làm xong sao? Không được. Ngươi còn đánh một trận. Ngươi có biết đánh một cái đế bách hoàng tử sẽ nghiêm trọng đến mức nào sao? Ngươi ta đúng, là, trên thế giới giàu có nhất cũng có. Nhất quyền lực vương thất một trong A, hắn lấy tiền đều có thể đẻ chết chúng ta, ngươi có thể hay không đừng loạn như vậy đến A. Tô Khinh Tuyết đều vội muốn chết, nam nhân này thật chẳng lẽ nghĩ đến chỉ cần dùng nắm tay liền có thể giải quyết hết thảy sao? Một bên Trịnh Ân Kiệt cũng là sốt ruột khuyên nhủ, Diệp trợ lý, đừng xúc động A. Đánh cho hoàng tử cũng không phải là đùa giỡn. Người ta sau lưng bảo tiêu đều mang sát thực đấy. Diệp Phàm bất đắc dĩ, Tô Khinh Tuyết là đúng bối cảnh của hắn không biết, quan tâm hắn, sợ hắn xảy ra sự cố, thật cũng không gì đáng trách. Nếu nữ nhân đều như vậy khuyên hắn rồi, hắn chỉ hào trước mang háo hức nén lại, đảng đi trở về, tiếp tục thu được về tính sổ cũng không muộn. Nói cách khác, nhằm chúng Tô Khinh Tuyết tức giận, cũng được không bù nổi mất. Vậy được rồi, ta không qua rồi. Nhưng cơm này ta phải ăn, Diệp Phàm nói. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại muốn đi đánh người quản lý kia sao? Ngươi đừng động một chút lại đánh người được không? Tô Khinh Tuyết đều nhanh cầu nam nhân. Yên tâm đi, ta đói bụng rồi, tạm thời cũng không muốn đánh nhau. Ta chỉ muốn hỏi cửa tiệm này lão bản cần cà lăm mà thôi. Diệp Phàm nói xong, lại hướng một bên phục vụ sinh nói, mặt thẻ cùng con của hắn bẹn nát, ai ở trong điếm? Phục vụ sinh nghe xong. Lặng đi một chút, nói, tiên sinh, ngài nhận thức hạ cả tiên sinh. Diệp Phàm gật gật đầu, ừ. Mặt thẻ hạ cả cùng mẹt nạt hạ cả, đúng là cửa tiệm này phụ tử chú bếp, cũng là điếm lão bản, ở thế giới mỹ thực giới đều là được hưởng nổi danh pháp quốc đồ ăn đại chủ. Ngài là chúng ta chủ bếp bằng hữu, trước khi đến vì cái gì chúng ta không biết rõ tình hình đây. Phục vụ sinh so sánh khó hiểu cùng hoài nghi. Diệp Phàm cau mày nói. Hỏi nhiều như vậy thì sao, làm cho bọn họ đi ra thì phải, thấy một chút chẳng phải sẽ biết có phải thật vậy hay không sao. Phục vụ sinh so sánh khó xử địa cao mày nói, chính là. Hai người bọn họ vị hôm nay cũng không ở trong điếm, vừa vặn Tổng thống tiên sinh hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách quý, cho nên cả tiên sinh phụ tử, đều đi Tổng thống nơi đó hỗ trợ. Làm cấp bậc quốc bảo đại chủ, làm người lãnh đạo quốc gia phục vụ, cũng là chuyện thường xảy ra. Nha. Ta nói đâu rồi, ta nhìn thấy hôm nay nơi này một ít đồ ăn, tỷ lệ hơi chút kém một chút, nguyên lai bọn hắn không ở trong này, đều là trợ thủ làm. Diệp Phàm nhíu môi, vậy dạng này, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, ta theo chân bọn họ nói hai câu. Phục vụ sinh do dự một chút, nói, ta chỉ có thể thỉnh quản lý lại đây, xin chờ một chút. Chờ phục vụ sinh vừa đi, Trịnh Ân Kiệt kinh ngạc nói, Diệp trợ lý, ngươi biết lão bản của nơi này. Diệp Phàm gật gật đầu, đúng vậy à, nói cho ta biết cửa tiệm này tên, là có ý gì người, chính là lão bản của nơi này, mặt thẻ bạc ca. Khó trách à. Khó trách ngươi đối cửa tiệm này hiểu rõ như vậy. Nguyên lai Diệp trợ lý không ngờ là nơi này lão bản bằng hữu. Trịnh Ân Kiệt kinh hỉ nói, cái này làm xong làm, mới có thể thuận lợi ăn đến bữa tối rồi. Tô Khinh Tuyết còn lại là buồn bực nói, làm sao ngươi liền loại này đại chủ bằng hữu cũng có. Phía trước lại là may, lại là y y sinh, hiện tại liền đầu bếp đều có, ngươi thật đúng là nghề nghiệp gì người đều nhận thức à, chẳng lẽ vậy là cái gì quán rượu nhỏ uống rượu biết. Cụ thể đã quên, dù sao chính là giao tiếp xã hội trường hợp thôi, Diệp Phàm cười nhạt cười, cũng không nhiều giải thích, nhật từ lâu, Tô Khinh Tuyết tự nhiên thì sẽ biết. Không bao lâu, cái kia người da trắng quản lý lại đã đi tới, mang trên mặt nghi vấn. Vị tiên sinh này họ gì? Diệp Phàm tự giới thiệu nói, họ Diệp, tên một chữ một cái phàm tự. Diệp tiên sinh, ngài nếu như là lão bản của chúng ta bằng hữu, vậy tại sao không trực tiếp gọi điện thoại cho lão bản đâu? Quản lý hỏi. Diệp Phàm nghĩ thầm, liền hạ cả phụ tử cấp bậc, câu nào tư cách để cho hắn tồn tại số điện thoại. Thông thường đều là nhường người phía dưới liên hệ là đến nơi. Bất quá, lập tức Diệp Phàm cũng không có thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói, điện thoại di động ta thay đổi, dãy số bị mất, ngươi gọi điện thoại đã qua, để cho ta với hắn giảng một câu, là hắn biết rồi. Quản lý do dự một lát, cảm thấy được vạn nhất gặp phải lão bản bằng hữu, cũng không thích hợp, vì vậy nói, vậy được rồi, chờ. Quản lý lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, đợi không bao lâu, điện thoại đã thông. Chuyện gì? Bên kia truyền tới một thanh âm của lão đầu, có điểm không kiên nhẫn, không biết tiệc tối còn không có chấm dứt sao. Thật có lỗi, hạ cả tiên sinh, có một vị tên họ Diệp kia khách nhân, nói hắn là bằng hữu ngài. Có chút việc muốn tìm ngài quản lý có chút khẩn trương, dù sao bên kia là ở làm tổng thống chiêu đãi khách quý Tô Thái. Họ Diệp. Đúng, là, hạ quốc người sao? Hạ cả nói, căn bản không nhận thức. Ngươi gặp được tên lường gạt. Còn gọi điện thoại lại đây, thật sự là ngu xuẩn. Đúng lúc này, Diệp Phàm một phen theo quản lý trên tay giành lấy di động, một phen ngăn trở quản lý, sau đó đối với bên đầu điện thoại kia Hạ cả nói, là, vâng, đúng, ta. Vô cùng đơn giản, chỉ nói như vậy một cái từ. Điện thoại bên kia, mặt thẻ Hạ cả tựa hồ là lập tức không kịp phản ứng, cũng có lẽ là sợ ngây người, nghe được Diệp Phàm tiếng nói, trầm mặc ước chừng hơn 10 giây. Ồ, thượng đế a. Mặt thẻ kích động thiếu chút nữa ở bên kia trong phòng bếp hét lớn ra, sau lại mới đè thấp tiếng nói, cung kính nói, mi dịn sờ. Ngài. Ngài có thể bớt chút thì giờ thăm của ta nhà ăn. Chuyện này. Đây không phải ta nằm mơ sao. Ta luôn luôn đang mong đợi vào một ngày tiền đến, tuy rằng trước kia có thể đi luyện ngục đảo làm ngài Tô Thái, nhưng luôn luôn không có cơ hội xin người đến nhà ta nhà ăn. Ngài có thể đến. Quả thực là hoàn thành xong đời ta người cuối cùng mộng tưởng. Ta thật sự rất cao hứng. Ta cùng con ta luôn luôn mơ ước ngày này. Diệp Phàm dở khóc dở cười, còn kích động như vậy sao? Hắn trước kia là vừa vặn không có thời gian tới nơi này thôi. Vì vậy nói, được rồi, không là nằm mộng. Ta quả thật đến đây, ngươi nhanh chóng với ngươi người phía dưới nói rõ ràng. Ta đói rồi, ta hiện tại muốn ăn. Ngài muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Ta bây giờ đang ở phủ Tổng thống, bất quá ta có thể cùng Tổng thống nói. Ta lập tức mang con ta cùng nhau chạy trở về, làm ngài phục vụ. Chương 457, điểm mấu chốt. Đệ 0457 chương điểm mấu chốt. 0457. Cần là người ngoại nghe được mã sửa, phòng trừng sẽ mở rộng tầm mắt, nghĩ đến này lão đầu bếp điên rồi, thế nhưng cấp Tổng thống Tô Thái làm được một nửa, cần nửa đường quay đầu hồi nhà ăn. Diệp Phàm còn lại là cảm thấy được rất phiền toái. Đừng, vậy phải bao lâu a? Rất nhanh, Tổng thống thiết tiến địa phương ly nhà ăn không xa, chúng ta có thể ở trong vòng 20 phút chạy về nhà ăn. Vậy cũng không cần phải, ta đều chết đói, nhanh lên làm cho bọn họ thích hợp lên đi, bọn hắn còn không chịu cho ta ăn bất kỳ vật gì đâu, Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp lấy điện thoại đưa cho kinh lý kia. Quản lý nhận điện thoại về sau, bị bên kia mặt thẻ duỗi cho một trận, hỏi hắn vì cái gì không để cho Diệp Phàm bọn hắn mang thức ăn lên. Quản lý nhất sau khi giải thích, mặt thẻ trực tiếp để cho hắn không cần lo cho cái khác, đem trong điếm chiêu bài đồ ăn dùng sức địa cấp Diệp Phàm thượng. Tuy rằng không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng quản lý nghe lão bản đều nói như vậy, tự nhiên không dám lần nữa trì hoãn, đối Diệp Phàm tạ lỗi về sau, lập tức đi phân phó người sắp xếp. Nhà ăn quản lý cùng phục vụ sinh đều đối Diệp Phàm thân phận rất là tò mò, rốt cuộc hạng người gì, có thể làm cho lão bản Ninh Khả mạo hiểm đắc tội hoàng tử phiêu lưu, cũng muốn phục vụ cho hắn đây. Chứng kiến sự tình cứ như vậy giải quyết, Tô Khinh Tuyết cùng Trịnh Nhân Kiệt đều là cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt Trịnh Nhân Kiệt, vẻ mặt xấu hổ, sớm biết rằng Diệp Phàm cùng cửa tiệm này lão bản quen như vậy, còn chém gió gì thế, khoe khoang cái gì à? Ai nha, ít nhiều Diệp trợ lý, bằng không đêm nay đã có thể đều xấu, Trịnh Nhân Kiệt thở dài. Diệp Phàm vuốt bụng, nói, đừng nói nữa, may mắn trên đường ăn lượng hoa đột, bằng không được đói chết ta à. Ngươi cùng này mà thẻ rốt cuộc cái gì giao tình à, hắn liền hoàng tử đều mặc kệ, như vậy thực không có chuyện gì sao. Tô Khinh Tuyết còn có chút không yên lòng. Diệp Phàm khoát tay, không có chuyện gì, hắn biết nên xử lý như thế nào. Không bao lâu, phòng bếp kịch liệt chen ngang bài tập về sau, từng đạo tinh mỹ đồ ăn điểm, liền lên tới cái bàn. Ha ha, ha ha ăn, khỏi khách khí, hôm nay bữa này tính cho ta, tính tiền cũng miễn, Diệp Phàm cũng không giảng cứu cái gì cơm tây lễ tiết, cầm dĩa ăn liền mồm to ăn một miếng lớn. Mà hết thẻ này, rơi vào trong bao xương mẹ hẻm mặt trong mắt, còn lại là làm hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mẹ hẻm mặt thủ kêu người da trắng quản lý đã qua, chất vấn, quản lý, ta không phải nói, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ta toàn bộ mua sao. Vì cái gì bọn hắn còn có thể ăn? Quản lý lúng túng xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, hoàng tử điện hạ, bởi vì vạ cả tiên sinh cùng vị tiên sinh nào là bằng hữu, sở bằng vào chúng ta ngoài định mức cho bọn hắn cung cấp thái phẩm. Bất quá ngài yên tâm, ngài mua nguyên liệu nấu ăn không phải ít, chúng ta thiếu cái gì liền bổ cái gì. Hỗn đản! Ý của ta ngươi không rõ. Ta không được các ngươi cung cấp ăn cho bọn hắn. Hạ cả đại chủ là căn bản không coi trọng ta sao. Bằng hữu của hắn, rốt cuộc là lai lịch gì? Mẹ hẹp mặt dựng râu trợn mắt nói. Quản lý cười khổ, chuyện này. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, là đến từ Hạ Quốc một vị Diệp tiên sinh. Chính là một cái Hạ Quốc người, ta còn tưởng rằng là quốc gia nào yếu nhân hoặc là vương thất đâu rồi. Hừ, các ngươi nếu không phối hợp ta, ta đây cũng không muốn cho các ngươi mặt mũi. Mẹ hẻm mặt nói xong, một cái vỗ tay vang lên. Phía sau hắn hai cái mặc câu phục, đội ống nghe điện thoại, khôi ngô người da trắng đầu bóng lưỡng bảo tiêu, liền khí thế hung hăng đi hướng Diệp Phàm ba người cái bản. Nhà ăn quản lý nóng nảy, hoàng tử điện hạ. Ngàn vạn lần xin bất giận a. Nơi này còn có rất nhiều khách nhân ở dùng cơm. Tổn thất bao nhiêu tiền, chẳng qua ta bồi người, bổn vương tử hôm nay tất phải đến người đàn bà kia. Mẹ hẻm mặt trừng trong mắt. Theo người hầu mang theo một cái cỡ lớn túi sách lờ vờ lý, lấy ra ngoài điệp đồng euro, còn hỗn loạn tận mấy cái thỏi vàng, trực tiếp ngã ở trên bàn. Tiền nếu là không đủ, có muốn hay không ta theo tập đoàn tài chính lý gẩy một số khoản xuống dưới? Có phải nói, muốn ta đem bữa ăn này sảnh trực tiếp mua? Mẹ hẻm mặt hỏi. Nhà ăn quản lý mặt lộ vẻ chua xót, bên ngoài là lao bản bằng hữu, bên trong là đế bách hoàng tử, hắn kẹp ở giữa, ai cũng không dám trêu chọc. Thật sự là khổ không thể tả. Lúc này, Diệp Phàm cũng chú ý tới, kia hai gã tráng hán đầu chọc bảo tiêu đã đi rồi lại đây. Hắn cười đối Tô Khinh Tuyết nói, ngươi xem, chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tô Khinh Tuyết mới vừa không vài ngụm đâu rồi, nhìn thấy một màn này, cau mày nói, người vương tử này tại sao như vậy, chúng ta đây đi nhanh một chút chứ. Đi cái gì đi? Coi như nhường nhịn, cũng là có điểm mấu chốt. Nếu không ngươi ngăn đón ta, ta vừa rồi liền đi qua giải quyết cái phiền toái này rồi, Diệp Phàm đã muốn không muốn cho. Nữa kia mẹ hẻm mặt cơ hội thứ hai. Lưỡng đầu bóng lưỡng bảo tiêu chạy tới mép bàn, một cái trong đó thủ vén lên âu phục và áo, lộ ra một phen mạ vàng để dẹt e ạ lệ xuống lục, người kia còn lại là một đấm đập vào trên bàn. Chúng ta hoàng tử, thỉnh vị tiểu thư này, đi cùng nhau dùng cơm, bảo tiêu khẩu âm, nghe đúng, là, người trong nước. Ta cự tuyệt, Tô Khinh Tuyết phản cảm nói, sau đó cầm lấy túi, chúng ta đi. Kia đầu bóng lưỡng một phát miệng, lặng lẽ rút ra súng trên tay, đặt ở trên bàn, này nhưng mà không thể theo ngươi. Tô Khinh Tuyết biến sắc, cắn môi hoa, nhìn phía Diệp Phàm. Phu cận một ít trên bàn cơm, những khách nhân kia nhìn thấy một màn này, đều hứng chịu tới kinh hách, ngoài bàn khách nhân đều đã muốn đưa tay đi lấy túi, chuẩn bị tùy thời rời đi nhà ăn. Nhưng vào lúc này, kia bạt thương đầu bóng lưỡng bảo tiêu, cũng phát ra một tiếng á kêu thảm thiết. Một phen màu bạc nghĩa, đã muốn đâm vào người này bảo tiêu cái con kia nắm thương đích tay trưởng, trực tiếp đem tay hắn đính tại trên bàn. Máu tươi chảy xuôi đến khăn trải bàn lên, nhiễm mở một đại mao đỏ ửng. Chết tiệt! Nay Bảo Tiêu nhịn đau, tức giận bạt lên tay của mình, một đấm hướng tới Diệp Phàm đầu đập đi lên. Nhưng mà Diệp Phàm đã muốn cầm lấy kia thanh dao ăn, hướng tới quả đấm của hắn lại là phốc xì sắp nhập. Ngao! Một đao này đi vào, đêm này Bảo Tiêu đau đến đã sắp ngất đi thôi. Một khắc đầu bóng lưỡng Bảo Tiêu thấy thế, không nói hai lời, rút ra màu vàng để dẹt ẻ á lệ, hướng tới Diệp Phàm vừa muốn nổ súng. Nhưng mà Diệp Phàm tốc độ như điện chớp, cũng không biết thế nào, liền mạnh mẽ đem cây thương, theo hộ vệ kia trong tay đoạt lấy. Hộ vệ kia nhất há hốc mồm, liền phát hiện tay của mình thượng đã trống không, ngón tay đau đầu gần chết, như là ngón tay đều gãy xương. Ngẩng đầu nhìn lên, họng súng đen ngòm, đã muốn nhắm ngay trán của hắn. Bạt thương tốc độ quá chậm, như vậy có thể lên làm vương thất hộ vệ, đế bách hoàng tử không chết thật sự là mạng lớn a. Diệp Phàm miệng còn nhai nuốt lấy mỹ thực, trên tay cầm lấy bản số lượng có hạn màu vàng để dẹt e ạ lệ súng lục, đột nhiên bóc cỏ. Phanh 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 bang bang ba. Tuy rằng loại này súng lục sức giật rất mạnh, nhưng Diệp Phàm cũng đan tay cầm, tứ bình bắt ổn, hãy cùng cố định pháo đài thông thường tinh chuẩn địa bắn ra càng phát. Viên đạn giống như liệt hỏa, từng đạo xuyên qua, bắn về phía này Bảo Tiêu phía sau, mệt hẻm mặt trô ở ghế lô. Chương 458 0458 Đầu bóng lưỡng Bảo Tiêu sợ tới mức đã muốn hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn phát hiện, viên đạn tất cả đều dán chặt lấy ngoài da của hắn cùng lông chui qua lại, tất cả đều vừa đúng địa tránh khỏi hắn. Khi nhất thôi viên đạn toàn bộ đánh xong, Diệp Phàm đem để dẹt e ạ lệ súng lục cắm trở về người này Bảo Tiêu thương khấu trừ. Đầu bóng lưỡng cả người mềm nhũn, trực tiếp than ngồi trên mặt đất, sợ tới mức mặt như màu đất. Vừa mới cái loại này cách tử vong chỉ còn lại có mấy lại mẹt cảm giác, hắn nằm mơ đều cũng bừng tỉnh. Trong phòng ăn khách nhân cũng đã bị tiếng súng kinh hãi đến, thét chói thai lấy chạy ra ngoài, lập tức, trong phòng ăn trừ bỏ mấy gan lớn điểm phục vụ sinh, cùng kia người da trắng quản lý ngoài ra, chỉ còn sót Diệp Phàm đám người và mẹ hẻm mặt hoàng tử. Tô Khinh Tuyết mở to một đôi thủy mâu, có chút khó có thể tin, Diệp Phàm thế nhưng thật sự ở Pháp quốc nhà này tam tinh mạch lỉnh trong phòng ăn. Đối với một cái đế bách hoàng tử nổ súng, hắn đây là muốn để làm chi? Trịnh Ân Kiệt còn lại là sợ tới mức đã muốn cần ngất đi, lạnh run địa ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nếu không lão bản ở trong này, hắn đều muốn chạy trước. Diệp Phàm còn lại là hai phát thủ đao, mạnh mẽ đem hai cái đầu bóng lưỡng đều cấp đánh ngất xỉu trên mặt đất, sau đó cất bước, đi vào cái túi sách kia mái hiên, túi đầu vừa nhìn, mẹ hẻm mặt hoàng tử đang lạnh run địa chui ở dưới đáy bàn. Vừa mới những mầm ngống kia đạn, Diệp Phàm cũng không phải muốn bắn trúng hắn, chính là vì dọa dọa hắn. Đi ra, bằng không ta nhất thương đánh bại người mông, Diệp Phàm trầm giọng nói. Mẹ thèm mặt vội run rẩy chui đi ra, trên tay của hắn còn cầm một con khảm kim cương đích điện thoại, hiển nhiên vừa mới ở dưới đáy bàn liên lạc người nào, đang viện binh. Nghe được lời nói của Diệp Phàm, mẹ thèm mặt bất đắc dĩ chui đi ra, sắc mặt tái xanh, sợ hãi lại hung ác nói, ngươi... Ngươi thật to gan. Ngươi biết ta là ai không? Ta là đế bách vương thất đệ tam thuận vị người thừa kế. Tam vương tử mẹ hẻm mặt mồ hẻm mẹt vốn dạ si đức a. À sao a? Diệp Phàm đều không có hứng thú nghe hắn báo xong tên đầy đủ, nắm lên một cây trên bàn tỏi vàng, trực tiếp đập vào mẹ hẻm mặt ngoài miệng. Giáp địa một tiếng, mẹ hẻm mặt miệng đầy lấy máu, răng cửa đều bị đập chết rồi. Nam mơ đều không nghĩ tới. Mình bình thường lấy ra nữa đập bể người khác tỏi vàng, sẽ đem hàm răng của mình đều đập phá. Mẹ thèm mặt kêu gào bi thống lên, đau đến nỗi muốn khóc, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta cấp ngươi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho hết ngươi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là vương thất vật cưng, thế nào tao qua loại này tội. Chỉ hối hận hôm nay tới này nhà ăn cơm, không mang nhiều lắm Bảo Tiêu. Đi theo chạy vào Tô Khinh Tuyết. Trịnh Ân Kiệt, cùng nhà ăn quản lý, phục vụ sinh lợi, nhìn thấy một màn này, cũng đã nói không ra lời. Tô Khinh Tuyết lo lắng nói, ngươi, làm sao ngươi đem hắn đánh thành như vậy? Diệp Phàm thản nhiên ngồi xuống, nói, có gì ghê gớm đâu, hắn đều muốn bắt ngươi tới cùng hắn ăn cơm đi, ta xóa sạch hắn mấy cái răng, là cái mẹo gì? Ngươi sẽ phải hối hận. Ta đã phát ra tín hiệu rồi. Vương thất hộ vệ đội cách nơi này không xa. Bọn hắn khẳng định đã muốn chạy đến, đại ca của ta hôm nay đã ở ba lê, hắn sẽ dẫn người tới cứu ta đấy. Mẹ thèm mạt nghiến răng nghiến lợi. Nhà ăn quản lý vừa nghe, kinh hô, Mạc Tùn Vương tử muốn tới. Trời ơi! Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nàng mặc dù là người làm ăn, nhưng là thường xuyên xem tân văn, trên thế giới một ít chủ yếu đại nhân vật, nàng đương nhiên cũng biết. Đế Bách Vương tử, đúng là đại vương tử Mạc Tùn, đúng, là, thường xuyên ở quốc tế tân văn thượng xuất đầu lộ diện, nắm giữ lấy đế bách vương thất lớn của cải, có tới mấy cái tập đoàn tài chính quyền thao túng. Nhân vật như vậy, là có thể dậm chân một cái liền ảnh hưởng thế giới, dù sao tiền tài nhiều tới trình độ nhất định, đối toàn cầu thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng. So sánh dưới, Tô Khinh Tuyết này vài tỷ Mỹ nguyên bản thân và gia đình, liền Mạc Tùn nhất đầu ngón tay út móng tay cũng không tính. Cái gì làm sao bây giờ, tới thì tới chứ, để cho hắn xem thật kỹ một chút, chính hắn một đệ đệ là cái gì liệu tính. Diệp Phàm cười tà, một phen méo mề hẻm mặt cổ áo của, nói, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy được có tiền không nổi a? Hoàng tử có thể minh mục trương đảm đoạt nữ nhân. Mẹ hẻm mặt run rẩy lên, cắn răng nói, hèn mọn ra hỏa, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, ca ca ta sẽ tới thu thập của ngươi. Ca ca ngươi có thể hay không thu thập ta? Ta không quan tâm, nhưng bây giờ, ta cảm thấy được ngươi nên trước đối vị tiểu thư này phục lệ xin lỗi. Diệp Phàm nói xong, ôm đồm lên mẹ hẻm mặt đầu, liền hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phanh phanh phanh. An ả mẹ đầu hợp với trên mặt đất dập đầu ba cái, cả người cũng choáng váng hoa mắt, cái chán cũng ra máu. Tô Khinh Tuyết đã muốn không biết như thế nào cho phải, tuy rằng hả giận, nhưng nàng lại lo lắng Diệp Phàm xảy ra sự cố. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi, ta đã không tức giận, Tô Khinh Tuyết khuyên nhủ. Của ngươi hết giận rồi, ta còn không nguôi giận đâu, Diệp Phàm lạnh lùng nói, vốn tâm tình rất tốt, tới nơi này ăn một bữa tối, bị người nảy chỉnh ta đều ghê tởm rồi. Diệp Phàm nói xong, đối bên cạnh nhà ăn quản lý nói, các ngươi trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, có phải hay không toàn bộ để cho hắn mua? Quản lý có chút buồn bực, nhưng vẫn gật đầu, vâng. Đúng vậy. Lúc này, toàn bộ người của phòng ăn cũng đã đối Diệp Phàm sản sinh sợ hãi tâm lý, đây chính là triệt đầu triệt đuôi phong tử A, liền đế bách hoàng tử đều nói đánh là đánh, hơn nữa người ta cũng nói, vương thất hộ vệ đội sắp tới, vương tử đều sắp tới. Người này không nghĩ chạy trối chết, thế nhưng còn ở nơi này tiếp tục gây sức ép. Diệp Phàm nói, nếu mua, cũng không thể lãng phí, đi lấy hắn mua gì đó đều lấy tới đi. À, nhà ăn quản lý nghi ngờ nói, chuyện này, này làm sao lấy? Hắn mua cái gì liền lấy cái gì à, cái gì thịt dê thịt bò thịt vịt, trứng cá muối bạch tùng lộ, rau dưa hoa quả, toàn bộ lấy tới, Diệp Phàm nói. Tuy rằng trong phòng ăn không ít phục vụ sinh đều chạy trốn, sẽ không còn lại bao nhiêu người, nhưng Diệp Phàm như vậy yêu cầu, những người còn lại cũng không dám chống lại, sợ Diệp Phàm tức giận, đối của bọn hắn cũng nổ súng. Không bao lâu, các loại nguyên liệu nấu ăn đã bị dọn sạch chuyển đến trong bao xương, các loại sa hoa dê bò thịt, hải sản, sa xỉ núi lỏng lộ, trứng cá muối, cái gì cần có đều có. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu, Diệp Phàm cầm lấy một khối mang máu thịt dê, nhét vào mẹ hẻm mặt miệng trước, lãnh khốc mà nói, ngươi đã như vậy thích mua nguyên liệu nấu ăn, vậy ngươi liền cẩn thận đem những này đều ăn hết đi. Mẹ hẻm mặt miệng đầy hay là máu đâu rồi, nhìn thấy này máu rầm rề thịt dê, càng thêm cảm thấy được ghê tởm, chuyện này. Đây là xanh. Như thế nào, không muốn ăn thịt. Diệp Phàm một đấm đánh vào địa gạch lên, phanh địa một tiếng, mặt đất vỡ ra hơn 10 đạo khe. Đá hoa cương bị sững sờ sinh sôi đập vỡ. Này nhưng làm người bên cạnh sợ hãi, Tô Khinh Tuyết thật cũng quen rồi Diệp Phàm mạnh mẽ khí, nhưng Trịnh Nhân Kiệt chẳng hạn, hãy cùng gặp quỷ dường như, chân đều mềm nhũn. Nhà ăn quản lý còn lại là khắc sâu hơn địa lý giải, vì cái gì lão bản hạ cả cũng không dám không bán Diệp Phàm mặt mũi của rồi. Chương 459, Quốc sư. Đệ 0459 chương Quốc sư. 0459. Diệp Phàm cơ nắm tay. Ngươi là muốn ăn thịt, hay là ăn quả đấm của ta? Ta chỉ cho ngươi 3 giây thời gian tự hỏi, tam, nhị. Mẹ hẻm mặt đều tái rồi, nơm nớp lo sợ mà nói, ta ăn thịt, ăn thịt. Hắn liên tục không ngừng cầm lấy khối kia sinh thịt dê, chịu đựng ghê tởm, thống khổ cắn đi lên. Cắn điểm hơn. Khối này thịt trong vòng 1 phút không ăn xong, ta sẽ cắt đứt ngươi một chân, Diệp Phàm nói. Mẹ hẻm mặt đều khóc. Một bên chảy nước mắt, một bên từng ngụm địa gặm thịt dê, chỉ hối hận vừa mới háo sắc, thế nhưng trêu chọc phải như vậy nhất tên sát tinh. Hắn vốn tưởng rằng chính là bình thường du khách ngoại quốc, dù sao chỗ ngồi quá bình thường, mặc cũng rất phổ thông, ai ngờ đến, sẽ biến thành cái bộ dáng này. Mẹ thèm mà tan mùi 10 phần thịt dê, đều không dám hấp khí, mạnh mẽ ăn như hổ đói, rốt cục trong vòng 1 phút ăn xong rồi 1 khối thịt dê. Hắn buồn nôn cần nổ ra, nhưng Diệp Phàm cũng lại đem lên 1 khối xanh thịt vịt, nhét vào mẹ hẻm mặt trước mặt của. Khối này thịt vịt nhỏ, nói cả lâm hẳn là dễ dàng một chút, cũng là 1 phút đồng hồ, cố lên ăn đi. Diệp Phàm nhết miệng cười, nhưng nụ cười này rơi vào bên cạnh trong mắt người, hay cùng ác ma tươi cười không khác biệt. Mẹ hẻm mặt đều muốn chết đi coi như xong rồi, nhưng đối mặt Diệp Phàm xách lên nắm tay, hắn vẫn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tiếp tục há mồm đi ăn. Ăn hết thịt vịt, Diệp Phàm lại cho hắn đút 1 khối xanh gan ngỗng, bình thường có thể ăn sống 1 ít hoa quả rau dưa, giống nhau cũng chưa đưa cho hắn. Ở bên mọi người thấy mẹ hẻm mặt ăn được miệng đầy đầy máu, ngẫm lại đều cảm thấy được ghê tởm. Nhà ăn quản lý cảm thấy được tiếp tục như thế không phải biện pháp, lén lút lại đánh điện thoại liên lạc lão bản Hạ Ca, hy vọng có thể nhường lão bản hồi để giải quyết hạ mâu thuẫn. Tô Khinh Tuyết cũng tại vì Diệp Phàm lo lắng một chuyện khác, này nếu Mạc Tủn Vương tử lại đây, Diệp Phàm nhưng mà làm sao bây giờ? Liền đang lo lắng thời gian, cửa nhà hàng khẩu đột nhiên xông tới một đám mặc tây phục mang ống nghe điện thoại hộ vệ, vừa nhìn cùng kia lưỡng bị đánh ngất xỉu đầu bóng lưỡng bảo tiêu là cùng nhất giả dạng. Nhìn thấy đám người kia tiến vào, mẹ thèm mặt rốt cục thì thấy được cứu tinh giống như, đứng lên hô lớn, đại ca ta ở trong này, cứu ta. Một gã đội màu trắng khăn trùm đầu, toàn thân áo trắng, đội màu vàng kim cương hạng liên, khuôn mặt không giận mà uy nam tử, ở vài tên sốc vác nam tử dưới sự hộ vệ, đi vào nhà ăn. Tô Khinh Tuyết bọn người nhận thức nam tử này, chính là TV trong tin tức thường xuyên sẽ xuất hiện Mạc Tùn Vương Tử. Mạc Tùn vốn là ở phụ cận một nhà trong hội sở, cùng mấy tập đoàn tài chính cá sấu lớn nói nhất chút kinh doanh, nhận được đệ đệ mẹ hẻm mặt tín hiệu cầu cứu, lập tức dẫn người chạy tới. Người nào, thật to gan. Dám khi nhục chúng ta đế bách vương thất. Mạc Tùn một tiếng uy nghiêm giống to, kia mười mấy hộ vệ đội thành viên, đều rút ra bọn hắn mang theo người mạ vàng để dẹt e ạ lệ xuống lục. Một trận này thế triển khai, đem hiện trường trừ bỏ Diệp Phàm ngoại trừ người, đều cấp chấn nhiếp rồi. Mẹ hẻm mặt lai liễu kính, cảm giác rốt cục có thể dương mi thổ khí, hắn đứng lên, trốn hướng Mạc Tùn bên kia. Nhưng mà mới vừa không chạy vài bước, dạ dày đồ ăn ở bên trong liền phiên giang đảo hải, trực tiếp nhịn không được, nôn địa một tiếng, số lớn đỏ như máu màu vàng nôn, hãy cùng suối phun giống nhau theo hắn tối miệng phun tới. Vốn muốn đi nên đón đệ đệ Mạc Tùn, hoàng được rút lui vài bước, gọi lớn người ngăn đón mẹ hẻm mặt, sợ bị phun đến. Như vậy ghê tởm cảnh tượng, tự nhiên là càng thêm đã đánh mất đế bách vương thất mặt, Mạc Tùn trong mày, càng phát ra căm tức nhìn thấy Diệp Phàm. Ngươi là ai? Ngươi đối với ta đệ đệ làm cái gì? Mạc Tùn tức giận hỏi. Diệp Phàm đi đến ngoài bao xương, đối mặt một loạt họng, thản nhiên nói, ta vì cái gì làm như vậy, nguyên nhân ngươi tự mình hỏi hắn sao, hiện tại ta đã hết giận, cho nên ta phải đi. Nói xong, Diệp Phàm hướng Tô Khinh Tuyết vây vây tay. Chúng ta đi thôi, không cần sợ. Tô Khinh Tuyết có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, đi theo Diệp Phàm tính toán đi ra ngoài. Trịnh Ân Kiệt tự nhiên theo sát, sợ tới mức mặt bàn tay đều đang run rẩy, sợ đám người kia nổ súng. Mạc Tùn hừ lạnh một tiếng, làm nhục đệ đệ của ta, còn muốn cứ như vậy rời đi. Đánh gãy chân hắn. Một đám hộ vệ lập tức đem họng nhắm ngay Diệp Phàm hai chân, đang chuẩn bị cần nổ súng, Diệp Phàm nhưng không thấy rồi. Tiếp tục vừa nghiêng đầu, phát hiện Diệp Phàm đã muốn xuất hiện ở Mạc Tùn trước mặt của. Tất cả mọi người nghĩ đến ánh mắt tìm, thế nhưng trong chớp mắt này trong lúc đó, Diệp Phàm đã muốn di động mấy thước khoảng cách, một bàn tay còn bóp chặt Mạc Tùn cổ của. Vương tử điện hạ. Đại ca. Mẹ thèm mặt đều điên rồi, hét lớn, ngươi này cả gan làm loạn đồ đệ. Ngươi chẳng lẽ muốn ám sát ta nhóm đế bách vương tử sao? Này sẽ khiến cho quốc gia chiến tranh đấy. Ngươi biết không? Mạc Tùn cho đã mắt sợ hãi, nhưng làm vương tử tự tôn, để cho hắn cắn răng nói, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Ta sẽ không khuất phục đấy. Nhà ăn quản lý đều đã sợ đến cần sợ vỡ mật ghét, đây chính là đế bách vương tử à, toàn thế giới có tiền nhất, tôi có quyền trong đám người, đây tuyệt đối được cho một cái. Nhưng mà Diệp Phàm dĩ nhiên cũng làm cùng nói tiểu kê dường như, đem cổ của hắn cấp bóp chặt rồi. Này nếu giết người, cũng không phải là chảo đi ngồi tù vấn đề, đúng, là, bay lên đến quốc gia ở giữa thật lớn mâu thuẫn a. Tô Khinh Tuyết cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài, nàng bất chấp gì khác chuyện gì, chạy tới, từ phía sau dắt lấy Diệp Phàm cánh tay, Diệp Phàm. Ngươi buông ra a. Ngươi đừng xúc động a. Đây không phải đùa giỡn. Diệp Phàm bất đắc dĩ quay đầu lại, chứng kiến nữ nhân kia hoa dung thất sắc bộ dạng, cười khổ, đường cốc, ta tới xử lý thì tốt rồi. Ngươi muốn làm gì nha? Tô Khinh Tuyết chỉ là một nữ thương nhân, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không muốn đi trêu chọc một vị đế bách vương tử. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta cũng không có việc gì. Diệp Phàm nhường nữ nhân bình tĩnh một chút, đứng ở mặt sau, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn thấy Mạc Tùng. Ngươi thật không sợ chết? Diệp Phàm hài hước hỏi. Mạc Tùng trợn to mắt, sắc mặt đỏ lên mà nói, không sợ. Đúng vậy, coi như có điểm khí khái, khó trách Dạ Dạ Dẻo sẽ đáp ứng làm các ngươi đế bách quốc sư. Diệp Phàm thấp giọng nói một câu, sẽ đem Mạc Tùng buông lỏng ra. Mạc Tùng hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc vẻ, lập tức khuôn mặt kinh dị cùng nghi hoặc. Hai bên hộ vệ thấy vương tử bị buông ra, đang muốn đối Diệp Phàm nổ súng bắn, lại bị Mạc Tùng ngăn trở. Không cần nổ súng. Mạc Tùn hô to. Liên can hộ vệ phi thường khó hiểu, chẳng lẽ vương tử choáng váng. Này cơ hội tốt không đem thích khách này giết chết. Mạc Tùn còn lại là ánh mắt lóe ra, đệ thấp tiếng nói hỏi vị tiên sinh này, ngươi. Ngươi biết quốc sư. Đế bách có một quốc sư, này kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện công khai, mà là đế bách quốc vương gần 2 năm mới mời được nhất vị đại nhân vật. Chương 461, Chiến thần. 0460. Chuyện này, trừ quốc vương bên ngoài, cũng liền Mạc Tùn cùng mấy vị đế bách cao tầng an toàn cố vẫn biết, liền mẹ hẻm mạt loại này thứ ba thuận vị người thừa kế, cũng còn không có tư cách biết. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu để cho quốc gia khác biết, đế bách mời được vị đại nhân vật này đương quốc sư, sẽ khiến toàn bộ bán đảo khủng hoảng, thượng đế bách không bình thường cảnh giác. Bởi vì vị đại nhân vật này lý lịch, chiến tích chói lọi, uy chấn toàn bộ sóng ti vịnh. Danh xưng bán đảo chiến thần. Mà đế bách mời vị quốc sư này, cũng không phải là vì đi đánh trận còn là thế nào, vẹn vẹn hy vọng đang dung chuyển bất an bán đảo, có một cái thời khắc mấu chốt hộ thân phủ, có thể bảo hộ đế bách vương thất. Quốc sư, nhất quốc chi sư, làm thái tử Mạc Tùn, còn cần thường xuyên hướng vị đại nhân vật này khiêm tốn thỉnh giáo, lấy một học sinh tư thái, đi học tập như thế nào tại đế bách làm nước khác vương. Có thể biết đế bách mời đến vị quốc sư này, tuyệt đối không phải người bình thường, vô cùng có khả năng, là quốc sư thân mật bằng hữu. Cho nên, Mạc Tùn lập tức không bình thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về tới. Diệp Phàm gật gật đầu, ừm, không biết, có thể biết hắn đương quốc học thầy A. Xem ở do mặt mũi hắn, hôm nay liền bỏ qua các ngươi đi, tránh hết ra đi. Dù sao cũng là chính mình lão huynh đệ bảo bọc vương thất, để người ta đánh đến tàn phế thương tổn, tựa hồ cũng không rất thích hợp. Diệp Phàm suy nghĩ liền thả bọn họ một con đường sống. Vị tiên sinh này, ngươi là quốc sư bằng hữu sao? Có thể làm quốc sư bằng hữu, khẳng định không phải người bình thường đi, vì cái gì ta chưa từng tại đế bách gặp qua ngươi, Mạc Tùn truy vấn. Diệp Phàm cười khẽ, ta cùng hắn hơn 3 năm không gặp, ngươi chưa thấy qua ta không phải rất bình thường à? Lại nói, ta tại sao phải chạy tới đế bách? Vậy ta làm sao biết, ngươi đến cùng phải hay không quốc sư bằng hữu? Mạc Tùn nhíu mày. Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Nếu không phải xem ở ạ giặt lở phân thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng đấy. Ngươi cái này đệ đệ còn có thể sống mệnh. Một bên mẹ hẻm mặt vừa mới thở ra hơi, nhà hắn đều đã có chút chóng đầu, nghe được Diệp Phàm lời nói, hắn bận bịu hô lớn, đại ca. Hắn nói người đến cùng là ai a? Mạc Tùn trầm giọng nói, thanh âm điểm nhẹ. Vị tiên sinh này. Khả năng nhận biết một vị cùng chúng ta vương thất quan hệ vô cùng mật thiết, đối với chúng ta phi thường trọng yếu đại nhân vật. A, mẹ hẻm mặt hỏi, người nào làm cho đại ca ngươi coi trọng như vậy? Mạc Tùn thấp giọng tại đệ đệ bên tai nói, bán đảo chiến thần, ạ giật lờ. Cái gì? Mẹ hẻm mặt sắc mặt đại biến, tuy nhiên hắn chưa thấy qua ạ giật lờ, nhưng lại như cũ từng nghe nói cái này đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhíu mày ngẫm lại, nói, không có khả năng. Gia hỏa này khẳng định là đang hư trương thanh thế. bọn họ Hạ Quốc người thích nhất chơi loại này âm mưu quỷ kế. Mạc Tùng sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng có chút hoài nghi, Diệp Phàm đến cùng phải hay không thật nhận biết quốc sư, dù sao Diệp Phàm giảng được quá mập mờ. Vị tiên sinh này, chờ một lát, ta có quốc sư điện thoại, ta cần chứng thực một chút, Mạc Tùng nói, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Diệp Phàm một trận bất đắc dĩ, muốn lúc trước hắn, đoán chừng liền đã trực tiếp động thủ giết người, nhưng thân phận hôm nay chuyển biến, tính tình cũng thu liễm, chờ một chút thì chờ một chút đi, vừa vặn hắn lần này tới châu Âu, cũng phải dự định nhìn một chút lao huynh đệ nhóm, xem như lên tiếng đặc biệt chào hỏi đi. Đọc truyện tại. Không bao lâu, điện thoại kết nối, Mạc Tùng rất lợi hại tôn kính mà nói, quốc sư, quấy rầy ngài. Là như thế này, có một người đến từ Hạ Quốc tiên sinh, nói nhận biết ngài. A, ngài muốn hắn nghe. Nha. Tốt. Mạc Tùng không có nói vài lời, bên kia Ạ Giạt Lở liền yêu cầu đưa điện thoại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, cái này người cao to não tử vẫn là linh hoạt như vậy, một đoán liền đoán được là hắn. Cầm điện thoại, Diệp Phàm không có mở miệng, bên kia liền chuyển tới một thu kịch mà thâm trầm tiếng nói, lão đại, là người sao? Diệp Phàm nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cảm khái thở dài, ngươi làm sao đoán được là ta? Ạ Giạt Lở thanh âm tuy nhiên nghe giống như bình tĩnh, nhưng lại rõ ràng mang theo một điểm thanh âm rung động, hiển nhiên tâm tình là kích động. Ta vài ngày trước tiếp vào xạ lì rẽ điện thoại, nàng muốn ta giúp nàng tìm tượng đầu thần quả phụ xạ lì nạ, ta từ nàng nơi đó biết, lão đại ngươi sẽ đến châu Âu, ta sớm sẽ chờ cùng lão đại ngươi đoàn tụ. Ạ Giạt Lở nói. Diệp Phàm giật mình. Xem ra chính mình lão huynh đệ nhóm là đều biết mình muốn tham gia xét bình xét cấp bậc đại hội. Các ngươi cũng đừng đi tìm đến, ta không muốn huyên náo động tĩnh quá lớn, ta chỉ là đến đi dạo một vòng, tản bộ xong liền về Hạ Quốc qua xuân tiết, nếu tới gặp ta người nhiều, ta cũng đau đầu, dù sao ta nói qua về hưu mà, Diệp Phàm cười hát hát nói. Ạ Giạt Lở mong mỏi nói, lão đại, ta bạ hạ một đoàn lính đánh thuê, tất cả huynh đệ, đều một mực rất chờ đợi có thể gặp ngươi một mặt. Ngươi chính là trong lòng bọn họ trong thần, ngươi nếu có thể cho bọn hắn lên lớp. Đừng. Tuyệt đối đừng. Diệp Phàm dở khóc dở cười, học cái gì a? Ta lại không làm lão sư. Ngươi bạ hạ mút không phải vận doanh địa thẳng được chứ, các quốc chính phủ đều nghe trông mà thèm a, ta rất lợi hại vui mừng. Đây đều là lão đại ngươi lưu lại nội tình, nếu là không có lão đại ngươi uy tín. Ta cũng không có khả năng chiêu mộ được nhiều như vậy tản mát tại các nơi trên thế giới ưu tú chiến sĩ, bọn họ gia nhập Bạ Hạ Mụt, đều là muốn vì lão đại ngươi hiệu mệnh. Ạ Giạt Lở khát vọng nói, lão đại, ngươi liền thật không cân nhắc tái xuất sao. Thế giới này đã theo mấy năm trước không giống nhau, chúng ta bây giờ đã đứng lên, không là năm đó này khắp thế giới lang thang, mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao địa sinh hoạt, mọi người cùng nhau nhận qua khổ, dù sao cũng nên cùng một chỗ hưởng phúc đi. Diệp Phàm cúi đầu, cười khẽ một chút, tốt, ta biết các ngươi tâm ý, nhưng chính như ngươi nói, thời gian khổ cực quá quen, hiện tại thanh nhàn thời gian, đối ta mà nói cũng là hưởng phúc. Mọi người trôi qua tốt, làm gì nhất định phải làm lão hành, đúng không? Ạ Giạt Lở bất đắc dĩ, thở dài, đã lao đại ngươi nói như vậy, vậy ta liền thay ngươi trông coi bà Hà Mụt cái này phiên hảo, lúc đầu là ngươi sáng lập, ta lúc còn sống. Hội một mực thủ hộ lấy nó tôn nghiêm. Diệp Phàm tâm lý trào lên một tia cảm động, nói, tốt, trong điện thoại liền không nói nhiều, ngươi để cái này đần độn thái tử đừng phiền ta. Nói, Diệp Phàm đem điện thoại ném vào cho Mạc Tùng. Mạc Tùng không hiểu ra sao, tuy nhiên không biết Diệp Phàm cùng Ạ Giạt Lở đến cùng nói cái gì, nhưng làm sao cảm giác, Ạ Giạt Lở đối Diệp Phàm, không bình thường tôn kính. Cùng nói là bằng hữu. Có vẻ giống như là cấp trên nói với hạ cấp lời nói một dạng. Mạc Tùng hỏi, quốc sư, ngài nói nên làm như thế nào? Ạ Giạt Lở trầm giọng nói, Mạc Tùng điện hạ, nếu như không phải là bởi vì quốc vương mời ta làm các ngươi quốc sư, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Chương 462, có hay không lễ phép? 0461. A. Mạc Tùng sững sờ, có ý tứ gì? Nếu như không phải là bởi vì ta mặt mũi. Trước mắt ngươi cái này hạ quốc người, đã đem ngươi cùng đệ ngươi toàn giết. Không cần hoài nghi, hắn căn sẽ không lo lắng thân phận của ngươi, bởi vì coi như hắn giết ngươi, quốc vương cũng không dám bước lên vương thất toàn bộ bị giết mạo hiểm, báo thủ cho ngươi. Ạ Giạt Lở lanh khốc đường hầm. Mạc Tùng trong nháy mắt tay chân đều rét lạnh, Ả Giạt Lờ là tuyệt đối không có khả năng ăn nói lung tung, nói cách khác, trước mắt Diệp Phàm, thật không phải đe dọa hắn, mà chính là thật xem ở Ả Giạt Lờ trên mặt mũi, mới thả bọn họ một con đường sống. Cái này Hạ Quốc nam nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Mạc Tùn trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, khi liên tưởng đến theo Ả Giạt Lờ có quan hệ một số nhân vật chủ yếu về sau, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Cái tuổi này, Hạ Quốc người, làm cho Ả Giạt Lờ như thế tôn kính. Chẳng lẽ là hắn? Mạc Tùn trong chốc lát chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, điện thoại di động đều kém chút rơi trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo một tia mãnh liệt hoảng sợ. Đa tạ quốc sư. Ta biết sai. Mạc Tùn cúi đầu nhận sai, theo Ả Giạt Lờ kết thúc trò chuyện. Lập tức, Mạc Tùn hướng về Diệp Phàm không người chào, trịnh trọng nói, các hạ. Thật sự là thật có lỗi. Đệ ta ngang bướng thành tính, mới khiến cho ngài cùng ngài bạn gái bị quấy rầy. Nếu như ngài không hài lòng, có thể tiếp tục trừng phạt hắn. A, mẹ hẹ mặt đều kinh ngạc đến ngây người, đại ca. Ngươi không có lầm chứ? Ngươi đến cùng giúp ai a? Một bên Tô Khinh Tuyết, nhà an giám đốc mấy người cũng cảm thấy thật không thể tin, vì cái gì Mạc Tùn nhận cú điện thoại, liền lập tức thái độ 180 độ chuyển biến. Ngược lại giống như thái tử còn sợ Diệp Phàm. Mạc Tùn chừng chính mình cái này đệ liếc một chút, một tay níu lấy đầu hắn, nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Dập đầu xin lỗi. Không phải vậy cẩn thận ta đánh chết ngươi. Đây chính là liên quan đến toàn bộ đế bách vương thất an nguy sự tình, Mạc Tùn cũng không muốn bị đệ hại chết. Trên cái thế giới này, có chút lực lượng, không cách nào dùng tiền tài cùng quyền lực qua chống cự, Mạc Tùn biết rõ, trước mắt nam nhân nếu thật là người kia, như vậy. Toàn bộ đế bách vương thất dốc hết sở hữu, cũng đỡ không nổi hắn lửa giận. Mẹ thèm mặt tuy nhiên ngạ mạ, nhưng cũng biết mình ca ca sẽ không đùa giỡn, tuyệt đối là đụng phải cái gì nghiêm trọng tình huống, mới có thể đối với hắn như thế nghiêm khắc. Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng mẹ hẻm mặt vẫn quỳ dưới đất, hướng Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết nhận lầm. Tô Khinh Tuyết bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chớp lấy, đều theo nằm mơ giống như, lại có cái đế bách vương tử, đối nàng quỳ xuống xin lỗi. Nữ nhân nhìn qua Diệp Phàm bóng lưng, phát hiện Diệp Phàm một bộ bình thản ung dung bộ dáng, mảy may không có cảm thấy thế nào. Nam nhân này, mang cho Tô Khinh Tuyết rung động, đã đến tột đỉnh cấp độ, hắn rốt cuộc là ai? Đến Diệp Phàm ở trên máy bay nói những lời kia, nói nhận biết rất nhiều giới kinh doanh đại nhân vật cái gì, Tô Khinh Tuyết còn cảm thấy nam nhân khoác lác, nhưng bây giờ, Diệp Phàm nói cái gì, Tô Khinh Tuyết đều cảm thấy mình sẽ tin tưởng. Trịnh Nhân Kiệt càng là không ngừng rủi mắt, cho là mình nằm mơ đâu, cái này Diệp trợ lý, cũng quá hắn sao châu đi. Diệp Phàm quay đầu, hướng Tô Khinh Tuyết cười cười, chúng ta đi thôi, sự tình giải quyết, đáng tiếc cơm còn không có ăn thành. Tô Khinh Tuyết đâu còn quan tâm có ăn hay không cơm, nàng tâm theo ngồi xe cắp treo giống như, chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này để cho nàng cảm giác giống như nằm mơ địa phương. Mạc Tùn thái tử mau để cho người tránh ra, đồng thời rất lợi hại khách khí tiễn đưa đến cửa nhà hàng bên ngoài. Lúc này, vừa vặn có một cỗ hắc sắc Cadillac Escalade, lái đến cửa. Trong xe nhanh chóng đi xuống một già một trẻ, ăn mặc màu trắng đầu bếp phục nam tử. Cái này lao đầu bếp nhìn thấy Diệp Phàm, trong nháy mắt kích động lệ nóng doanh trọng, chạy trước tới, làm bộ liền muốn quỳ xuống hô hoán. Diệp Phàm kịp phản ứng, sợ con hàng này hô lên một số không nên hô, nhanh chóng tiến lên, một nắm chặt cái này lao đầu bếp tay, cười ha ha nói, mặt thẻ. Đã lâu không gặp a. Cười ha hả đồng thời, Diệp Phàm cũng thấp giọng tại mặt thẻ bên tai, nói, khác bại lộ thân phận ta. Mặt thẻ ý thức được vẫn còn có người ở đây về sau, lý giải địa cười nói, là, a, thiên sinh, ta quá tưởng niệm ngài. Đến, Bernard, đây chính là vị kia tôn quý thiên sinh. Một bên nhi tử Bernard, cũng là có chút kích động, cung kính nhân cần thăm hỏi, thiên sinh tốt. Ta cùng phụ thân rất vinh hạnh ngài có thể tới đến chúng ta nhà ăn. Nhà ăn giám đốc cùng một đám phục vụ sinh, đều nhao nhao chạy tới, bọn họ xem như triệt để tin tưởng, Diệp Phàm theo cái này hai tên đầu bếp là nhận biết, mà lại thân phận rất lợi hại hiển quý. Mạc Tùn thái tử, cũng càng thêm vững tin chính mình suy đoán, đồng thời ảo não nhìn lấy mẹ hèm mát, nếu không phải ra hỏa này, hắn không chừng còn có thể theo Diệp Phàm nhiều tìm cách thân mật. Có thể theo dạng này truyền kỳ nhân vật rút ngắn quan hệ, đây tuyệt đối là đế bách vương thất không bình thường có lợi một sự kiện. Mặt thẻ rất kỳ quái, hỏi, Thiên sinh, các ngươi đã dùng cơm xong sao? Chúng ta vội vã gấp trở về, vẫn không thể nào tới kịp vì ngài phục vụ sao? Diệp Phàm nhún nhún vai, nói, còn không có ăn mấy ngụm đâu, cụ thể, ngươi hỏi ngươi giám đốc đi. Mặt Thẹ nhíu nhíu mày, tìm đến này người da trắng giám đốc, hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Biết được vừa mới phát sinh hết thảy, Mặt Thẹ cười lạnh một tiếng, đối này mẹ hẻm mặt vương tử nói, vương tử điện hạ, ta coi là, ta để bọn hắn mang thức ăn lên, ngươi liền có thể minh bạch ta thâm ý, không nghĩ tới ngươi vẫn là trêu chọc vị tiên sinh này, ngươi hẳn là khắc sâu tỉnh lại. Mẹ hẻm mặt rất là hổ thẹn địa cúi đầu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bẹt nạt làm theo rất lợi hại cung kính nói, tiên sinh, thỉnh cho phép ta cùng phụ thân ta, vì ngài một lần nữa phụng hiến một bàn bữa tối đi, ta một mực mong mỏi, có thể giống như phụ thân, có thể vì ngài phục vụ. Nhà ăn giám đốc cùng các người phục vụ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hai vị lão bản, có thể hướng đến đều là người khác cầu lấy bọn hắn làm đồ ăn, vẫn là lần đầu, nhìn thấy hai vị thế giới cấp đầu bếp, vậy mà xin muốn cho người khác làm đồ ăn. Diệp Phàm vẫn còn không quá muốn mua sổ sách, gãi gãi đầu nói, đây cũng quá phiền phức, cái này trong nhà ăn đều rối bời, các ngươi làm đồ ăn lại muốn tìm không ít công phu, ta nhìn ta vẫn là qua phụ cận McDonald's, mua chút hamburger cùng cọng khoai tây ăn một chút liền phải. Ở bên mọi người kém chút không có phun máu, đây cũng quá đả thương người, Mike Lin đầu bếp ba sao muốn nấu cơm cho ngươi, ngươi vậy mà lại muốn đi ăn McDonald's. Cái này cỡ nào giải sầu, mới có thể nói ra những lời này đến. Mặt Thẹ bận bịu giữ lại nói, tiên sinh, cầu ngài, nhà ta liền tại phụ cận, không bằng ngài qua trong nhà của chúng ta sẽ mau chóng làm ra một bàn đồ ăn. Đằng sau Tô Khinh Tuyết nghe, hạ, phiên dịch về sau, đều nhìn không được, tiến lên lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, ngươi người này tại sao như vậy à, người ta thế nhưng là thế giới cấp đầu bếp, muốn làm cho ngươi ăn, ngươi còn ngại cái này ngại này, có hay không lễ phép à. Chương 463, bên trong có ô mai. Không 462. Kỳ thực Tô Khinh Tuyết cũng rất tò mò, Diệp Phàm đến cùng thân phận gì, vậy mà để đế bách vương thất cùng hai vị này đầu bếp đều khẩn trương như vậy, cho nên, qua Mặt Thẹ trong nhà ăn cơm, có lẽ có thể nhiều hiểu biết một số. Diệp Phàm cười một tiếng, tốt ta, vậy ta nghe ngươi, chúng ta qua Mặt Thẹ trong nhà ngồi một chút. Nói đi là đi, Diệp Phàm mang theo Tô Khinh Tuyết, ngồi lên trước kia cả đi lặng, về phần cái kia Trịnh Nhân Kiệt, chính mình đều không có ý tứ đi cùng, nói là lái xe về trước đi. Dù sao, đầu bếp mọi người, chủ yếu là Diệp Phàm, Tô Khinh Tuyết là lão bản, qua cũng không gì đáng trách. Trịnh Nhân Kiệt chính mình phỏng đoán thân phận, nếu là cứng rắn đi theo, liền quá không biết tốt xấu, cho nên liền yên lặng về trước đi. Diệp Phàm cũng vui vẻ đến như thế, không phải vậy tại Trịnh Nhân Kiệt trước mặt, hắn còn không tốt theo Tô Khinh Tuyết quá thân mật. Trên đường, Mặt Thẹ quả nhiên hỏi Tô Khinh Tuyết thân phận, khi biết được Tô Khinh Tuyết là Diệp Phàm thê từ lúc, Mặt Thẹ cùng Bẹt Nạt rất lợi hại kinh ngạc, lập tức đều rất lợi hại tôn kính mà cúi đầu ân cần thăm hỏi. Tô nữ sĩ, mời khoan dung chúng ta vừa rồi có mắt không tròng, không nghĩ tới ngài là Diệp tiên sinh thê tử, có thể nhìn thấy ngài quá vinh hạnh. Mặt Thẹ nói, Tô Khinh Tuyết thụ sủng nhược kinh, rất không quen dạng này tôn ti chênh lệch cảm giác, liền theo một cái cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa một dạng. Tuy nhiên Tô Khinh Tuyết cũng chưa nói tới cô bé lọ lem, có thể chung quy là phổ thông nữ tử, này nhận qua loại quý tộc này một dạng đãi ngộ. Hạ kệ tiên sinh, các ngươi không cần dạng này, ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, không có gì lớn không, Tô Khinh Tuyết lắc đầu nói. Không, ngài là vị đại nhân này thê tử, ngài tất nhiên vô cùng tôn sùng. Mặt Thẹ rất nghiêm túc điệu nói. Tô Khinh Tuyết nghe được đều mệt mỏi, buồn rầu nhìn về phía Diệp Phàm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc là ai a? Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lão bà, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ, dù sao bọn họ tôn kính ngươi là hẳn là, ngươi thụ lấy cũng là. Muốn lập tức giải thích rõ ràng chính mình rốt cuộc là ai, Diệp Phàm cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, sau này hay nói đi. Tô Khinh Tuyết thì lại lấy vì Diệp Phàm còn không chịu nói rõ thân phận, tâm lý một tia tiểu ưu hoán nghiệm, nhưng cũng không nhiều hỏi. Đi vào Mặt Thẹ nhà, là một chàng tràn ngập bạ rổ quẻ phong nhà trọ, cả tòa lâu ba tầng, đều bị vạ kệ người một nhà mua lại. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết vừa xuống xe, liền có hai ba người phụ nữ, mang theo hải tử, ra nghênh tiếp. Mặt Thẹ nhất nhất giới thiệu, đó là hắn phu nhân Ạt Dạ Nhi, nữ nhi cùng con dâu các loại, tuy nhiên mấy cái này nữ nhân không biết Diệp Phàm thân phận, nhưng mà tu trịnh trọng như vậy địa muốn các nàng tới đón tiếp, tất nhiên là khách quý, các nàng cũng không dám thất lễ. Ạt Dạ Nhi, ngươi biết không, vị này Diệp tiên sinh, liền là năm đó ta nói, giúp chúng ta đem nhà ăn bảo trụ đại nhân vật. Nếu không phải hắn, nhà chúng ta nhà ăn cũng sớm đã bị đám kia cường đạo chiếm lấy, chúng ta cũng sẽ không có như bây giờ tự do sinh hoạt, mặt thẻ kích động nói ra. Dáng người rất giàu hình dáng Ạt Dạ Nhi nghe xong, hoảng sợ nói, nguyên lai chúng ta ân nhân còn trẻ như vậy sao? Mặt thẻ người một nhà hiển nhiên đều nghe nói qua năm đó sự tình, từng cái mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, hướng Diệp Phàm đường lấy cảm kích. Tô Khinh Tuyết nghe không hiểu, hỏi, bọn họ đang nói gì đấy? Diệp Phàm nhún nhún vai, nói, há, cũng không có gì, mặt thẻ thành danh rất sớm, cho nên trên thế giới không ít người giàu có đều muốn đem hắn mời đi khi bọn hắn tư nhân đầu bếp chính. Mặt thẻ muốn thủ vững hắn cửa hàng, cùng hắn gia nhân ở cùng một chỗ, cho nên hắn đều cự tuyệt. Mấy năm trước có người không quá phân rõ phải trái, muốn mạnh mẽ mua cưới ngựa tu cửa hàng, để mặt thẻ phục vụ cho hắn, đối bọn hắn đe dọa uy hiếp. Ta lúc ấy trùng hợp theo những tên kia cũng có khúc mắc. Thuận tiện liền giúp mặt thẻ giải quyết cái phiền toái này, cũng liền nhận biết. Kỳ thực cũng không phải bao lớn sự tình, bọn họ nhất định phải coi ta là ân nhân, nhưng ta ý cũng không phải là giúp bọn hắn, chỉ là thuận tiện mà thôi. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, vì tìm một cái đầu bếp, bọn họ về phần như vậy tốn công tốn sức sao. Hắc hắc, lão bà ngươi cái này không hiểu, khi một người có được tài phú, quyền lực, đẹp như vậy ăn, mỹ nữ, cũng sẽ là truy cầu mục tiêu. Không phải vậy đòi tiền cùng quyền, làm nhìn lấy có gì hữu dụng đâu. Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, tuy nhiên Diệp Phàm nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng nàng cảm thấy, năm đó sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, không phải vậy mà thẻ một nhà cũng sẽ không như thế cảm ơn đến bây giờ. Đi vào trong phòng khách, mặt thẻ cùng bẹt nạt cha con lập tức vội vàng qua trong nhà nhà bếp làm đồ ăn, dù sao cũng là thế giới cấp đầu bếp. Trong nhà nhà bếp cũng là thiết bị không bình thường cao đoan, cái gì cần có đều có. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết ngồi tại trên bàn cơm, ở đây nhất bang phụ nữ và trẻ em hài tử, cũng không dám ngồi xuống, rất là cung kính đứng ở bên cạnh, bưng nước, đưa lên hoa quả. Tô Khinh Tuyết thấy cảnh này, không quá tự tại, tất cả mọi người ngồi xuống đi, tại sao phải đứng đây à? Ạt Dạ Nhi cười nói, Diệp tiên sinh địa vị tôn quý, không có cho phép, chúng ta là không dám ngồi xuống. Diệp Phàm im lặng, đây không phải cho mình kéo cừu hận à, thế là bận bịu khoát khoát tay, ngồi một chút ngồi, ta lại không ngăn đón các người, làm như vậy đừng đấy, chúng ta cũng ăn không ngon à. Đa tạ Diệp tiên sinh, Ạt Dạ Nhi mang theo nữ nhi theo con dâu mấy cái, lúc này mới ngồi xuống. Mặt thẻ trong nhà sửa sang không bình thường giàu có nước Pháp truyền thống nghệ thuật phong tình, đại lượng thế kỷ 19 thập niên 60 ấn tượng chủ nghĩa phong, làm cho cả trong căn hộ sức nhìn sắc thái rõ ràng. Khiến cho tâm tình người ta vui vẻ. Tô Khinh Tuyết còn là lần đầu tiên tiến một người ngoại quốc trong nhà, nhìn lấy sửa sang, bài trí, đều cảm thấy rất lợi hại mới mẻ, theo Ạt Dạ Nhi mấy cái phụ nhân dùng anh đồng trò chuyện. Không bao lâu, mặt thẻ cùng bẹt nạt liền bắt đầu bưng tinh xảo thức ăn tới, trong nhà phòng lấy đại lượng nguyên liệu nấu ăn, dùng tới cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo món ăn, cho nên cũng không thiếu làm đồ ăn nguyên liệu. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy những này đồ ăn, quả nhiên phát hiện, so với trước đó trong nhà ăn nhìn thấy, còn tinh xảo hơn mấy phần. Ạt Dạ Nhi, qua đem ta chân tàng dỗ mã nỉ con nhi, cho Diệp tiên sinh cùng Tô nữ sĩ lấy ra, mặt thẻ cười nói, Diệp tiên sinh, ta siêu tầm một bình 13 năm dỗ mã nỉ, vừa vặn năm nay đến vừa uống năm, ngài có thể tới, vừa vặn hiến cho ngài. Diệp Phàm cũng không khách khí, hắn là uống gì tùy tiện, nhưng lần này là cho Tô Khinh Tuyết đến thể nghiệm. Đương nhiên liền để mặt thẻ có cái gì tốt liền cứ lấy đi ra. Năm sinh bình thường chỉ có 5-6 ngàn bình rộ mạ nỉ con y, là toàn thế giới các phú hào đều chạy theo như vịt danh cửu. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên rất có tiền, nhưng không quá truy cầu vật này, cũng là thật đúng là không uống qua. Đang hót tiểu bị mở ra, một cỗ mỹ rượu hương thơm liền tràn ngập ra, mang theo hết lần này tới lần khác hoa hương, thấm mũi nhập phổi. Đổ vào trong chén, này tinh xảo ánh sáng. Thanh tịnh sáng hắc sắc, đều bị người cảm nhận được loại rượu này không tầm thường. Đến, tất cả mọi người uống một chút, hảo tiểu muốn chia sẻ lấy mới tốt uống, Diệp Phàm cũng không có độc hưởng suy nghĩ, liền để Mạt Thẻ cùng nhà hắn người đều nhấm nháp một chút. Mạt Thẻ bọn người tự nhiên là cảm ơn, nhưng cũng không dám uống nhiều, liền cũng chỉ là hơi phẩm hai cái. Tô Khinh Tuyết bình thường là không uống rượu, nhưng nhìn lấy như thế tinh mỹ thức ăn, như thế hiếm có rượu vang đỏ, nàng cũng tới hào hứng, uống một ngụm về sau, nữ nhân ngạc nhiên cười nói, Diệp Phàm, cái này tiểu có ố mai vị ai? Chẳng lẽ bên trong có ố mai sao? Chương 464, đột nhiên nổ. 0463. Lời này là dùng tiếng Hoa nói, Mặt Thẻ toàn ra căn nghe không hiểu, nhưng lại có thể nhìn thấy, Tô Khinh Tuyết trên mặt rực rỡ nụ cười, giống như băng sơn tan rã sau đỉnh tuyết sơn tuyết liên hoa. Diệp Phàm thì là vui vẻ cười ha ha, Tô Khinh Tuyết biểu lộ thực sự chơi thật vui, cũng bởi vì uống đến mang theo ô mai hương rượu nho, nữ nhân lập tức liền hưng phấn lên, theo cái tiểu hài tử mở dạng. Ngốc lão bà, nào có làm rượu nho dùng ô mai? Chỉ là nó sản xuất quá trình bên trong, có các loại thiên nhiên hương liệu hội trà trộn vào qua, có đôi khi hội hoa hồng hương, hội bụi cây, hương tử lan những này khác biệt vị đạo, khác biệt năm còn cũng không giống nhau, có loại như dâu tây cảm giác mùi thơm, cũng là rất bình thường. Ta lại không uống qua, cái này ngốc à, Tô Khinh Tuyết chú môi. Không uống qua, cũng phải biết rượu nho làm thế nào a? Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết tiếng hừ lạnh, dầm dầm lại uống hai miệng, thật tốt dễ uống a. Lão bà ngươi kiềm chế một chút, làm sao liền rượu nho làm sao phẩm đều quên, Diệp Phàm danh manh nói, trước kia còn lão nói ta ăn cơm không có chính hành đâu. Tô Khinh Tuyết cũng ý thức được chính mình quá bông ra, vừa rồi biểu hiện được quá hoan thoát, không tốt lắm ý tứ khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là rất lợi hại ưa thích cái này tiểu, thế là lại uống nhiều mấy ngụm. Mặt Thẻ rất cẩn thận mà hỏi thăm, vì cái gì Tô Khinh Tuyết cao hứng như vậy? Khi biết được Tô Khinh Tuyết ưa thích ô mai thời điểm, hắn nghĩ đến cái gì, nói ra, Tô nữ sĩ, nhi tử ta trước đó vài ngày vừa nghiên cứu ra được một loại kiểu mới ô mai thư phở lệ, ta muốn ngài hẳn sẽ thích. Tô Khinh Tuyết nghe, hai mắt cũng bắt đầu bốc lên tinh quang, ô mai vị thư phở lệ sao? Nghe liền hảo hảo ăn a. Bẹt nạt tranh thủ thời gian đứng dậy, cười nói, ta cái này vì ngài đi làm. Tô Khinh Tuyết một mặt chờ mong, cảm ơn. Đây là ta vinh hạnh. Bẹt nạt gật đầu, bận điệu đi đến nhà bếp. Diệp Phàm ánh mắt cảm khái nhìn vẻ mặt hạnh phúc nữ nhân, phát hiện mang Tô Khinh Tuyết đến Mạt Thẻ trong nhà, thật đúng là đến đúng. Khả năng ở trong nước thời điểm, mỗi ngày làm việc áp lực, cùng người chung quanh đối nàng chờ mong, đều bị Tô Khinh Tuyết không dám quá mức buông lỏng, cũng không dám biểu hiện ra chân thực chính mình. Đi vào tha hương nơi đất khách quê người, chung quanh đều là người xa lạ, cũng cùng với nàng công tác không quan hệ. Người nào cũng sẽ không để ý nàng là Cẩm Tú tập đoàn tổng giám đốc, người nào cũng sẽ không đem nàng coi như giới kinh doanh nữ cường nhân nhìn. Bởi như vậy, Tô Khinh Tuyết ngược lại vô câu vô thúc, vung ra chính mình tâm. Đi vào nước Pháp thứ nhất ngừng lại bữa tối, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, cũng ăn được tương đối chế, nhưng kết quả cuối cùng, lại là phi thường làm người vừa lòng. Tô Khinh Tuyết ăn vào giống như mộng ảo ô mai vị thư phở lại. Cả người đều theo sung sướng thiên sứ một dạng, trên mặt ngọt ngào nụ cười, là Diệp Phàm trước đây chưa từng gặp. Mặt Thẻ, Bẹt Nạt, Diệp Phàm sau khi ăn xong, cười mỉm địa đối hai cha con này nói, hôm nay các ngươi để thê tử của ta rất vui vẻ, nàng vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Cho nên ta dự định, chờ chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, để cho các ngươi làm chủ, làm chúng ta tiệc cưới bữa ăn điểm. Chuẩn. Của tôi Mặt Thẻ cùng Bẹt Nạt nghe xong. Đều kích động kém chút không có nhảy dựng lên, bận điệu cảm ơn nói, trời ạ, đây là vinh hạnh lớn lao. Chúng ta nhất định đem hết khả năng. Diệp Phàm là cố ý dùng anh đồng nói, vì cũng là để Tô Khinh Tuyết cũng nghe được hiểu. Tô Khinh Tuyết nghe xong, không khỏi phình lên miệng, túi đầu ăn món điểm tâm ngọt, đều không dám ngẩng đầu nhìn người. Bữa tối về sau, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết ngồi Mạt Thẻ xe, trở lại quán rượu. Bởi vì là thời gian cũng đến nửa đêm. Diệp Phàm nắm Tô Khinh Tuyết tay, cũng không sợ bị người nào gặp được, thoải mái đi vào quán rượu thang máy. Lão bà, hôm nay cái này bỗng nhiên bữa tối coi như hài lòng a. Trong thang máy không có người khác, Diệp Phàm cười hỏi. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, cái kia tiểu cùng cái kia bánh kem ăn quá ngon. Ngươi thật đúng là ô mai không à, nhiều như vậy bạch tùng lộ, trứng cá muối làm chân quý thức ăn, ngươi một dạng không nói, mang ô mai mùi vị ngươi liền nói ăn ngon. Vậy lần sau mua cho ngươi một rổ ô mai liền tốt, đều không cần đến để Mạt Thẻ bọn họ làm một bàn lớn a, Diệp Phàm không nói lắc đầu. Ta đến liền không hiểu nhiều nước Pháp đồ ăn à, mà lại ngươi cũng không phải không biết, ta đối ăn thịt không quá cảm thấy hứng thú, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm thở dài, lão bà, ngươi dạng này hội mất đi rất nhiều vui thú, không thể để trần mắt tại ô mai, muốn ăn nhiều một chút còn lại thực vật, chậm rãi liền sẽ phát hiện, trên thế giới rất thật đẹp ăn, là vượt qua ngươi tưởng tượng. Tô Khinh Tuyết nghe, trong đầu hiện lên hôm nay một ít chuyện, trong lòng liền có chút đau buồn. Ừ, làm gì? Ta thích ô mai không được sao? Ta chính là nhà nghèo xuất thân hài tử, ăn không quen những cao đó lớn hơn thực vật. Ta cũng không hiểu những cái kia trứng cá muối cùng bạch tùng lộ, ngươi nếu là ghét bỏ ta, lần sau ta liền không cùng ngươi ra đi ăn cơm. Tô Khinh Tuyết quyệt miệng, dùng sức nắm tay từ Diệp Phàm trong tay lôi ra ngoài. Diệp Phàm phiền muộn, chính mình không phải ý tứ này, bận điệu giải thích nói, lao bà ngươi đừng hiểu lầm a, ta không muốn giải thích. Ta biết mình cấp bậc thấp, không giống ngươi, nhận biết người đều lợi hại như vậy, thế giới cấp may vá đại sư, thế giới đỉnh phong y học tiến sĩ, thế giới cấp mạch lìn đầu bếp ba sao, liền đế bách thái tử đều nể mặt ngươi. Tô Khinh Tuyết khí khổ địa nói, ta chính là cái phổ phổ thông thông nữ nhân, không giống ngươi đánh nhau lợi hại, cái gì ngoại ngữ đều sẽ nói, nhận biết người cũng lợi hại. Ta sợ những tay súng đó, sợ những vương thất quý tộc đó. Ta cũng không dám theo những đại sư cấp đó nhân vật chuyện trò vui vẻ, bất cứ lúc nào đều có thể khí định thần nhàn. Ta liền thích ăn điểm ô mai, ăn chút ô mai bánh kem, ăn 8 cái ô mai điểm điểm vòng. Ta chọc ai gây người nào? Ngươi cứ như vậy xem thường ta điểm ấy yêu thích. Diệp Phàm một mặt mờ mịt, chính mình làm sao theo nhóm lửa thùng thuốc nổ giống như, vừa mới không cũng còn tốt được không? Làm sao nữ nhân lập tức liền nổ? Lão bà! Ngươi đừng nóng giận. Ta không phải ý tứ kia. Người khác giải thích. Giải thích cũng là che giấu. Ngươi chính là xem thường ta. Ngươi trong nội tâm căn liền coi ta là thành một cái lại ngốc lại nữ nhân ngu xuẩn. Lúc này, thang máy đến tầng lầu, Tô Khinh Tuyết đi ra thang máy, quay người lại, để Diệp Phàm đứng yên đừng lúc nhích. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Khác theo tới. Có thể nữ nhân nói như vậy, Diệp Phàm cũng không có khả năng thật sự không theo à, cái này không giải thích rõ ràng. Hắn đêm nay sao có thể ngủ được? Diệp Phàm cũng không rõ ràng mình rốt cuộc nói là sai cái gì, làm sao lại đem hảo hảo ngọt ngào ban đêm, biến thành cái bộ dáng này đâu. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, thật sự là không giả, Diệp Phàm đành phải trước mặt dậy mày dạn theo sau, nói, lao bà ngươi đừng nóng giận, ta sai, ta thật sai. Ngươi bất giận, là ta nói đến không đúng, ta thật không có bất kỳ cái gì xem thường lao bà ngươi ý nghĩ à, ta biết ngươi thời điểm. Ta là đức hạnh gì, liền một thợ máy, trò chơi đại luyện, cưới cái xé nát. Lão bà ngươi có thể không so đo những này, theo ta kết hôn, ta đều mang ơn đâu. Đừng nói ngươi xe tuổi kia. Ngươi này cỗ xe đạp bán được so bảo mã BMW đút còn đắt hơn, ngươi cho ta là heo sao. Hiện tại còn cầm này xe đạp đến lửa gạt ta. Tô Khinh Tuyết mắt hạnh trừng to lớn. Chương 465, chán ghét ngươi. 0464. Diệp Phàm vỗ chán một cái, kém chút đều quên, Tô Khinh Tuyết đã biết này cỗ xe đạp là đồ cổ, nhưng hắn cũng không có cách à, lúc trước nào nghĩ tới nhiều như vậy. Mấu chốt là nữ người tức giận địa để hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lập tức cũng không biết từ đâu bắt đầu hướng lên. Lão bà, người thông minh như vậy, thế nào lại là heo đâu, heo cũng là ta à, ngươi đừng nóng giận có được hay không, nếu không ngươi đánh ta, mắng ta một hồi, đều có thể. Ta sẽ không bao giờ lại nói câu nói như thế kia, ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ta tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Diệp Phàm cười khổ nói. Ta không muốn nghe, ta muốn đi nghỉ ngơi, gặp lại. Tô Khinh Tuyết mặt lạnh lấy, đi trở về phòng, trực tiếp đóng cửa lại. Diệp Phàm đứng tại cửa phòng, muốn gõ cửa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại không biết nên nói cái gì, đành phải yên lặng đi về phòng của mình qua. Hắn trong lòng cũng là biệt khuất. Mình rốt cuộc nói sai lời gì, không phải rất bình thường một số ngôn luận sao? Làm sao lại đem nữ nhân gây tức giận chứ? Từ khi theo Tô Khinh Tuyết quan hệ dần dần rút ngắn, Diệp Phàm cũng phát hiện, Tô Khinh Tuyết tính khí, so với Phùng Nguyệt Doanh đến thật sự là to đến không biên giới, thậm chí so mộ một mục nha đầu kia đều luôn khó ứng phó. Giống như, theo cái kia phượng hoàng nữ Tiêu Hình Nhi, cũng có điểm tương tự, đơn giản là Tô Khinh Tuyết không đến mức hơi một tí phóng hỏa. Diệp Phàm đều có chút mê mang, mình rốt cuộc là vì cái gì nghĩ như vậy cưới Tô Khinh Tuyết đâu. Cưới cái Phùng Nguyệt Doanh như thế, ôn nhu như nước, hiền lành thân mật lão bà, có thể hay không nhẹ nhõm lời. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phàm càng nghĩ não tử càng loạn, dứt khoát tìm một cái ban công, móc ra khói, phối hợp nhìn qua ba lê cảnh đêm, thôn vân thổ vụ, phát ngẩn người, chạy không một chút. Diệp Phàm không biết là, về đến phòng bên trong Tô Khinh Tuyết, kỳ thực trong lòng cũng rất lợi hại tâm thần bất định. Tô Khinh Tuyết đi vào trong phòng về sau, vừa cởi áo khoác, liền hai tay bưng bít lấy thái dương huyệt, ảo não tự nhủ, Tô Khinh Tuyết, ngươi tại sao lại dạng này? Ngươi làm gì kích động như vậy à? Hắn bất quá chỉ là nói một chút, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Tô Khinh Tuyết cắn cắn cánh hoa, quay đầu liếc mắt một cái cửa phòng, tâm lý đang mong đợi, Diệp Phàm sẽ tới hay không gõ cửa, ấn chuông cửa, tiếp tục mời nàng tha thứ. Ngươi nếu là lại cầu ta 3 phút, ta liền cho ngươi một lời giải thích máy bay lại Tô Khinh Tuyết trong lòng suy nghĩ. VN. Thế nhưng là, chờ nhanh 5 phút đồng hồ, cửa phòng đều không có động tĩnh gì. Tô Khinh Tuyết đi tới đi lui bước chân, càng nghĩ càng tức giận, chết Diệp Phàm, thối Diệp Phàm, dạng này liền không đi. Ta tức giận đều không để ý. Người này tại sao có thể dạng này đáng giận? Tô Khinh Tuyết nhảy một cái, trực tiếp bổ nhào vào trên giường lớn, nằm sấp ở nơi đó, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đánh lấy chăn mền. Một đại nam nhân, làm sao nhỏ mọn như vậy, tới van cầu ta thì thế nào mà? Rõ ràng cũng là ghét bỏ ta, còn không thừa nhận, ta chán ghét ngươi chán ghét ngươi. Tô Khinh Tuyết đặt chân, đem giày cao gót trực tiếp đều vùng, ngồi dậy, tức giận, phảng phất quyết định địa nói, buổi tối hôm nay không đến, vậy ngày mai cũng đừng hỏng ta cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Hừ. Nữ nhân trong phòng tự nhủ bẩn thỉu lấy Diệp Phàm, mà trên ban công Diệp Phàm, nhưng lại không biết, kỳ thực Tô Khinh Tuyết chính chờ hắn qua khứ hống. Diệp Phàm thật sự là có chút tâm mệt mỏi, gần nhất dô đến cũng đủ nhiều, có thể Tô Khinh Tuyết động một chút lại tức giận, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Đang lúc Diệp Phàm rút ra 3 cái khói, sầu mi khổ kiểm, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nơi xa ba lê trên một con đường, lại là đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Diệp Phàm nhìn thấy một ánh lửa chướng mắt địa giấy lên, xa xa liền có thể nghe đến đại lượng tiếng thét chói tai. Tập kích khủng bố. Diệp Phàm lập tức liên tưởng đến, gần nhất 2 năm này, đại lượng nạn dân tràn vào châu Âu, khủng bố bóng mờ bao phủ, nước Pháp thổ cũng phát sinh nổ tung án sự tình. Trước đó là tại tin tức nhìn xem, bây giờ vừa tới nước Pháp, chẳng lẽ liền cho mình gặp được. Diệp Phàm nhức cả trứng địa hút ngụm khí lạnh, có chút không yên lòng, dù sao Tô Khinh Tuyết đằng sau mấy ngày lần lượt đều muốn tại ba lê bốn phía hoạt động, hơn nữa còn đều là dễ dàng bị để mắt tới xã giao trường hợp, cho nên dự định chính mình qua nhìn một chút, đến tột cùng tình huống như thế nào. Nhưng trước khi đi, Diệp Phàm còn là muốn cho Tô Khinh Tuyết không cần khẩn trương, thế là chạy đến Tô Khinh Tuyết gian phòng chỗ ấy, gõ gõ cửa phòng. Tô Khinh Tuyết vừa mới tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, nữ nhân cũng không có nghe phía bên ngoài động tĩnh gì, nghe được tiếng đập cửa, liền cho rằng Diệp Phàm là tới hướng nàng nói xin lỗi. Ai vậy? Lão bà? Ta à? Diệp Phàm hô. Tô Khinh Tuyết nghe xong quả nhiên là Diệp Phàm, trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui vẻ, nàng chính buộc lên khăn tắm, vân phát cao cao ghim, trước ngực đây đã bị chăm chú điệu bao vây lấy, cái này bộ trang phục muốn nhiều dụ hoặc có bao nhiêu dụ hoặc. Do dự dưới, muốn hay không thay quần áo khác, miễn cho bị nam nhân nhìn lấy quá gợi cảm, nhưng sau cùng, Tô Khinh Tuyết vẫn là có ý định tiện nghi một chút Diệp Phàm, cho nam nhân một điểm nhỏ phúc lợi. Xem ở hắn như thế thành tâm muốn tới xin lỗi phân thượng, lần này liền cho hắn điểm ngon ngọt đi, Tô Khinh Tuyết trong lòng suy nghĩ. Lái xe ngoài cửa, mở cửa, Tô Khinh Tuyết một mặt lãnh đạm mà nói, ngươi còn tới làm gì? Diệp Phàm lập tức nói, lão bà ngươi chờ đợi ở đây, cũng là đừng đi, ta đi ra xem một chút liền trở lại, vạn nhất có việc liền gọi điện thoại cho ta. Ngươi muốn đi đâu? Tô Khinh Tuyết buồn bực, chẳng lẽ gia hỏa này không đến xin lỗi, còn muốn đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài chơi. Ta đi xem một chút nổ tung đến cùng chuyện gì xảy ra, có chuẩn bị tâm lý, Diệp Phàm nói. Bạo! Nổ tung! Tô Khinh Tuyết càng thêm nghi hoặc, cái gì nổ tung? Cũng là vừa rồi nổ tung à, lão bà ngươi yên tâm đi, không có việc gì, Diệp Phàm nói xong, liền quay đầu đi. Tô Khinh Tuyết đứng trong phòng, một trận mạc danh kỳ diệu, ảo não dùng lực đóng cửa, vô ý thức muốn đá chân, có thể ngón chân vừa vặn đụng ở trên vách tường. Ai nha? Tô Khinh Tuyết bị đau, nước mắt đều muốn đi ra, chết Diệp Phàm thối Diệp Phàm, đến liền khác trở về. Diệp Phàm này biết mình lại đem lão bà cho gây tức giận về, hắn chỉ là thói quen đến một chỗ, liền muốn nắm giữ nơi này tình huống, lấy làm tốt chuẩn bị ứng đối a. Dù sao cũng là đại ba lê, mặc dù nhưng đã đêm khuya, nhưng vẫn như cũ khắp nơi có xe, khắp nơi có người, đặc biệt là cái này nổ tung vừa xuất hiện, đại lượng xe cảnh sát cũng hướng bên kia đuổi, trên đường càng thêm náo nhiệt. Không ít lái buôn cùng phổ thông bình dân, du khách, cũng bắt đầu tứ tán thoát đi này một khu vực, sợ đụng phải cái gì phần tử khủng bố. Diệp Phàm vì ngăn ngừa phiền phức, trực tiếp lựa chọn từ một số nóc nhà bộ, tường vây chỗ cao, cực nhanh nhảy vọt chạy. Tốc độ của hắn, bình thường người cũng căn thấy không rõ có người đang chạy, chỉ cho là hoa mắt. Khi Diệp Phàm đang muốn chạy tới này nổ tung địa điểm lúc, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy một chỗ làm hắn không thể không để ý hình ảnh. Hai chiếc hát sắc bảo mã BMW đút đời 7 xe con, chính trên đường đuổi theo một cỗ màu trắng Bentley. Ba chiếc xe nhanh như điện chớp địa trên đường phi nước đại, hai bên đường người đi đường xe cộ, tất cả đều dọa đến né tránh. Chương 466 Không có nhục sứ mệnh. Tháng 4 năm 6 năm. Mấu chốt là, xe BMW đút màu đen bên trong, có người áo đen cầm súng lục, không ngừng mà nhô ra thân thể đến, hướng xe Bentley lốp xe các loại phương vị xạ kích. Xe Bentley bên trong, thì là có một tên cầm súng tiểu liên đại hán, không ngừng mà hướng xe BMW đút khai hỏa. Diệp Phàm kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này hai chiếc BMW đút bên trong hẳn là bảo tiêu một loại người. Mà bọn họ bảo hộ chiếc kia màu trắng xe Bentley bên trong người, hẳn là bị bắt cóc. Xe Bentley là đi qua chống đạn cải tiến, mấy người hộ vệ kia thương, căn vô pháp tạo thành quá nhiều thương tổn. Mấu chốt là, xe Bentley tính năng chắc tuyệt, bảo mã BMW đút đuổi không kịp, mà tráng hán kia thương pháp rõ ràng càng tốt hơn, trong đó một chiếc BMW đút đã bị đánh đến bốc khói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, xem ra đêm nay nổ tung, không đơn thuần là tập kích khủng bố đơn giản như vậy. Cái này ba chiếc xe là từ nổ tung bên kia bắn tới, nói cách khác, nổ tung nguyên nhân gây ra, là lần này bắt cóc. Đang lúc Diệp Phàm do dự, muốn hay không qua ra tay giúp một thanh thời điểm, cái kia xe bẻn ní bên trong đại hán, cuốn lên tay háo một đầu cánh tay bên trên, một cái gai xanh gây nên Diệp Phàm chú ý. Thu La Hội. Diệp Phàm nhận ra, một cái kia giữ tợn ác ma văn trường, rõ ràng là Tu La Tiêu Chí Chí. Lần này tới trước. Tạ Lâm Nguyên xin mời Diệp Phàm hỗ trợ tra một chút Long Hồn nội gián, vì cũng là tốt hơn địa truy tra Tu La sẽ. Bây giờ Tu La hội người gần trong gang tấc địa cấp người, Diệp Phàm đương nhiên muốn cùng đi theo xem rõ ngọn ngành. Bất quá, Diệp Phàm cũng không muốn đánh cỏ động rắn, nếu như đem Tu La hội người giết, dây kia tắc liền đoạn, dứt khoát, còn không bằng để bọn hắn bắt cóc thành công. Đột đột đột. Đột đột đột. Súng máy ngọn lửa phun ra trong. Một chiếc BMW đút rốt cục không chịu được nổi, trực tiếp một bên thân thể, hoành trượt ra qua, liên đối lấy đem một cái khác chiếc BMW đút cũng cho đụng đổ. Mấy cái bảo tiêu thụ thương, cũng vô pháp lại đuổi theo, chỉ có thể leo ra xe tới, đấm ngực dầm chân. Xe bèn nỉ tuy nhiên khắp nơi là vết đạn, nhưng lại cũng không có gì đáng ngại, tiếp tục chạy như bay qua hai con đường nói. Lúc này, đại lượng xe cảnh sát cũng đã chạy tới, hiển nhiên dự định bao vây bọn này tội phạm. Thế nhưng là, đám cảnh sát này cũng không biết, sớm ở nửa đường bên trên, đi ngang qua một cái đường phố lô lớn thời điểm, cái này xe bẹn ní bên trong hai cái tội phạm, liền đã cưỡng ép lấy một con tin, xuống xe. Diệp Phàm đứng tại trên lầu chót, thấy rõ ràng, này tội phạm dùng một hắc sắt che đầu, đem người kia chất đầu được, người thế chấp tựa hồ là trạng thái hôn mê, khoác trên người lấy một kiện cạn giả sắc áo khoác, nhìn dáng người giống như là cái nữ hài tử. Này hai tội phạm đều là người da trắng, dáng người khôi ngô, trên mặt mang theo kính nhìn đêm, bên hông còn có súng lục, lựu đạn các loại, trang bị rất là tinh xảo. Bọn họ mở ra một cái dưới đất đường nước chạy cửa vào, trực tiếp đem người kia chất kháng tiến cống thoát nước. Đây hết thể chỉ dùng 10 giây khoảng chừng thời gian, xe bẻn nỉ làm theo ngừng mới 5-6 giây, cho nên cảnh sát nhóm căn không biết, bọn họ muốn cứu viện người, đã căn không tại xe bẻn nỉ bên trong. Diệp Phàm thở dài, bọn này tội phạm thật đúng là đủ hung ác, dù sao cái kia lái xe đi ra hỏa, là nói rõ muốn bị bắt, đến lúc đó đoán chừng cũng là tự sát, đem đổi lấy đồng bạn chạy trốn thời gian. Diệp Phàm nhìn thấy đây hết thảy, tự nhiên là sẽ không đi truy Benny, hắn đi theo cũng cùng một chỗ nhảy vào cống thoát nước, bất quá cô ý dùng rất nhẹ cước bộ, miễn cho bị mấy tên kia phát hiện. Cách so sánh cự ly xa, thông qua thanh âm phân rõ phương hướng, Diệp Phàm theo không sai biệt lắm 6-7 phút. Hai cái tội phạm chống đỡ người thế chấp, đến một chỗ giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp, gõ vừa gõ về sau, liền có người đem nắp giếng cho dịch chuyển khỏi. Đó là một cái ngõ cụt, chính vị tại một cái quán ăn đằng sau, một số thùng rác đối phương ở chỗ này, khắp nơi tràn ngập mùi thối. Mà mở ra nắp giếng, là một người mặc đầu bếp trang đại hồ tử người da trắng. Thuận lợi đắc thủ. Đại hồ tử hỏi. Bên trong một cái tóc vàng tội phạm gật đầu, không có nhục sứ mệnh. Rất tốt, xe chuyển vận đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đem người chất bỏ vào này mua thức ăn trong xe, sau đó mở ra chiếc xe kia, dựa theo dự định lộ tuyến đi, cảnh sát sẽ không tra các ngươi, đại hồ tử nói. Hai cái tội phạm liên tục không ngừng chạy đến một cố mua thức ăn dùng xe tải bên kia, đem người kia chất hướng phía sau xe bịt lại, liền phát động xe, lái đi ra ngoài. Đại hồ tử đầu bếp nhìn qua xe lái đi, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, nói, vợ rủ sở tiên sinh, chó săn cùng hồ ly đã mang người chất xuất phát. Con thỏ đã hy sinh, hắn tự sát, sẽ không lưu lại đầu mối gì. Là, ta hội tiếp tục lưu lại nhà ăn, tùy thời hướng ngài báo cáo. Tắt điện thoại về sau, đại hồ tử thu điện thoại di động tốt, đang chuẩn bị quay người đem giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp cất kỹ, lại chợt phát hiện. Một người chính ở phía sau cười như không cười nhìn lấy hắn. Người này, tự nhiên là từ cống thoát nước lên Diệp Phàm. Ngươi là ai? Đại hồ tử giật mình hỏi. Diệp Phàm dùng một thanh lưu loát pháp ngữ hỏi, bợ rủ sơ, là tu la biết cái gì người a? Đại hồ tử sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy lần, hiện lên một tia sắc cơ, lại rất nhanh địa che giấu, lộ ra một bộ rất lợi hại vô tội bộ dáng, cười nói, vị tiên sinh này, ta không hiểu ngươi nói là có ý gì, chúng ta nhà ăn đã đóng cửa. Diệp Phàm thở dài, trước kia mua thức ăn xe, bảng số xe là D342FN, nếu như ta hiện tại gọi điện thoại cho cảnh sát, bọn họ hẳn là rất tình nguyện qua tra một chút chiếc xe này, ngươi cứ nói đi. Đại hồ tử nghe xong, lộ ra vẻ khẩn trương, bay nhảy một chút quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, tiên sinh, cầu ngài. Ta là bị buộc a. Ta thật không biết ta. Đại hồ tử nói, muốn ôm Diệp Phàm bắp đùi đến khóc lóc kể lể, một bộ rất lợi hại đáng thương bộ dáng. Thế nhưng là, liền ở trong nháy mắt này, đại hồ tử trong mắt sát cơ lộ ra, mắt thấy khoảng cách với gần, hắn lập tức từ bên hông rút ra một cây chùy thủ đến, vẽ hướng Diệp Phàm gần chân chỗ. Diệp Phàm này nhìn không ra hắn điểm ấy hoa văn, sớm cũng là một chân đá vào râu quai hàm này trên đầu. Đại hồ tử cổ trực tiếp vặn mẹo. Trong nháy mắt liền tắt thở. Diệp Phàm cũng không có trông cậy vào có thể hỏi ra quá nhiều đồ, vật đến, hắn cũng sẽ không đi thăm dò cái kêu bở rủ sở đến cùng là ai, bởi vì cái này 99% là một cái dùng tên giả hoặc danh hiệu. Diệp Phàm so sánh lo lắng là, cái này tu la hội vậy mà tại Ba Lê còn có dạng này tình báo cứ điểm, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái tổ chức này nhưng thật ra là một cái thế giới tính tổ chức. Mà không chỉ là nhằm vào Hạ Quốc mà thôi. Đến cùng cái này Tu La Vương, là nhân vật nào? Đây cũng không phải bình thường tài phú cùng thế lực có thể làm đến. Diệp Phàm cũng không nhiều dừng lại, bước nhanh địa đi ra ngoài, hắn nhảy lên cao ốc, nhìn thấy chiếc kia mua thức ăn xe về sau, tiếp tục đuổi đi lên. Xe mở trọn vẹn sau một tiếng, đi vào một nhà cách Ba Lê trung tâm thành phố khá xa giáo đường. Tòa này giáo đường ở vào khu dân cư phụ cận. Muộn thượng khán cũng rất quẩn cú ẽ, bên trong ánh đèn tối tăm, chỉ có một tên thân cao cao, mang theo kính mắt, màu da tái nhợt cha xứ, mặt không thay đổi đứng trong bóng đêm. Chương 467, kinh hãi người thân phận. Tháng 4 năm 66. Diệp Phàm rơi xuống giáo đường đỉnh chót, nhìn lấy này hai tội phạm đem người chất khiêng xuống xe. Các ngươi chậm 5 phút đồng hồ, cha xứ trầm giọng nói. Tóc vàng tội phạm xin lỗi nói, thật xin lỗi, bợ rủ sở tiên sinh. Chúng ta vì tránh mở một xe cảnh sát, nửa đường quấn một chút. Hừ, không muốn tìm lý do, chấp hành nhiệm vụ liền phải chú ý sở hữu chi tiết, nếu như các ngươi thời gian nắm chắc chuẩn xác, xe cảnh sát cũng sẽ không xuất hiện tại các ngươi tới trên đường, bợ rủ sở nói. Hai tội phạm ngoan ngoãn gật đầu nhận lầm. Lần này coi như, đem người mang vào đi, bợ rủ sở nói. Vâng. Rất nhanh, một tội phạm đi mở cửa, một cái khác tội phạm khiêng người thế chấp, tiến giáo đường. Bờ rủ sở thì là trái phải nhìn quanh dưới, xác nhận không có người nào đi ngang qua, mới đi theo vào, cũng khóa chặt cửa. Diệp Phàm ngồi tại trên nóc nhà, nghĩ ngợi, nguyên lai cái này bờ rủ sở, thân phận là cái cha xứ, đương nhiên, cái này đoán chừng cũng chính là hắn che giấu hai mắt người dùng thân phận. Diệp Phàm ngẫm lại, còn chưa tới sau cùng, không cần thiết đả thảo kinh xà, thế là tìm một cái giáo đường cửa sổ mái nhà, nằm sấp ở nơi đó, nhìn người bên trong động tĩnh. Kết quả, Diệp Phàm phát hiện, trong giáo đường bên cạnh nhất tôn tượng đá đằng sau, lại còn giấu một cái cửa ngầm. Bờ rủ sở mang theo hai tội phạm, người thế chấp, đi vào cửa ngầm, thông hướng giáo đường phía dưới một cái dưới đất thất. Diệp Phàm nhếch miệng cười, quả nhiên theo tới vẫn là có thu hoạch. Cái này giáo đường rõ ràng là có phi thường tốt bí mật tính, hẳn là tu la hội trọng yếu hơn một cái cứ điểm. Diệp Phàm đợi chút nữa mặt không ai, mới mở ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy đi xuống, dựa theo này bờ rủ sở tra sứ phương pháp, thông qua tượng đá lên máy bay đóng, mở ra cửa ngầm, đi theo vào. Lòng đất thông đạo, một cách lạ kỳ sáng ngời, minh ngọn đèn vàng chiếu sáng thật dài bậc thang. Diệp Phàm đi chậm rãi, giữ một khoảng cách, miễn cho bị người khác phát hiện. Một đường sắp đi đến phần đáy thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh càng rộng rãi làm bằng đá không gian, cái này có chút giống lúc trước thời kỳ chiến tranh hầm trú ẩn, nhưng đi qua cải tạo về sau, tuyệt không âm u, ngược lại sáng ngời mà ấm áp, khô ráo thoải mái dễ chịu. Để Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn là, phía dưới này người cũng không ít, khoảng chừng 5-60 cái, ăn mặc tinh mũ che màu đỏ áo khoác nam nữ, đang đứng tại một đống, trên tay cầm lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến. Mà cái kêu bờ rủ sở cha xứ, đã cởi cha xứ quần áo, mặc vào một kiện tinh hồng sắc khảm kim sắc sợi tơ áo bào lớn, dẫn theo một đám tín đồ, chính niệm tụng đạo đồng. Vĩ đại Tu La Vương, nguyện người đều tôn ngài uy danh. Nguyện ngài Tu La luyện ngục buông xuống. Cảm ơn ban cho chúng ta thơm ngọt máu tươi. Miễn chúng ta chịu tội. Rửa sạch chúng ta ô uế. Vì Tu La, vì địa ngục, làm vinh quang. Chúng ta đem vĩnh thế đi theo. Nhận lấy chúng ta linh hồn đi. Khi niệm xong đảo đồng về sau, bờ rủ sở cầm lấy một bát máu tươi, mà sở hữu tín đồ, cũng đều đi theo cầm lấy trước mặt một bát máu. Uống máu. Vì Tu La Vương. Vì Tu La Vương ba. Trong tầng hầm ngầm, đinh hai nhức góc tiếng la về sau, tất cả mọi người uống xong trong chén dòng máu, cả đám đều ngoài miệng đẫm máu một mảnh, nhưng trong mắt tất cả đều là hưng phấn vẻ cuồng nhiệt. Diệp Phàm nhíu mày, Tu La hội phát triển trình độ. Viễn siêu hắn tưởng tượng, đây cũng không phải là phổ thông tổ chức khủng bố đơn giản như vậy, căn này là cái tà ác dạy dỗ. Tu La Vương, đã có được hắn cuồng tín đồ chúng, cái này tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể làm được, hắn hẳn là kinh doanh chí ít hơn 10 năm. Khiến cho Diệp Phàm cảm thấy không ổn là, tuy nhiên hắn chỉ có thể gián tưởng, thông qua một điểm nho nhỏ góc độ qua trong quan sát tình huống, nhưng cái này 5-60 cái tín đồ bên trong. Có thật nhiều người đều tản ra không tục khí hơi thở, có được khá mạnh chiến đấu lực. Một hồi muốn thật đánh nhau, Diệp Phàm cũng phải phí chút kình, tuyệt không phải một đám tùy tiện quẳng xuống người bình thường. Đúng lúc này, bờ rủ sở kích động hô, hôm nay, là một cái trọng yếu thời gian. Vì Tu La Vương buông xuống, chúng ta rốt cục muốn phóng ra trọng yếu một bước. Chúng ta đã thành công đem Duệ Điển Vương thất thứ ba thuận vị người thừa kế, trên thế giới đẹp nhất một trong những nữ nhân. Đẹp nhất vương thất công chúa, ngải nhi ỉnh dịch đức ghế lì xệ đại xì nụ, mang tới nơi này. Nghe nói như thế, một đám tín đổ lại lần nữa cùng nhiệt địa hoan hô lên. Diệp Phàm thì là ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ đến, đám người điên này vậy mà bắt cóc Duệ Điển công chúa. Vị này ngải nhi công chúa, Diệp Phàm tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe thấy, bởi vì luôn có báo đạo, nói vị công chúa này tư xác, là toàn thế giới hiếm thấy. Nàng là Duệ Điển quốc vương hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ bởi vì tính cách không bình thường thẹn thùng hướng nội, vô cùng ít ỏi xuất đầu lộ diện, cũng không tham gia cái gì công chúng trường hợp, liền liền quốc gia lễ mừng, nàng đều là đội mũ nhào bột mì xa, không bình thường ngại ngùng. Có thể có lẽ là bởi vì, vị công chúa này thực sự quá làm người thương yêu yêu, tuy nhiên rất nhiều Duệ Điển dân chúng đều chưa thấy qua nàng, lại như cũ đạt được rộng khắp ủng hộ và yêu thích. Mấy năm gần đây, theo công chúa cũng trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ tham gia một số trên quốc tế hoạt động, nhưng y hải nguyên có rất ít cái gì chính diện khá là rõ ràng ảnh chụp chảy ra. Nghe nói Duệ Điển quốc vương vì bảo vệ nữ nhi, không nghĩ nàng sống ở Mỹ quang đăng dưới, cho nên có thể chụp ảnh thời cơ đều rất ít. Diệp Phàm đối với mấy cái này bắt quái cẩn thận cũng không quan tâm, huống chi Duệ Điển chỗ Bắc Âu, cùng hắn cách xa vạn dặm, người nào có rảnh rỗi để ý bọn họ công chúa dáng dấp ra sao. Đêm nay, liền để cho chúng ta ngay trước toàn thế giới mặt, dùng cái này lớn nhất Mỹ công chúa, nàng này cao quý mà thơm ngọt máu tươi, đến hiến tế cho chúng ta vĩ đại Tu La Vương. Bờ dù sở hồ lớn. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, hướng phía cách đó không xa một cái góc tường quét qua, quả nhiên thấy, có một cái máy quay phim chụp ảnh, chính bác ở nơi đó. Đám này bệnh thần kinh, vậy mà dự định cùng một chỗ hút khô ngải nhi công chúa máu tươi, sau đó còn đập thành ghi hình, dự định truyền đến trên Inter qua sao. Cái này nếu là truyền bá ra ngoài, Tu La hội liền triệt để nổi danh. Mà lại công chúa là tại nước Pháp bị bắt cóc, nước Pháp người khẳng định gánh không nổi người này. Mà Duệ Điển quốc vương tất nhiên tức giận, khẳng định phải đòi một lời giải thích, vì nữ nhi báo thủ. Tu La sẽ đem sẽ trở thành toàn thế giới đứng đầu, bọn họ tại Hạ quốc gây ra hỗn loạn, lại tại châu Âu trọng thương cường quốc cùng vương thất thể diện. Đến lúc đó, mọi người coi như lại không nguyện ý, cũng phải khắp thế giới địa đả kích Tu La sẽ. Mà giống Tu La có thể như vậy tổ chức, không sợ ngươi qua đả kích, liền sợ ngươi không để ý tới hắn. Bởi vì một khi bắt đầu đả kích, liền mang ý nghĩa khói lửa nổi lên bốn phía, chiến tranh khai hỏa. Chiến tranh, hỗn loạn, đổ máu, không phải liền là Tu La hội đám người điên này thích nhất sao? Diệp Phàm tuy nhiên dự định về hưu, có thể loại chuyện này, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy phát sinh. Diệp Phàm cũng không hề ẩn nút, cất bước đi xuống. Mấy cái tinh hồng áo choàng tín đồ nhìn thấy Diệp Phàm, đều là giật nảy cả mình, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Diệp Phàm cũng không để ý tới, mà chính là nhìn hướng về phía trước, bờ rủ sở chỗ đứng cái kia chất gỗ đài cao. Tại này trên đài cao, bày một chương thật dài bàn đá, này trên bàn đá, có một cái hôn mê nữ tử, chính là Ngải Nhi công chúa. Chương 468, thẹn thùng Ngải Nhi. 0467. Chỉ nhìn một chút, Diệp Phàm liền minh bạch, vì cái gì đám gia hỏa này hưng phấn như thế, vì cái gì toàn thế giới đám kia tin đồn thất thiệt truyền thông. Nhắc tới là vương thất lớn nhất Mỹ công chúa, trên thế giới số một số hai đại Mỹ nữ. Một đầu hổ phách, ám kim, lại dẫn một tia tiểu hồng sắc Mỹ lệ tóc dài, liền đã không phải là phổ thông nữ tử có thể có được, mà nàng tinh xảo ngũ quan, như là điêu khắc đồng dạng rõ ràng bộ mặt hình dáng đường cong, có thể xưng hoàn Mỹ phía Tây Mỹ nữ gương mặt khuôn mẫu. Cạn da sắc áo khoác bị cởi về sau, bên trong màu trắng hoa văn áo sơ mi, lam sắc váy ngắn. Để công chúa này mỹ diệu mà không khoa trương đường vòng cung, cũng phá lệ rung động lòng người. Diệp Phàm gặp qua rất thật đẹp nữ, phía Tây Đông Phương, đều gặp lời, hai loại đẹp là không giống nhau. Đơn thuần phía Tây Mỹ nữ mà nói, Diệp Phàm cảm thấy theo chính mình quan hệ thân mật xạ lì dẹn, đã là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Nhưng là, trước mắt vị này phong cách cùng bộ dáng hoàn toàn khác biệt Ngải Nhi công chúa, vậy mà có thể theo xạ lì dẹn không phân thắng thua. Hai người chỉ là phong cách khác biệt, xạ lì rẻ giống như là băng tuyết bao trùm ản tở sân mạch, đẹp đến mức vượt khỏi trần gian, khiến cho người ngạt thở. Ngải Nhi công chúa càng giống là băng tuyết tan rã về sau, chim hót hoa nở ản tở, yêu mỹ mê người, nhìn làm cho người khác tâm đều hòa tan. Đẹp như vậy một cô nương trẻ tuổi, đám người điên này lại muốn hút khô nàng máu. Diệp Phàm may mắn chính mình đêm nay theo tới, không phải vậy chẳng phải là thiên đố hồng nhan. Các ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, hướng đi đài cao. Ngải Nhi tựa hồ bị dùng loại thuốc nào, còn vẫn chưa tỉnh lại, ngủ say tại băng lanh trên bệ đá. Bắt hắn lại. Vợ dù sở biến sắc, lập tức hạ lệnh. Mấy cái dáng người cường tráng tín đồ, lập tức nhào lên, trên tay còn có cầm dao găm, hướng Diệp Phàm nhanh chóng xuất kích. Diệp Phàm một phát bắt được một người dao găm, nắm nuốt dao găm đao nhận, cũng không có chút nào thụ thường. Ngược lại cưỡng ép thanh chủy thủ cho kéo qua tới. Đồng thời, Diệp Phàm một chân đem người kia đa văng, dao găm đổi sang tay trái bên trên, vung ngược tay lên, liền đem một cái khác tín đồ cổ mở ra. Cái này mấy tên tín đồ đỏ sức kỹ xảo tuy nhiên rất lợi hại không tầm thường, nhưng phương diện tốc độ vẫn là so Diệp Phàm kém quá nhiều. Diệp Phàm đơn giản lẩn tránh mở bọn họ ra chiêu lộ tuyến về sau, nhanh gọn đem mấy người kia cho giết ngã xuống đất. Bờ rủ sở mắt thấy Diệp Phàm chiến đấu lực không tầm thường, từ này dưới bàn đá mặt, vậy mà xuất ra một khẩu AK-47, hướng phía Diệp Phàm liền bắt đầu đột 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 địa xạ kích. Diệp Phàm cũng không muốn ăn viên đạn, mặc dù mình sẽ không chết, nhưng cũng sẽ đau a. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía đám kia tín đồ xông đi vào, viên đạn quét tới, đúng là trực tiếp đem mấy tên tín đồ cũng cho giết. Vợ dù sở giống to, còn thất thần làm gì? Vì Tu La Vương. Giết chết hắn. Bọn này cuồng nhiệt tín đồ quả thật hung hãn không sợ chết, hướng Diệp Phàm tuân đi qua. Diệp Phàm một cái nhảy vọt, dẫm lên mấy người bả vai, lướt đến Bợ Rủ Sở trước mặt, đem Bợ Rủ Sở một đấm đánh ngã, một tay lấy trên tay hắn á cờ cho cướp đi. Hắn có thể lười nhác từng cái giết, có thể sử dụng thương giải quyết một nhóm, đó là không thể tốt hơn. À, nhất bang bệnh thần kinh, chết hết qua. Lúc này đổi Diệp Phàm nổ súng, một vòng quét bắn đi ra. Trong nháy mắt, trong tầng hầm ngầm liền ngã xuống mười mấy người, bất quá trong đó có một ít tín đồ, bao quát vừa rồi bắt cóc công chúa này hai tội phạm, đều chính mình có súng. Bọn họ cũng riêng phần mình xuất ra thương, bắt đầu đối Diệp Phàm tiến hành đánh trả. Diệp Phàm sợ những này thương hội ngộ thương đến sau lưng Ngải Nhi công chúa, hắn một tay lấy Ngải Nhi đẩy xuống, giấu ở này bàn đá đằng sau. Đồng thời, Diệp Phàm xuyên qua viên đạn dày đặc lộ tuyến, xông đi lên lại lần nữa bắt đầu đánh nhau tay đôi. Diệp Phàm căn không nương tay, nơi này tất cả mọi người là người điên, cho nên hắn toàn ra sát chiêu, một đấm, một chân, liền có thể cưỡng ép đánh nổ một đầu người, đá nát một thanh nhân trái tim. 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, trong tầng hầm ngầm đã đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Diệp Phàm thở dài, chính mình thật lâu không có giết nhiều người như vậy, ẩn ẩn đều có loại trở lại năm đó những tháng ngày đó cảm giác. Đáng tiếc, không giết không được, cái này đám người đã bị tẩy não, thả ra cũng đều sẽ hại người mà thôi. Diệp Phàm đi đến này Bợ Rủ Sở trước mặt, một thanh nắm chặt lên hắn cổ áo, Bợ Rủ Sở mặt cũng còn sưng, ánh mắt mang theo ác độc hận ý. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, không phải vậy. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Phàm cảm thấy, gia hỏa này hẳn phải biết không ít Tu La hội bí mật. Thế nhưng là, Bợ Rủ Sở tà tiếu một chút. Ngươi cái gì cũng đừng hòng biết. Tu La Vương vạn tuế. Vạn tuế. Diệp Phàm sững sờ, chỉ thấy Bợ Rủ Sở bắt đầu miệng phun máu tươi, hai mắt lật một cái, trực tiếp tắt thở. Diệp Phàm ảo não đem Bợ Rủ Sở thi thể vứt xuống, con hàng này vậy mà vì bảo vệ tổ chức, uống thuốc độc tự vận, cái này Tu La hội tẩy não thật đúng là làm cho người sợ hãi. Đang lúc này, Diệp Phàm phát hiện, cặp mắt, chính ở bên cạnh khẩn trương nhìn lấy hắn. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện này là một đôi không bình thường rực rỡ chạm trong mắt màu lam, mắt to ngập nước, lông mi dài, ánh mắt kia là bởi vì sợ hãi, không bình thường làm cho người thương tiếc. Ngải Nhi công chúa, không cần sợ hãi, hiện tại đã không có việc gì, Diệp Phàm dùng duệ điển ngữ cười nói. Ngải Nhi tựa hồ cảm nhận được Diệp Phàm thiện ý, mới chậm rãi đứng dậy. Nàng vừa mới té xuống, liền quảng tỉnh, chờ tỉnh lại, phát hiện khắp nơi tại đánh giết. Còn có súng vang lên âm thanh. Khi nàng đứng lên thời điểm, liền thấy Diệp Phàm đã đem đám người này đều giết. Ngươi? Ngươi là ai? Ngải Nhi thanh âm rất nhẹ, tựa hồ tràn ngập ngượng ngùng, lúc nói chuyện, còn thân thể nghiêng, không dám đang đối mặt lấy Diệp Phàm, cùng đại đa số thói quen xuất đầu lộ diện, lạc lạc đại phương vương thất thành viên, hoàn toàn không giống. Diệp Phàm lại cảm thấy cô nương này thật có ý tứ, rõ ràng xuất thân cao quý. Dung mạo rất mỹ lệ vô song, dáng người đều có 1m7 bộ dáng, đơn giản cũng là tìm không ra bất kỳ tự ti điểm, có thể nàng hết lần này tới lần khác rất lợi hại không có tự tin bộ dáng. Ta gọi Diệp Phàm, chỉ là vừa tốt đi ngang qua, phát hiện ngươi bị bắt cóc, liền đến cứu ngươi một chút, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Phàm nói. Ngải Nhi thì thào, hạ, Diệp Phàm 2 chữ, tựa hồ chưa từng nghe qua, yếu âm thanh hỏi, ta... Chúng ta bây giờ ở đâu? Diệp Phàm sững sờ, vấn đề này hắn cũng không có chú ý, hắn chỉ lo theo tới, ngược lại quên cụ thể tại vị trí nào. Diệp Phàm đành phải lúng túng sờ sờ cái hót, ngượng ngùng cười nói, công chúa, chờ ta ra ngoài nhìn xem cột mốc đường, ta cũng không biết, chúng ta chạy đến nơi quái quỷ gì. Ngải Nhi chớp, hạ, đôi mắt đẹp, qua mấy giây, phốc địa cười một tiếng. Làm sao? Công chúa? Diệp Phàm buồn bực. Chính mình có nói cái gì sao? Bất quá, Ngải Nhi cười rộ lên bộ dáng, thật sự là có thể đem người ngọt chết, khó trách Duệ Điển quốc vương như thế sủng ái nàng, cái gì đều không bắt buộc nàng, có vui tươi như vậy nữ nhi, cái nào phụ thân hung ác đến quyết tâm đâu.
Không có.
Không có gì, Ngải Nhi khuôn mặt đỏ bừng điệu nói, thật xin lỗi, ta không là cười nhạo ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chơi thật vui, làm sao lại chính mình chạy đến đâu cũng không biết đâu.
Nơi này, nào có cái gì cột mốc đường đâu.
Chương 469, chết hay sống không cần lo. Tháng 4 năm 68. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, chợt vỗ trán một cái, ngươi hỏi nơi này à, đây là một cái giáo đường tầng hầm, hẳn là bọn họ Tu La hội bí mật cư điểm.
Đúng, công chúa, ngươi biết Tu La biết sao?
Bọn họ bắt cóc ngươi, thuần túy là trùng hợp, vẫn là có khác nguyên nhân.
Ngải Nhi công chúa một mặt mơ hồ, lắc đầu, ta không biết cái gì là Tu La sẽ, ta là tới đáp ứng lời mời tham gia lũ dở cung một cái cắt băng buổi lễ, mới từ sân bay muốn đi quán rượu, kết quả.
Trong xe ta ngửi được một cỗ hương mùi thơm, sau đó liền ngủ mất.
Diệp Phàm gật gật đầu, như thế nghe tới. Này nổ tung cũng không phải là dùng để bắt Ngải Nhi công chúa, chỉ là vì hấp dẫn những cảnh lực đó, gây ra hỗn loạn dùng.
Công chúa, ta mang ngươi ra ngoài đi, ngươi bị bắt cóc, hẳn là rất nhiều người sốt ruột, Diệp Phàm nói.
Ngải Nhi công chúa nghe xong, nhu thuận gật đầu, ừm, tốt, vậy liền làm phiền ngươi, Diệp Phàm.
Diệp Phàm khoát khoát tay, việc nhỏ, vì mỹ nữ cống hiến sức lực là hẳn là, huống chi còn là công chúa đâu.
Ngải Nhi nghe. Mặt lại đỏ một chút, hai tay nắm bước thả trước người, yên lặng theo sau lưng Diệp Phàm.
Diệp Phàm mang theo Ngải Nhi đi ra tầng hầm, mới nhớ đến một chuyện, buồn bực nói, công chúa, ngươi là gan rất lớn à, vừa rồi tầng hầm nhiều như vậy thi thể, ngươi không sợ sao?
Ngải Nhi sững sờ, mới nói, ta quên.
Quên?
Ừm.
Chính là, quên nơi đó có rất nhiều người chết, Ngải Nhi khuôn mặt đỏ bừng mà cúi thấp đầu.
Diệp Phàm nhất thời im lặng, cái này công chúa cũng quá ngốc manh đi, cái này đều có thể quên.
Mà lại, nàng cũng rất dễ dàng thẹn thùng đi, nói vài lời liền đỏ mặt.
Diệp Phàm có chút lý giải Duệ Điển quốc vương, có dạng này nữ nhi, khẳng định là nâng trong tay sợ rơi, ngậm vào trong miệng sợ hóa, đây cũng quá làm người thương yêu.
Đi vào giáo đường bên ngoài, phát hiện chung quanh trống rỗng, cũng không có người nào, ngược lại là ven đường ngừng mấy chiếc xe riêng.
Diệp Phàm xem chừng, những xe này cũng là những tín đồ đó lưu lại, bây giờ người chết, xe cũng liền vô dụng.
Diệp Phàm tìm chiếc tương đối lần trước điểm xe, đi qua đánh nát một chiếc xe pha lê, mở cửa xe, sau đó dùng cưỡng chế châm lửa phương pháp, nổ máy xe.
Ngải Nhi công chúa theo ở phía sau, rất lợi hại tò mò nhìn Diệp Phàm làm đây hết thảy, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, hỏi, Diệp Phàm, ngươi là cần dùng xe mang ta về ba lê sao?
Đúng vậy a. Ngươi nếu không gọi điện thoại trở về, báo cái bình an trước.
Diệp Phàm nói.
Ngải Nhi ngẫm lại lắc đầu nói, không, đã tiếp ta tài xế có vấn đề, có thể là bên cạnh ta trong đám người, có phản đồ.
Ta nếu như bây giờ nói cho bọn hắn, khả năng lại sẽ có người tới bắt ta, ngươi cứ nói đi.
Diệp Phàm kinh ngạc quay đầu, nhìn lấy dưới bóng đêm Ngải Nhi, Duệ Điển quốc hoa là linh lan, mà lúc này Ngải Nhi, liền thật cùng ngậm lộ linh lan hoa. Tươi mát xinh đẹp.
Có thể à, công chúa điện hạ, đầu óc ngươi vẫn là thật thông minh nha, ta cho là ngươi cũng là cái gái ngốc đâu, Diệp Phàm cười nói.
Ngải Nhi vui vẻ hé miệng cười, túi đầu ngượng ngùng nói, không có chuyện.
Ta chỉ là mình nghĩ lung tung nghĩ, ta cũng không biết vì sao lại bị bắt cóc.
Đối với Diệp Phàm bảo nàng gái ngốc, Ngải Nhi ngược lại giống như căn không thèm để ý.
Diệp Phàm càng xem cái này công chúa càng đáng yêu. Muốn là lúc sau chính mình có thể có cái dạng này nữ nhi liền tốt.
Công chúa, lên xe đi, Diệp Phàm nói.
Ngải Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau xe.
Chờ Diệp Phàm lên xe, Ngải Nhi lại nhịn không được hỏi. Diệp Phàm, ngươi vì cái gì không chọn một cỗ bên cạnh bèn dự, lao vụt, hoặc là Audi loại hình xe đâu, chiếc này dễ nổ ổ xe tốt lao nha.
Bởi vì chỉ có lao xa, mới có thể sử dụng loại này lão biện pháp khởi động. Những xe kia không có chìa khóa cũng không tốt châm lửa, Diệp Phàm nói.
A Ngải Nhi bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ngươi là đặc công sao?
Vẫn là võ thuật gia.
Ngươi thật lợi hại a, so phụ vương ta hoàng gia bảo vệ còn lợi hại hơn.
Diệp Phàm lái xe, một bên hướng ba lê trên phương hướng đường, một bên trả lời, ta liền một người bình thường, có chút công phu, ngươi coi như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đi.
Ngải Nhi làm theo tựa hồ đối với Diệp Phàm có chút cảm thấy hứng thú, hỏi Diệp Phàm là người nước nào,
nghề nghiệp gì, đến ba lê làm cái gì. Tuy nhiên vị công chúa điện hạ này rất biết thẹn thùng, rất dễ dàng đỏ mặt, nhưng khi nàng ngồi ở sau xe tòa, sẽ không theo Diệp Phàm ánh mắt giao hội thời điểm, ngược lại là lời nói thật nhiều. Diệp Phàm cũng liền tùy tiện nói một chút, chính mình là Hạ Quốc, tại một công ty làm phụ tá, tới nơi này là bồi lão tổng tham gia một số hoạt động cái gì. Diệp Phàm cảm thấy cái này công chúa nói chuyện thực sự có chút đáng yêu, ngơ ngác, người đẹp thanh âm ngọt, mà lại tính khí còn đặc biệt tốt, mở nàng vài câu trò đùa, nàng cũng liền hồn nhiên cười cười, hoặc là căn bản không biết ngươi tại mở nàng trò đùa. Thế là, một đường rảnh rỗi như vậy trò chuyện, lái xe cũng không có chút nào không thú vị. Hai người không biết là, tại bọn họ rời đi giáo đường không bao lâu, liền có mấy tên người áo đen, nhanh chóng đuổi tới giáo đường. Dẫn đầu một tên người áo đen, trên cổ mang theo dữ tợn ác ma hình xăm, hiển nhiên cũng là tu la hội nhân vật. Bọn họ kỳ thực một mực có tại giáo đường bên trong bí ẩn camera giám sát, chỉ là phát hiện Diệp Phàm xâm lấn về sau, bọn họ chạy tới cũng không kịp. Đáng chết, tên kia đến cùng là từ đâu xuất hiện, vậy mà có thể đem Ngải Nhi công chúa cứu đi. Nam tử ảo nào nói, nếu để cho Ngải Nhi công chúa trở lại ba lê, còn muốn bắt cóc liền khó. Bên cạnh một tên nam tử nói, thủ lĩnh, ta nhìn còn có cơ hội, chúng ta người ở nửa đường có thể ngăn cản bọn họ. Có thể người kia thân thủ rất lợi hại, sợ là chúng ta cũng ngăn không được bọn họ, một cái khác nam tử nói. Dẫn đầu nam tử hung ác tiếng nói, chúng ta nếu là Ngải Nhi công chúa người này, chết sống không quan trọng, chỉ cần đem nhục nhã nàng thi thể video quay chụp xuống tới, lời đồn đến trên Inter, mục đích liền đạt tới. Thủ lĩnh, ngài là nói bên cạnh hai nam tử phát ra tà ác nhe răng cười âm thanh, đều hiểu nam nhân ý tứ. Cũ kỹ dễ nổ ột trong xe, Diệp Phàm theo Ngải Nhi sung sướng địa trò chuyện. Diệp Phàm, Hạ Quốc chơi vui sao? Ta muốn đi nhìn tượng binh mã, còn muốn đi xem Vạn Lý Trường Thành, nhưng là một mực không có cơ hội, ta năm nay 23 tuổi, trừ bỏ qua nước Mỹ, chỉ ở châu Âu đợi đây. Ngải Nhi có chút ủy khuất địa nói. Diệp Phàm mỉm cười nói, ngươi có thể là công chúa, muốn đi đâu đều không thể sao. Không được, ta nếu là lúc rời đi ở giữa lâu một chút, phụ vương ta liền sẽ vội vã tìm ta, hắn luôn yêu thích phái một số bảo tiêu đi theo ta, nhưng ta không thích như thế, đi nơi nào cũng không được tự nhiên, Ngải Nhi nói. Vậy được, lần sau ngươi theo phụ vương của ngươi nói, để ngươi đến Hạ Quốc, chỉ cần ta một người cùng ngươi, ngươi liền sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn, Diệp Phàm tự tin nói. Ngải Nhi đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, thật à, có thể phụ vương ta làm sao tin tưởng ngươi thì sao? Nô! Ta để điện thoại cho ngươi, ngươi đến lúc đó muốn đến, liền gọi điện thoại cho ta sẽ cho người theo phụ vương của ngươi liên hệ, hắn tự nhiên là sẽ thả ngươi đến Hạ Quốc. Diệp Phàm suy nghĩ, bằng người khác mạch, liên hệ cái duệ điển quốc vương hẳn là độ khó khăn không lớn. Chương 470, Quỷ 0469. Vì cái gì đây? Phụ vương ta nhận biết ngươi sao? Ngải Nhi rất không minh bạch. Diệp Phàm mỉm cười nói, tóm lại ngươi tin tưởng ta là được, phụ vương của ngươi hội lý giải. Ngải Nhi nháy mắt mấy cái, lập tức ngọt ngào ừ một tiếng, tốt, ta tin tưởng ngươi, Diệp Phàm. Ngươi điện thoại là bao nhiêu nha? Diệp Phàm đem số điện thoại của mình báo một chút, Ngải Nhi lặp lại một lần, xác định không sai. Ngươi đánh thời điểm, nhớ kỹ phải thêm khu hào, trực tiếp đánh thì đánh không thông. Bất quá điểm ấy ngươi khẳng định hiểu, Diệp Phàm nói. Ngải Nhi thì là một mặt khiêm tốn lắng nghe biểu lộ, há, ta đi thăm dò một chút. Ta còn không có đánh qua quốc tế điện thoại đâu, điện thoại di động ta đều không thường mang. Tiếp tục mở một đoạn đường, Diệp Phàm phát hiện, Ngải Nhi cũng không lên tiếng, ở phía sau một mực miệng nói thầm địa nói cái gì đó. Công chúa, ngươi đang nói gì đấy? Tất tiếng sột soạt tốt, Diệp Phàm không hiểu. Ngải Nhi đỏ mặt nói. Ta không có cái gì nhớ ngươi số điện thoại, ta liền muốn nhiều đọc mấy lần, miễn cho đến lúc đó quên. Diệp Phàm cũng không biết nên khóc hay nên cười, đây cũng quá đáng yêu, lại còn muốn như thế qua đọc một cái mã số. Đây là có suy nghĩ nhiều tìm hắn chơi. Ngải Nhi công chúa, khác đọc, đến ba lê ta viết cái cho ngươi, hoặc là ngươi nói hồng thư, ta phát cho ngươi là được, Diệp Phàm nói. Ngải Nhi vui vẻ, tốt lắm tốt lắm. Bất quá ta không có hồng thư, đến ba lê ngươi viết cho ta. Nghe Ngải Nhi này làm cho người xương cốt đều mềm mại tiếng nói, Diệp Phàm đều hận không thể đem cái này ôm công chúa trở về chính mình nuôi. Đại mỹ nữ gặp qua không ít, như thế thiên chân khả ái ngược lại là rất ít gặp. Lái xe đến không sai biệt lắm nửa đường thời điểm, phía trước xuất hiện một xe cảnh sát, đèn báo hiệu lóe ra, hai tên cảnh viên đang ven đường hướng Diệp Phàm ra hiệu dừng xe. Diệp Phàm cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ mình tại giáo đường bên ngoài đoạt một chiếc xe, đã bị phát hiện. Lấy hắn kinh nghiệm tới nói, Tây Phương quốc gia cảnh viên cũng không có cao như vậy hiệu suất, huống chi đây cũng quá trùng hợp. Nhưng là, vạn nhất thật chỉ là phổ thông cảnh viên tuần tra, vậy hắn cưỡng ép xông vào, ngược lại liền trở nên đem sự tình làm lớn chuyện. Cho nên, Diệp Phàm vẫn là đem xe dừng một cái, quay cửa kính xe xuống, cảnh quan có việc gì thế? Một tên cảnh sát da trắng mặt không thay đổi nhìn Diệp Phàm cùng đằng sau ngải nhi liếc một chút, xin lấy ra một chút giấy chứng nhận. Diệp Phàm tự nhiên không mang giấy chứng nhận, vì vậy nói, xe này là bằng hữu ta giấy chứng nhận không trên xe. Nếu là cái này hai cảnh sát nhất định phải cầm giấy chứng nhận, Diệp Phàm đại không gọi điện thoại, tùy tiện tìm người quen, hẳn là có thể bãi bình. Cái này nước Pháp cảnh sát gật gật đầu, nói, chờ một lát. Sau đó, hai tên cảnh sát đi trở về đến bọn họ xe cảnh sát nơi đó, cũng không biết cầm chút vật gì. Khi bọn hắn lại lần nữa quay người lúc, Diệp Phàm lập tức biết tình huống không ổn, bởi vì cái này hai cảnh sát vậy mà đeo lên mặt nạ phòng độc. Đồng thời, hai người còn ném ra bốn cái độc khí đạn. Sao? Diệp Phàm biết mình chủ quan, không nghĩ tới đối phương vậy mà dự định trực tiếp đem bọn hắn hạ độc chết, liền thi thể đều muốn mang đi. Độc khí đạn nhanh chóng phóng xuất ra độc khí, quay chung quanh tại xe chung quanh, mà hai tên giả cảnh sát cũng móc súng lục ra. Đối chiếc này cũ kỹ dễ nổ ô xe kính chắn gió liên tiếp mở tốt mấy phát. Loảng xoảng. Kính chắn gió vỡ vụn, độc khí nhanh chóng tràn vào trong xe. Diệp Phàm chính mình là không sợ khí độc này, thông qua 3 năm này tu luyện, lấy hắn thân thể tố chất, tầm thường độc tố nhiều lắm là cũng liền để hắn không thoải mái mà thôi, nhưng đằng sau ngải nhi công chúa, lại là gặp nạn. Công chúa. Bế khí. Không muốn hô hấp. Tuy nhiên Diệp Phàm sớm địa liền để ngải nhi không muốn thở dốc, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá đột ngột, mà lại là độc khí, lại là đấu súng, ngải nhi muốn một hơi đều không thở, căn không có khả năng. Diệp Phàm bất chấp gì khác, chỉ có thể trước sau này bổ nhào qua, một thanh ôm chặt lấy ngải nhi, đẩy cửa xe ra, mang theo nữ hải cách lái xe. Ngải nhi cũng là kinh hãi nhảy một cái, chỉ cảm thấy một hai bàn tay to đưa nàng ôm, xông ra xe, xuyên qua độc vụ. Nhưng là, trong quá trình này, Ngải Nhi vẫn là hút vào hai cái độc khí, ánh mắt nhanh chóng bắt đầu trở nên tăng dã. Diệp Phàm. Ta thật là khó chịu. Ngải Nhi thống khổ nỉ non. Đừng nói chuyện. Khắc hô hấp A. Diệp Phàm mặc dù gọi lấy, nhưng cũng biết đối với nữ hải tới nói rất khó khăn. Trơ mắt, Diệp Phàm liền thấy Ngải Nhi ngất đi. Diệp Phàm hối hận không thôi, chính mình sớm biết liền cứng rắn vượt qua. Chỉ hận cái này tu la hội phản ứng quá nhanh, mà lại khắp nơi đều có bọn họ người. Phanh phanh phanh. Sau lưng, đấu súng âm thanh lại lần nữa vang lên, hai tên tu la hội sát thủ thay xong viên đạn, lại lần nữa hướng Diệp Phàm nổ súng. Diệp Phàm dùng thân thể của mình ngăn trở sở hữu viên đạn, miễn cho ngải nhi trên thân thể lại bị thương gì. Thừa dịp hai cái sát thủ hết đạn về sau, Diệp Phàm quay người nhanh chóng tiến lên, một đấm một cái. Trực tiếp đem hai người đầu cách mặt nạ phòng độc cho đánh nổ. Hai cái sát thủ đến chết đều không hiểu, vì độc khí gì đánh đều thả bốn cái, Diệp Phàm lại một chút việc đều không có. Diệp Phàm tuy nhiên đem cái này hai ra hỏa giết, lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì sau lưng Ngải Nhi đã hút vào chí mạng độc khí, cái này dã ngoại hoang vu, hắn coi như đem Ngải Nhi mang đi bệnh viện, đoán chừng cũng không có cứu. Tốt như vậy một cô nương, thân phận cao quý. Tướng mạo lại đẹp đến mức không lời nói, chẳng lẽ cứ như vậy chết? Đáng chết tu la lại. Cái này làm đều không phải là người khô sự tình a. Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ, mặc dù mới nhìn thấy Ngải Nhi một giờ không đến, nhưng lại thích vô cùng nữ hài tử này. Nghĩ đến mình không thể cứu Ngải Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vị này trên đời lớn nhất mỹ công chúa chết đi, tâm lý đối tu la sẽ giận hỏa, tự nhiên tột đỉnh. Kỳ thực Diệp Phàm cũng tận lực. Nhưng Ngải Nhi rõ ràng là không bị qua ngành nào huấn luyện, độc khí đạn loại vật này, lực sát thương đối nàng quá lớn. Diệp Phàm đều không đành lòng quay đầu nhìn Ngải Nhi, bởi vì công chúa khả năng đã biến thành một cỗ thi thể. Thế nhưng là, khi Diệp Phàm thật quay đầu lại nhìn lên, lại ngạc nhiên phát hiện, Ngải Nhi không thấy. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, không có thấy, lại xoa xoa, vẫn là tìm không thấy. Ngải Nhi. Ngải Nhi công chúa. Diệp Phàm hô to hai tiếng, nhưng Ngải Nhi vừa rồi đều đã hôn mê, luôn không khả năng chính mình chạy a. Chẳng lẽ có người đem Ngải Nhi thi thể mang đi? Thế nhưng là, người nào có thể giấu giếm được Diệp Phàm thái mắt? Ngắn như vậy thời gian, quay người lại liền không thấy. Diệp Phàm cảm thấy mình gặp quỷ, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Đứng tại chỗ, nhìn qua trống rỗng đường, Diệp Phàm dự định lại bốn phía tìm một chút. Thế nhưng là tìm mười mấy phút, phương viên một cây số, đều nhanh đào sâu ba thước, Diệp Phàm vẫn không thể nào tìm tới Ngải Nhi bóng dáng, chớ nói chi là những người khác bóng dáng. Diệp Phàm cảm thấy một cỗ hàn khí, từ lòng bàn chân lẹn đến trán, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ mình nhìn thấy Ngải Nhi, đều là ảo giác. Cái này công chúa là quỷ A. Chương 471, ta thật sự là sợ. Không 470. Nếu như không phải quỷ, Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ ra, Ngải Nhi làm sao lại không thấy. Diệp Phàm là trong đống người chết leo ra, không biết bao nhiêu lần mưa bom báo đạn bên trong cựu tử nhất sinh người. Ân Lý nói đúng không hội có đồ vật gì để hắn sợ hãi, nhưng loại này siêu việt hắn nhận biết đồ, vật, vẫn là để Diệp Phàm tâm lý có chút phát run. Hắn điểm điếu thuốc, ổn định hạ cảm xúc, lắc đầu, thôi, chính mình vẫn là về trước quán rượu đi, Tô Khinh Tuyết cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Diệp Phàm trước kia dễ nổ ô xe không thể dùng, dứt khoát liền mở này hai sát thủ xe, một đường trực tiếp về Ba Lê. Đem xe tùy tiện ven đường dừng lại, Diệp Phàm đi trở về quán rượu. Đến Tô Khinh Tuyết cửa gian phòng, Diệp Phàm nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng nhiều, cũng không biết nữ nhân ngủ không có. Thế là, Diệp Phàm cẩn thận nghe một chút bên trong động tĩnh, phát hiện có truyền hình tin tức thanh âm, mới gõ gõ cửa phòng. Lão bà, là ta, Diệp Phàm hô. Môn rất nhanh liền mở, Tô Khinh Tuyết mặc đồ ngủ, nhìn thấy Diệp Phàm về sau, lập tức hỏi, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nữ nhân hội mắng hắn một hồi, dù sao vừa lúc rời đi sau, Tô Khinh Tuyết còn giận hắn đây. Thế nhưng là, gặp mặt về sau, Tô Khinh Tuyết vậy mà trước tiên là quan tâm tới hắn tới. Diệp Phàm sững sờ vài giây đồng hồ, mới cười nói, không có việc gì, ta làm sao lại thụ thương đâu. Tô Khinh Tuyết thượng hạ dò xét nam nhân vài lần, xác nhận không có việc gì về sau, mới thở phào, cau mày nói, ngươi người này thật sự là... Nổ tung liền để nó nổ tung qua tốt, ngươi làm gì không phải muốn đi qua nhìn à, vạn nhất nổ đến ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bình thường chẳng lẽ không nhìn tin tức à, bên này nạn dân cùng cực đoan phần tử càng ngày càng nhiều, ngươi này có thể biết địa phương nào lại đột nhiên có bom, rất nguy hiểm có được hay không? Diệp Phàm gật đầu, ta biết, lần sau hội chú ý, lão bà. Bất quá ta không phải đi nổ tung địa phương, là gặp được điểm khác sự tình, cho nên mới trở về muộn. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, chuyện gì a? Diệp Phàm do dự dưới, nói, thời gian đã khuya, lão bà ngươi ngày mai không còn muốn qua công ty con bố trí công tác nhiệm vụ à, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không muốn. Ngươi lại nói một nửa, ta làm sao ngủ được. Mà lại bên ngoài vừa phát sinh qua nổ tung, còn nghe nói Duệ Điển Vương thất Ngải Nhi công chúa bị bắt cóc, toàn Ba Lê đều loạn đây. Ta chờ ngươi chờ tới bây giờ, đã sớm không buồn ngủ. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm có chút cao hứng nói, lão bà ngươi thật sự là đang chờ ta. Ngươi quan tâm ta sao? Tô Khinh Tuyết mặt đỏ lên, ta. Ta mới không có, ngươi khác nói sang chuyện khác, đến cùng ngươi đi làm gì? Diệp Phàm thở dài, cười khổ nói, ngươi cũng biết Ngải Nhi công chúa bị bắt cóc ca, kỳ thực. Ta là truy mấy cái kia bọn cướp qua. A. Tô Khinh Tuyết hoảng sợ nói, vậy ngươi đuổi tới sao? Diệp Phàm chỉ trong phòng, lão bà, để cho ta đi vào đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Tô Khinh Tuyết lúc này mới phát hiện hai người tại đứng ở cửa, là lạ, thế là để Diệp Phàm đi vào trong phòng. Dùng quán rượu áp súc cà phê máy bay làm hai chén kiểu ý cà phê về sau, Diệp Phàm cũng bắt đầu giảng thuật đêm nay đi sửa la hội cứu Ngải Nhi công chúa sự tình. Việc này, Diệp Phàm đến bây giờ còn cảm thấy kỳ quặc, làm sao Ngải Nhi liền cả người không thấy đâu. Tô Khinh Tuyết sau khi nghe xong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi có phải là nằm mơ hay không à, một người sống sờ sờ, coi như thật chúng độc chết, cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa à. Đúng à, cho nên ta muốn giảng cho lão bà ngươi nghe một chút, ta cũng hoài nghi có phải hay không mắt của ta hoa, lão bà. Ngươi nếu không đến xoa bóp mặt ta, có phải hay không ta đang nằm mơ a? Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên tay bưng cà phê, trắng nam nhân liếc một chút, ta mới không bóp ngươi, ngươi lại giết nhiều người như vậy, trên thân khẳng định rất bẩn, đoán chừng còn có bọn họ máu đâu. Diệp Phàm bất đắc dĩ buông buông tay, đám người kia đều là người điên, ta cũng không có cách, không giết bọn hắn, bọn họ liền đi thai hỏa người khác, ngươi cho rằng những người kia uống máu, đều là thế nào đến, dù sao tuyệt đối không phải bệnh viện trong kho máu cũng là. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa như rất lợi hại tùy ý hỏi, cái kia công chúa, thật rất xinh đẹp a. Ta nghe trong tin tức nói, là trên thế giới số 1 số 2 mỹ nữ, thế giới mỹ nữ bài danh, 15 tuổi bắt đầu liền thế giới top 5, 8 năm ly đắc 3 lần đệ nhất thế giới đây. Bất quá ta tìm dưới, trên Inter liền một chương chính diện ảnh chụp đều không có, có cũng là mang đầu xa hoặc mơ hồ, đều thấy không rõ lắm, no. Dáng người cũng không tệ. Diệp Phàm nghe được lời nói này, liền muốn cười vắng lên, muốn cười thật to, xem ra mỹ nữ đối mỹ nữ, vẫn là có một loại so sánh tâm lý. Lão bà, ngươi đừng nghe bọn họ truyền thông loạn kéo, thế giới mỹ nữ bài danh muốn thật có thể tin, lão bà ngươi làm sao cũng phải phía trước ba à, dù sao ta cảm thấy cái kia ngải nhi công chúa cùng ngươi so, kém một mảng lớn, căn là loạn bình. Diệp Phàm một mặt chém đinh chặt sắt bộ dáng. Tâm lý thuận tiện lấy hướng ngải nhi xin lỗi, không có ý tứ công chúa điện hạ, tuy nhiên cũng không biết người sống hay chết, lúc này ta chỉ có thể trước hống lao bà của ta. Tô Khinh Tuyết nghe, quả nhiên khỏe miệng không che giấu được vẻ vui mừng, ừm, ngươi lại bắt đầu nói vớ nói vẩn, ta này đi vào thế giới bài danh, bất quá. Loại kia người phương Tây thẩm mỹ đến liền theo chúng ta không giống nhau, những này cũng thực là không thể tin. Diệp Phàm liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng. Dù sao ta là chưa thấy qua so lão bà ngươi càng mỹ nữ hơn hải tử. Ít đến. Ta tốt như vậy, ngươi còn bên ngoài tìm nhiều như vậy nữ nhân. Tô Khinh Tuyết tiếng hừ nhẹ, uống miệng cà phê. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân gương mặt bên trên tràn đầy hào quang, tâm lý một trận thỏa mãn, kỳ thực Tô Khinh Tuyết không cùng hắn lúc tức giận sau, không phải khó nói như vậy thời điểm, vẫn là rất lợi hại làm cho người ta yêu thích, tuyệt không so ngải nhi kém. Nói trở lại. Diệp Phàm còn có chút mạc danh kỳ diệu, thế là hỏi, lão bà, ngươi làm sao không giận ta, còn quan tâm ta như vậy, ta hảo ý bên ngoài a. Chuyện của tui.vn Tô Khinh Tuyết nghe, nhấp nhấp môi đỏ, ánh mắt né tránh nói, làm gì, ngươi hy vọng ta tiếp tục giận ngươi a? Không không không. Dĩ nhiên không phải. Diệp Phàm vội xin tha nói, lão bà ngươi đừng nóng giận, ta thật sự là sợ. Tô Khinh Tuyết nhìn lấy Diệp Phàm một mặt sợ hãi bộ dáng. Chu chu mỏ, Diệp Phàm, ta có phải là thật hay không tính khí rất kém cỏi a? Ta người này rất khó làm, đúng hay không? Này, có. Diệp Phàm lắc đầu, ta cảm thấy lao bà ngươi tính khí rất tốt. Bảy dập. Tuyệt đối là bảy dập a. Chính mình nếu là nói tiếng được, đây chẳng phải là thùng dầu châm lửa, lại phải nổ tung. Ừ, ngươi không cần cố ý nói như vậy, kỳ thực chính ta cũng cảm thấy. Ta gần nhất càng ngày càng tố chất thần kinh, ta cũng không biết vì cái gì, trước kia sẽ không như vậy. Tô Khinh Tuyết hai cánh tay vớt ve chén cà phê, thấp giọng nói. Hắc hắc, lão bà ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi kỳ thực không phải thật sự tức giận, ngươi lòng dạ rất rộng lớn, Diệp Phàm tự nhiên hướng dê nói. Chương 472, khổ luyện. 0471. Tô Khinh Tuyết sâu kín nói, ta vẫn luôn rất lợi hại tự tin, giống như ta vậy. Hơn 20 tuổi liền muốn làm tổng giám đốc lời nói, nếu như đối với mình đều không tự tin, này người khác căn sẽ không tới tin tưởng ngươi. Cho nên, gia gia của ta từ nhỏ đã nói với ta, ngươi là thiên tài, ngươi muốn tự tin, ngươi là tốt nhất. Ta cũng một mực là nghĩ như vậy, cho nên ta có một loại gần như mù quáng tự tin, ta chính là tốt nhất. Thế nhưng là ta gặp được ngươi về sau, ta phát hiện giống như cũng không là như thế này. Bên cạnh ngươi tổng có một ít rất lợi hại xuất sắc nữ nhân, còn có nhìn so ta ưu tú hơn. Mà lại, thân phận của ngươi bối cảnh, ta cũng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, dù sao bên cạnh ngươi người đều rất lợi hại, nhận biết người cũng đặc biệt cao cấp, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Tại bên cạnh ngươi, ta tựa như là cái đặc biệt không kiến thức nữ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, còn luôn muốn ỷ lại ngươi quan hệ nhân mạch, ta liền cảm thấy mình giống như cùng ngươi không quá xứng. nào có a? Diệp Phàm gấp, lão bà ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Chúng ta khi còn bé đều làm qua cô nhi, chỉ là chúng ta trưởng thành kinh lịch không giống nhau, gặp được người, kinh lịch sự tình tự nhiên không giống nhau, nào có cái gì cao đê quý tiện phân biệt. Này theo lời ngươi nói pháp, vương tử chỉ có thể cưới công chúa, xóm nghèo chỉ có thể tìm bần khốn hộ. Ái tình còn muốn phân có tiền hay không sao? Là, có chút xác thực muốn môn đăng hộ đối, đó là bởi vì khả năng giàu và nghèo chênh lệch lớn, rất khó nói tới cùng một chỗ qua, rất khó ở chung. Nhưng hai người chúng ta lại không bởi vì ai nghèo người nào giàu, người nào có thế lực, người nào không có thế lực sinh ra cái gì ngăn cách, chúng ta không phải chỗ đến càng ngày càng tốt sao. Tô Khinh Tuyết lúng túng, ta có đôi khi sẽ rất sợ, ta sợ ngươi chỉ là chơi đùa ta, chờ ta lớn tuổi, không dễ nhìn, ngươi cũng không cần ta, dù sao ngươi chuyện lớn, khắp nơi có thể tìm nữ nhân. Mà lại rất nhiều nữ vẫn còn so sánh ta ưu tú, ta lớn tuổi, thì càng không sánh bằng những kia tuổi trẻ xinh đẹp. Diệp Phàm nghe, cảm thấy nữ nhân này thật là khờ đến làm cho đau lòng người, bận điệu ngồi ở mép giường bên trên, đưa tay sờ sờ Tô Khinh Tuyết sợi tóc, lao bà, ngươi tại sao như vậy nghĩ, ta căn không phải loại người như vậy. Nếu như bởi vì ngươi lớn tuổi, ta liền vứt bỏ ngươi, vậy ta làm gì cùng ngươi kết hôn? Ta muốn cô nương trẻ tuổi, một mực không ngừng tìm không là tốt rồi. Mà lại người với người cũng không giống nhau, không có gì có thể so sánh, ta thích ngươi, coi như ngươi mỗi ngày đánh ta mắng ta cũng sẽ thích ngươi. Ta nếu là không yêu ngươi, coi như ngươi mỗi ngày cho ta bưng trà đưa nước hầu hạ ta, đối ta ngoan ngoãn phục tùng, ta y y nguyên không sẽ yêu ngươi. Cho nên ngươi không cần nhớ những thứ vô dụng này, ta đã cùng ngươi linh chứng, liền đã nói rõ ta lựa chọn, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, làm chính ngươi liền tốt. Thật á? Tô Khinh Tuyết lúng ta lúng túng hỏi. Diệp Phàm dùng sức chút đầu, thiên chân vạn xác, lao bà ngươi cũng đừng làm ta sợ, ngươi loại tư tưởng này ngàn vạn không thể có a. Tô Khinh Tuyết trầm mặc một lát, lặng lặng nhìn lấy nam nhân này sốt ruột bộ dáng, mới thở phào, ừm, ta hẳn là tự tin điểm. Không phải vậy, không phải ta, đúng không? Đương nhiên. Ngươi đem ta mê đến thần hồn điên đảo, đương nhiên muốn tự tin. Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết khỏe môi mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, hỏi, vậy ngươi xem ta tức giận, là thật sẽ rất sợ sao? Thật sợ hãi, cho nên ta hiện đang cùng ngươi nói chuyện, đều là trong đầu qua nhiều lần, sợ nói nhầm à, Diệp Phàm thẳng thắn nói. Tô Khinh Tuyết không nhịn được cười, đồng nhiên đưa tay, sờ sờ Diệp Phàm khuôn mặt. Đứng ốc, kỳ thực ta liền muốn để ngươi dỗ dành ta, nếu như ngươi đến hướng ta, đã nói lên để ý ta. Diệp Phàm nghĩ thầm cũng là chuyện như vậy, nữ nhân liền ưa thích tìm cảm giác an toàn, thế là cười nói, lao bà, ta hống ngươi là hẳn là, nhưng có đôi khi liên tiếp hống, thật rất mệt mỏi. Ta tế bào não đều theo không kịp, nghĩ không ra lời nói đến hướng ngươi, thật thật vất vả, so để cho ta đánh nhau giết người muốn mệt mỏi nhiều. Tô Khinh Tuyết nghe xong. Không vui địa vểnh lên quyết miệng, ta cũng còn không có cùng ngươi xử lý hôn lễ, chính thức kết hôn đâu, ngươi liền ngại hống ta vất vả, này kết hôn ngươi không phải càng thêm lười nhác hống ta. Đàn ông các ngươi chính là như vậy, trước hôn nhân một bộ, cưới sau lại là một bộ khác, ta thấy rõ ngươi. A. Diệp Phàm bận bịu khoát khoát tay, lao bà, ta không phải ý kia. Tốt tốt tốt, ta hống ngươi, hống ngươi. Không cần. Ngươi cũng đừng cầu hôn với ta. Ta không đáp ứng. Giữa chúng ta cứ như vậy đi, ngươi đi hống khác nữ nhân tốt, dù sao hống ta khổ cực như vậy. Tô Khinh Tuyết nói, đem cà phê chén vừa để xuống, kéo một phát chăn mền, liền chui vào chăn, sau đó trực tiếp một nằm, nói, ngươi ra ngoài đi. Ta buồn ngủ, ngủ. Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, cái này hắn sao một trời một vực, vừa mới còn rất tốt, lại không cao hứng, biến cũng quá nhanh đi. Diệp Phàm do dự một lát. Thử thăm dò hỏi, lão bà, ta cảm giác mệt mỏi quá à, nếu không ta cũng ngủ ngươi nơi này đi. Ra ngoài. Tô Khinh Tuyết hô to. Diệp Phàm cảm giác màng nhĩ đều chấn động, đành phải thở dài, yên lặng trở lại gian phòng của mình bên trong qua. Hắn cũng biết Tô Khinh Tuyết không phải thật sự nhiều tức giận, đơn giản tìm lý do, đem hắn chạy về chính mình phòng. Diệp Phàm cũng lười ngủ, cái này chút thời gian còn không bao lâu, liền có thể qua ăn điểm tâm. Bụng hắn chính bị đói đây. Ngược lại là tu la chuyện xảy ra, Diệp Phàm cảm thấy có thể theo Tạ Lâm Nguyên giảng một chút, để bọn hắn có đề phòng, cái này tu la sẽ, tuyệt không phải là chỉ là tại Hạ Quốc biên cảnh gây sự tổ chức đơn giản như vậy, đó là cái thế giới cấp tổ chức khủng bố. Diệp Phàm đem theo Tạ Lâm Nguyên thông xong điện thoại, Tạ Lâm Nguyên cũng là phi thường chấn kinh, biểu thị muốn theo Long Vương mới hảo hảo mưu đồ một chút đối phó Tu La hội sách lược, đồng thời muốn theo thủ trưởng hồi báo một chút. Diệp Phàm làm xong về sau, liền trong phòng luyện từ bản thân bộ kia điên cuồng loạn vũ một dạng động tác. Hắn thực lực, mặc dù so với 3 năm trước đây phế bỏ chính mình tu vi trước, đã mạnh hơn một chút. Nếu là 3 năm trước đây hắn, lần trước cùng Tiêu Hinh Nhi nhất chiến, đoán chừng còn vô pháp ngăn chặn Tiêu Hinh Nhi. Tổng tới nói, tự mình lựa chọn một đầu mới con đường tu luyện, trước mắt đến xem là hiệu quả không tầm thường, đơn giản thô bạo, tính tuyệt đối trên lực lượng, có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng mình tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ, cho nên Diệp Phàm không muốn thư giãn. Huống chi, 10 đại truyền kỳ cường giả cấp bậc nhân vật, Diệp Phàm mặc dù không có đều giao thủ qua, cũng không có đều gặp, nhưng hắn năm đó cũng không phải là bên trong tối cao cấp. Trên thực tế, đến truyền kỳ cường giả cấp bậc, tất cả mọi người sẽ không lẫn nhau làm sao động thủ, dù sao, đến hảo hảo, không ai có thể đối phó ngươi, có thể lẫn nhau đánh, vạn nhất chết, ai cũng không thương nổi. Cho nên, càng là cường giả, kỳ thực lẫn nhau ở giữa càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại so thế giới dưới lòng đất thông thường cao thủ ở giữa, muốn cùng hài được nhiều. Cái này theo quốc gia ở giữa là một dạng, cường quốc cùng cường quốc ở giữa, lại nhiều miệng lưỡi chi tranh, cũng liền giới hạn tại sủ ý chia, hạ, bắp thịt. Thật muốn đánh đứng lên, cũng là cường quốc khi dễ nhược quốc. Cường cường ở giữa, ngược lại cũng không dám thật loạn động. Sáng sớm, Diệp Phàm xuống lầu ăn bữa sáng về sau, cũng không có qua vội vã gọi Tô Khinh Tuyết, hy vọng nhiều nữ nhân ngủ mở giấc, dù sao tối hôm qua quá mệt mỏi. Nhưng là, hơn 9 điểm thời điểm, Tô Khinh Tuyết vậy mà liền trước gọi điện thoại gọi Diệp Phàm. Chương 473, ta muốn đi gặp công chúa. 0472. Diệp Phàm coi là nữ nhân lại thế nào, tranh thủ thời gian chạy tới, Tô Khinh Tuyết mở cho hắn môn. Mặc đồ ngủ, còn không có rửa mặt Tô Khinh Tuyết, chỉ trong TV phát ra tin buổi sáng. Lão bà, làm sao? Diệp Phàm rất lợi hại buồn bực. Tự mình nhìn. Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm lúc này mới chú ý tới, trong tin tức phát ra nội dung, không khỏi sắc mặt ngạc nhiên, cả người đều cứng đờ. Trong tin tức đang phát ra, lại là liên quan tới Duệ Điển Ngải Nhi công chúa, thành công được cứu vớt tin tức. Dựa theo tin tức giảng thuật, là Ngải Nhi công chúa tối hôm qua cũng không có bị bắt cóc thành công, công chúa thừa dịp bọn cướp không chú ý thời điểm, chạy trốn ra ngoài, thẳng đến cảnh sát hôm nay rạng sáng phát hiện nàng. Nước Pháp chính phủ cùng Duệ Điển Vương thất, tự nhiên đều là phi thường may mắn, đồng thời biểu thị muốn tiếp tục truy tra, đến cùng là ai sách lược lần này vụ án bắt cóc. Ngươi không phải nói Ngải Nhi công chúa chết sao? Nàng không phải trúng độc sao? Tô Khinh Tuyết hỏi, ngươi có phải hay không gạt ta? Nàng không phải hảo hảo sao? Diệp Phàm đều ngộng, sinh hoạt 25-26 năm, lần đầu hoài nghi trên đời này có quỷ. Lão bà, ta tối hôm qua thật. Theo Ngải Nhi công chúa có cùng một chỗ a, nàng. Nàng làm sao lại? Diệp Phàm cảm thấy thật không thể tin. Tô Khinh Tuyết nói, có thể hay không ngươi thấy là giả công chúa? Vẫn là nói, công chúa thế thân. Không là có một số đại nhân vật, vì phòng ngừa bị bắt cóc, cố ý tìm thế thân sao? Thế thân? Diệp Phàm nhíu mày, liền xem như thế thân, cũng nên có thi thể a. Mà lại đi đâu tìm đẹp như vậy thế thân? Trường dạng như vậy, về phần làm thế thân sao? Tô Khinh Tuyết mắt lộ ra hàn ý, hừ, tối hôm qua còn nói, người ta răng rớp, hiện tại rốt cục thừa nhận, công chúa là siêu cấp đại mỹ nữ, đúng không? Diệp Phàm ám đạo không tốt, nói lộ ra miệng, bận điệu nói sang chuyện khác, lao bà, hiện tại mấu chốt là, ta nhất định phải tra rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như cái kia bọn họ tìm tới Ngải Nhi công chúa là giả, còn có thể là Tu La hội người, giả trang công chúa, muốn làm gì rất nguy hiểm sự tình đâu. Tô Khinh Tuyết tính tình cũng đơn thuần, rất nhanh liền bị Diệp Phàm đổi mạch suy nghĩ, không khỏi cau mày nói, có khoa trương như vậy sao? Ngươi làm sao qua xác nhận? Diệp Phàm thật đúng là không tra rõ ràng, không chịu bỏ qua, chính mình còn chưa từng có như thế mơ hồ qua, liền tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì cũng không biết, đây cũng quá huyền nghi. Diệp Phàm ngẫm lại, nói, lão bà ta sáng hôm nay liền không bồi ngươi đi công ty, ta muốn đi gặp công chúa. Gặp công chúa. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, ngươi làm sao đi gặp?
Diệp Phàm cười hắc hắc, dù sao ta tự nhiên có biện pháp, lão bà ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì, gặp cái công chúa mà thôi, cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa, không có khó như vậy.
Tô Khinh Tuyết tuy nhiên có chút lo lắng, nhưng gặp Diệp Phàm một bộ đã tính trước bộ dáng, cũng chỉ đành tùy hắn đi.
Ngươi cũng đừng náo ra quá đại động tĩnh, ta cũng không hy vọng tại Ba Lê đột nhiên bị bắt, Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm đánh cực nói, lão bà ngươi cái này suy nghĩ nhiều, ra Hạ Quốc, khắp nơi đều có ta người quen, coi như bị bắt cũng lập tức đến thả mình đi ra.
Tô Khinh Tuyết muốn nói ngươi liền khoác lác đi, nhưng tưởng tượng, nhìn Diệp Phàm tại mấy ngày nay biểu hiện, cái này đoán chừng thật không phải khoác lác, cũng sẽ không nói cái gì.
Diệp Phàm rời tiểu điếm về sau, thẳng đến Lũ Dở Cung phương hướng.
Hắn nhớ rõ, Ngải Nhi công chúa nói, nàng muốn tham gia một cái Lũ Dở Cung cắt băng buổi lễ. Vậy nếu như hành trình bất biến, nàng hôm nay sẽ xuất hiện tại tòa kia thế gian nghe tiếng nhà bảo tàng.
Diệp Phàm đi vào Lũ Dở ngoài cung, quả nhiên thấy đại lượng bảo vệ thủ ở nơi đó, bình thường dân chúng căn không cho vào qua.
Bất quá Diệp Phàm cũng không đội, vòng quanh Lũ Dở cung chung quanh, đi dạo một vòng, nhìn một chút địa hình, quan sát, hạ, giám thị cả mạ giặt điểm mù về sau, liền mua một ly cà phê, đứng tại một cái không ai chú ý ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bắt đầu chờ lấy. Hơn nửa canh giờ, lần lượt bắt đầu có người ngồi xe sang trọng đi vào Lũ Dở Cung, ăn mặc hoa lệ, ngăn nắp, thời thượng nhân vật nổi tiếng cùng quý tộc, hấp dẫn không ít dân chúng cùng du khách.
Khi một cỗ màu trắng chống đạn xe Mercedes mở ra Lũ Dở Cung về sau, Diệp Phàm quả nhiên thấy, từ trong xe đi xuống một vòng thân ảnh quen thuộc.
Một thân màu trắng lụa trắng áo sơ mi, phía dưới là màu xanh lá cây đậm váy xếp nếp, hất lên một kiện thủ công đường vân áo khoác. Dáng người thước tha cao gầy Ngải Nhi vừa ra trận, liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Tuy nhiên Ngải Nhi đội mũ, túi đầu, trước mặt còn có lụa mỏng, nhìn không rõ ràng, nhưng Diệp Phàm y hiển nguyên có thể phân biệt ra được, cái này Ngải Nhi cùng tối hôm qua chính mình nhìn thấy, là giống như lúc
gặp quỷ.
Rõ ràng là cùng một người a.
Này tối hôm qua trước mặt mình hôn mê cái kia Ngải Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Diệp Phàm đem uống xong chén cà phê ném vào thùng rác, ánh mắt lấp loé dưới, hướng đi một chỗ bảo vệ tương đối hơi ít khu vực.
Thừa dịp hai tên bảo vệ ánh mắt không nhìn về phía hắn bên này trong nháy mắt, Diệp Phàm dưới chân thốt nhiên phát lực.
Thân thể của hắn giống như một đạo mũi tên, tốc độ nhanh đến để hiện trường bảo vệ đều coi là xuất hiện cái gì ảo giác.
Khi một trận gió mang qua, hai bảo vệ vô ý thức quay đầu nhìn lên, lại cái gì thân ảnh cũng không thấy.
Ha ha! Ngươi vừa rồi có thấy cái gì sao?
Một cái bảo vệ hỏi.
Một cái khác bảo vệ một mặt mờ mịt, giống như có cái gì quá khứ, có phải hay không mắt của ta hoa?
Trận kia phong là chuyện gì xảy ra?
Mặc kệ nó, đoán chừng khiến cho chúng ta tối hôm qua uống nhiều, ha ha.
Tại hai cái bảo vệ nhẹ nhõm nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Phàm đã trà trộn vào trong viện bảo tàng.
Bởi vì Diệp Phàm cố ý xuyên thân Âu phục, đường hoàng đi ở bên trong. Ngoại nhân cũng sẽ không phát giác được cái gì đặc biệt.
Khi đi đến khách quý nghỉ ngơi ở giữa chỗ khu vực, Diệp Phàm chú ý tới bên ngoài đứng bốn cái vừa đi vừa về tuần tra bảo tiêu. Tuy rằng có khác biện pháp có thể trà trộn vào qua, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, đi tới cửa về sau, một mặt bình tĩnh địa liền muốn đi mở cửa.
Người là ai?
Một cái mang kính râm bảo tiêu hỏi.
Bởi vì Diệp Phàm thực sự quá tự nhiên, bọn bảo tiêu ngược lại thật không dám quá thô lỗ. Coi là thật sự là đại nhân vật gì.
Diệp Phàm cười cười, ta là Ngải Nhi công chúa bằng hữu, ta gọi Diệp Phàm.
Điện hạ bằng hữu mấy cái bảo tiêu đối mặt vài lần, hiển nhiên đều rất lợi hại nghi hoặc.
Thật có lỗi, chúng ta cần xác nhận một chút, kính dâm bảo tiêu dùng bộ đàm, hướng trong phòng nghỉ người báo cáo, thị tòng quan, bên ngoài có một cái tự xưng là công chúa điện hạ bằng hữu nam tử, gọi Diệp Phàm.
Là,
bảo tiêu hỏi xong về sau. Giơ tay lên nói, thật xin lỗi, chúng ta công chúa nói không biết ngươi, mời rời đi.
Thật sao?
Có phải hay không là công chúa quên ta hạ quốc tên?
Diệp Phàm thử nói.
Mời rời đi.
Bảo tiêu đã không bình thường nghiêm khắc.
Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, cũng không biết cái này Ngải Nhi là thật không biết, còn là cố ý không muốn gặp.
Bất quá hắn cũng không nổi, xông vào căn không có ý nghĩa, dù sao Ngải Nhi tổng sẽ ra ngoài, hắn cũng sẽ giả bộ đi bắt. Bắt đầu bốn phía dạo chơi, thuận tiện lưu ý lấy lúc nào Ngải Nhi sẽ ra ngoài.
Chương 474, Mộ Nạ Lì Xà mỉm cười. 0473. Chờ ước chừng nửa giờ sau, Ngải Nhi một đám đi theo nhân viên, rốt cục đều có động tĩnh. Tại hai nhóm bảo tiêu hộ vệ dưới, Ngải Nhi công chúa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tuy nhiên màu trắng inter sa che lấp hé mở mềm mại khuôn mặt, nhưng Diệp Phàm Y Hải Nguyên có thể thấy rõ, đúng là tối hôm qua Ngải Nhi không sai. Lần này, Diệp Phàm cũng liền không nhiều do dự, trực tiếp hoành thân liền ngăn ở một đám người trước mặt. Người nào? Bảo hộ công chúa. Một đám bảo tiêu lập tức cản ở phía trước, còn có rút súng xu thế. Diệp Phàm mặt không đổi sắc dùng duệ điển ngữ nói, Ngải Nhi công chúa, ngươi thật sự không biết ta à? Một đám hầu hạ hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm ngoại ngữ phát âm quá tiêu chuẩn, cái này để bọn hắn cảm thấy không giống như là cái gì loạn thất bát tao thích khách. Ngải Nhi công chúa hơi hơi nghiêng người, từ bảo tiêu trong khe hở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp Phàm, ngượng ngùng nói, mời. Xin hỏi, ngươi là vị nào? Diệp Phàm nghe được thanh âm này, rõ ràng là tối hôm qua giống như lúc, càng thêm không hiểu, rõ ràng là cùng một người, làm sao lại không biết hắn đâu. Ngải Nhi công chúa, ta là Diệp Phàm A, tối hôm qua ngươi không phải gặp ta qua A. Ngươi là thế nào trở lại ba lê? Diệp Phàm tiếp tục truy vấn. Ngải Nhi một mặt mờ mịt, ta chưa từng thấy ngươi, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không nhận lầm? Một bên một tên mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặt lạnh nữ thị tổng quan tức giận nói, các ngươi nhanh đem giá hỏa này bắt lại. Hắn rất có thể là tối hôm qua bọn cướp đồng bọn. Diệp Phàm không khỏi để, uy, các ngươi có lầm hay không, ta là bọn cướp, còn chạy nơi này đến tự chui đầu vào lưới. Thị tổng quan khinh thường nói, bọn cướp giả hoạt đa dạng, ngươi khẳng định đang mưu đồ cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Ngải Nhi công chúa là trên đời thiện lương nhất cùng tôn quý công chúa. Các ngươi bọn này táng tận lương tâm người, còn ý đồ bắt cóc nhục nhã nàng, đơn giản tội không thể xá. Mấy cái bảo tiêu nghe mệnh lệnh, nhanh chóng muốn xông lên đến tướng Diệp Phàm chế phục. Diệp Phàm nhanh chóng trôn tránh hai lần, mấy người hộ vệ kia tất cả đều dốc sức cái khoảng không, có chút lúng túng trượt ngã xuống đất. Ngải Nhi công chúa gặp, sốt ruột điệu nói, lập tức đức na nữ sĩ, không muốn bắt hắn, hắn nhìn không là người xấu, chúng ta đi thôi. Thị tòng quan lập tức đức na nghe. Lại là nói, công chúa, ngài quá thiện lương, chính là như vậy mới bị bọn này ác nhân thừa cơ mà vào, ngài tin tưởng ta, đem ra hỏa này bắt lấy, tuyệt đối có thể hỏi ra tu la trong hội mà đến. Ngài Nhi công chúa lại lắc đầu nói, không cần, chúng ta hôm nay là tới tham gia cắt băng buổi lễ, rất nhanh liền đi, hắn khả năng thật sự là nhận lầm. Diệp Phàm buồn bực không được, hắn nhìn Ngài Nhi bộ dáng, tựa như là thật không nhớ rõ hắn, hoặc là nói, bọn họ thật chưa thấy qua. Nay tối hôm qua hắn cứu cái kia đáng yêu công chúa điện hạ, chẳng lẽ là giả? Vẫn là nói mình thật xuất hiện ảo giác. Mặc kệ như thế nào, tại Ngải Nhi công chúa lực khuyên ngăn, lập tức Đức Na buông tha Diệp Phàm, nhưng cảnh cáo Diệp Phàm không cho phép đi theo. Diệp Phàm cũng không có cách, đều như vậy đối chất nhau, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép hỏi Ngải Nhi công chúa. Nếu không phải cái này công chúa dễ nói chuyện, đoán chừng thật muốn ra tay đánh nhau, mới có thể giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm đang chuẩn bị rời đi lù dở cung, lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, đến cùng là nơi nào, lập tức lại nghĩ không ra. Khi đi đến lầu 2 triển lãm trấn quán chi bảo, Mộ Nạ Lì Xà, này tấm danh họa lúc trước, Diệp Phàm nhìn lấy này thần bí mỉm cười, yên lặng dừng bước lại. Cái nụ cười này, liền phảng phất đang cười nhạo lấy hắn, có phải hay không bỏ sót cái gì quan trọng manh mối? Đến cùng là cái gì đây? Diệp Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại vừa rồi phát sinh hết thảy, mỗi người nói mỗi một câu. Qua nửa phút, Diệp Phàm bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất điểm, mở hai mắt ra. Thì ra là thế. Diệp Phàm nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đăm chiêu. Lù giờ ngoài cung một bọn người công trên bãi cỏ, đã có vài chục nhà truyền thông ở nơi đó lặng chờ lấy. Khi một đám xã hội danh lưu cùng phú hào chậm rãi đi tới, thiểm quang đăng liền bắt đầu càng không ngừng nhảy lên. Mà khi áp chụp Ngải Nhi công chúa đi tới lúc, thiểm quang đăng càng là điên cuồng, răng rắc chụp ảnh âm thanh bên tai không dứt. Tuy nhiên đây là nên đón một số chân quý tác phẩm nghệ thuật đi vào lù dở cung một cái hoạt động, nhưng đại đa số người chú ý điểm, hiển nhiên vẫn là vị này thế gian nghe tiếng công chúa điện hạ. Đặc biệt là công chúa tối hôm qua còn lọt vào bắt góc, tự nhiên càng thêm bị quan tâm là có bị thương hay không loại hình. Quan trưởng cùng ba lê quan phương nhân viên phát biểu xong vài đoạn ngắn gọn diễn giảng về sau, tựa hồ cũng biết Ngải Nhi công chúa cũng không am hiểu xuất đầu lộ diện, chỉ nói là cảm kích công chúa đến, liền định bắt đầu cắt cát. Nhưng vào lúc này, hiện trường đột nhiên có mấy cái kim loại viên cầu, rơi xuống mặt đất, bắt đầu chuyển động. Đây là cái gì? Một tên quan viên buồn bực phát ra nghi vấn. Đột nhiên, sương mù màu trắng từ viên cầu bên trong bắn ra. Lập tức, đại lượng màu trắng khói đặc, từ mấy cái viên cầu bên trong nhanh chóng phun ra, đem chọn cái cắt băng buổi lễ hiện trường cũng khiến cho một mảnh trắng xóa. Tiếng thét chói tai nhất thời vang lên, đại lượng hỗn loạn tiếng bước chân, để hiện trường loạn cả một đoàn. Có người xâm nhập. Nhanh hiểm hộ công chúa rút lui. Lập tức Đức Na hô to, nắm lấy Ngải Nhi công chúa tay, liền hướng một cái phương hướng chạy trốn. Mấy cái bảo tiêu thì là rút ra thương, cảnh giác theo ở phía sau. Nhưng là hiện trường khói đặc thực sự quá nhiều, đám người lại là dày đặc chạy loạn khắp nơi, không bao lâu, bọn bảo tiêu đều đã không biết Ngải Nhi công chúa bị mang đi nơi nào. Tại lù dở cung nội một cái thông đạo bên trong, lập tức Đức Na lôi kéo công chúa, chạy về phía khác một cái cửa ra. Lập tức Đức Na, chúng ta muốn đi đâu? Ngải Nhi công chúa kinh hoàng hỏi. Công chúa điện hạ, chúng ta an bài rút lui lộ tuyến là ở hậu phương, chính là vì để phòng bất chắc, mời đi theo ta, xe ở bên kia chờ lấy. Lập tức Đức Na nói. Đúng lúc này, một bóng người lại ngăn tại lập tức Đức Na trước mặt. Lập tức Đức Na bước chân dừng lại, biến sắc, tại sao lại là ngươi? Người tới, chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm ngậm lấy điếu thuốc, cười như không cười nhìn lấy lập tức Đức Na, thị tòng quan nữ sĩ, ngươi như vậy vội vã mang công chúa đi đâu đây? Có tình huống khẩn cấp, chúng ta bây giờ cần rút lui, ngươi mau tránh ra. Lập tức Đức Na vừa nói vừa muốn dẫn Ngải Nhi công chúa chạy. Nhưng Diệp Phàm lại là đưa tay một thanh ngăn lại đường đi, cắn tàn thuốc, nói, ta làm sao không biết, các ngươi có sắp xếp cái gì rút lui lộ tuyến. Đằng sau ta thế nhưng là vừa qua khỏi đến, không có cái gì tiếp ứng xe, ngược lại là có một cỗ thoạt nhìn như là dùng để bắt cóc người dùng hắc sát xe thương vụ A. Lập tức Đức Na ánh mắt ngưng tụ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mau tránh ra. Diệp Phàm vui vẻ nói, ta đang nói cái gì, ngươi không phải rõ ràng như ta. Kỳ thực ngươi không cần đi, này trên xe ba người, hai nam một nữ, hiện tại đã chết. Lập tức Đức Na rốt cục ý thức được sự tình rất khó thuận lợi tiến hành tiếp, sắc mặt biến đến một mảnh ầm trầm, người rốt cuộc là ai? Chương 475, chân ngựa. 0474. Ta đều nói, ta là công chúa bằng hữu, mà ngươi lại là tu la biết cái gì người đâu? Diệp Phàm nghiền ngẫm đường hầm. Lập tức Đức Na sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ biến ảo chập chờn mà nói, cái gì tu la lại? Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Ngải Nhi công chúa nháy mắt mấy cái, lập tức Đức Na, ngươi không phải mới vừa có nâng lên tu la biết sao? Ta còn chưa kịp hỏi ngươi đâu, tu la lại là cái gì? A. Lập tức Đức Na bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi vậy mà nói lộ ra miệng. Diệp Phàm khẽ cười nói, rốt cuộc biết chính mình chỗ nào lộ ra chân ngựa. Chứ ta cùng Ngải Nhi công chúa, hẳn là còn không người biết, bắt cóc Ngải Nhi công chúa là tu la sẽ đi. Ngươi một thanh liền nói muốn tra ra tu la trong hội màn, ngươi cái này thị tổng quan, không đơn giản à. Ta còn buồn bực, làm sao bọn họ dễ dàng như vậy thu hoạch Ngải Nhi công chúa hành động lộ tuyến, ngươi cái này kẻ nội ứng, lẫn vào rất không tệ à. Ngải Nhi công chúa tuy nhiên ngơ ngác, nhưng lại không ngu ngốc, nhất thời có hơi thất vọng cùng thương tâm địa nói, lập tức Đức Na, ngươi tại sao phải phản bội ta đây, ta đem ngươi trở thành đại tỷ tỷ. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Lập tức Đức Na ảo não xì một tiếng, ngươi tốt với ta không tốt, cùng ta có cái dám chó quan hệ. Ta chỉ là tuân theo Tu La Vương chỉ lệnh làm việc. Đã hôm nay mang không đi ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể chấp hành kế hoạch B. Lập tức Đức Na cười ha ha, đột nhiên đưa tay tiến chính mình trong quần áo, dùng sức kéo một phát kéo. Diệp Phàm đống nhiên ý thức được cái gì, cực nhanh bổ nhào qua, ôm chặt lấy Ngải Nhi. Cẩn thận! Trên người nàng có bom. Diệp Phàm đem Ngải Nhi ôm công chúa ở trong nháy mắt, một chân còn đem ngựa Đức Na đạp bay ra ngoài. Lập tức Đức Na giữa không trung thời điểm, liền hóa thành một đoàn hừng hực hỏa quang, sinh ra mãnh liệt nổ tung. Ầm ầm ba. Mãnh liệt nổ tung đem toàn bộ lù dở cung thông đạo đều nổ hòn đá bay tán loạn, mấy tòa có giá trị không nhỏ điều khắc đều nổ thành phế phẩm. Diệp Phàm đem Ngải Nhi ôm chặt lấy. Để nổ tung sóng xung kích cùng đại lượng phi thạch đều không thể thương tổn đến nữ hài, nhưng Diệp Phàm y phục đằng sau, đã là cháy đen một mảnh, cũng liền dựa vào đồng bì thiết cốt, sửng sốt không có đổ máu thụ thương. Nhưng dù cho như thế, khi Diệp Phàm đứng dậy thời điểm, quay đầu nhìn một chút bừa bộn thông đạo, vẫn cảm thấy có chút nghi mà sợ. Cái này Tu La Vương, đến cùng là thần thánh phương nào, làm cho lập tức Đức Na dạng này một cái nhận cao đẳng giáo dục vương thất thị toàn quan, đều vì hắn cam tâm làm một cái nhân thể bom. Ngài Nhi công chúa, ngươi hôm qua nói bên cạnh ngươi khả năng có nội gián, nhìn tới. Cái này nội gián thật đúng là khó lòng phòng bị a. Diệp Phàm đưa tay, kéo lên một cái Ngải Nhi. Ngải Nhi một mặt kinh hồn bất định bộ dáng, hoa dung thất sắc, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phá lệ làm cho đau lòng người. Cám ơn vị tiên sinh này, nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền chết. Ngải Nhi công chúa hướng Diệp Phàm hành lễ, đồng thời còn rất lợi hại quan tâm hỏi, ngươi có bị thương hay không a?
Không, việc nhỏ mà thôi, Diệp Phàm vui vẻ nói. Ngươi hôm nay làm sao như thế đoan trang, tối hôm qua có thể không phải như vậy à?
Tối hôm qua? Ngải Nhi chớp lấy đôi mắt sáng, rất là khó hiểu. Diệp Phàm dở khóc dở cười, Ngải Nhi, ngươi cũng đừng giả bộ à, tối hôm qua chúng ta đều biết, ngươi làm gì hôm nay nhất định phải trang không biết đâu.
Ngải Nhi một mặt mê mang bộ dáng, tiên sinh, ta thật sự không biết ngươi, ngươi.
Nói như ngươi vậy, ta cũng rất khó xử lý.
Diệp Phàm buồn rầu vuốt vuốt mái tóc, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn?
Tối hôm qua ngươi đến cùng làm sao biến mất không thấy gì nữa?
Ta Ngải Nhi rất bất đắc dĩ mà nhìn xem nam nhân, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì à?
Lúc này, nơi xa đã có người la lên chạy vào, chính là Ngải Nhi những người hộ vệ kia.
Diệp Phàm xem chừng, đợi tiếp nữa, sẽ bị người lầm biết cái gì, thế là không thể làm gì khác hơn nói, ta đi trước. Nhưng ta tin tưởng ngươi chính là tối hôm qua cái kia Ngải Nhi, ngươi không chịu thừa nhận, ta cũng không ép ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới 10 phần chứng cứ.
Diệp Phàm nói xong, nhanh chóng chợt lách người, liền thừa dịp chạy loạn ra Lù Giờ Cung. Đi vào phụ cận một nhà tiệm bán quần áo, cũng mặc kệ chủ cửa hàng nghi hoặc biểu lộ, Diệp Phàm mua thân thể bộ đồ mới vật thay đổi, mới quán rượu. Về quán rượu về sau, Diệp Phàm mới nhớ tới Tô Khinh Tuyết muốn đi công ty con khai hội. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, chính muốn đi ra ngoài tìm cửa tiệm ăn bữa cơm, ngủ cái ngủ trưa, vừa mới xuống lầu, chỉ thấy đứng ở cửa một vòng quen thuộc hương ảnh. Một bộ váy đỏ, vớ cao màu đen, cao gót giày da, không cần dư thừa vật phẩm trang sức, Tiêu Hinh Nhi đứng ở nơi đó, cũng là toàn bộ quán rượu đại sảnh nhân vật chính. Cao ngạo phượng hoàng nữ tại lãng mạn chi đô hiển nhiên cũng có thể chinh phục đến từ các nơi trên thế giới nam nhân, Diệp Phàm vừa nhìn thấy. Liền phát hiện có cái người da trắng xoáy ca đang cố gắng theo Tiêu Hinh Nhi bắt chuyện. Bất quá, Tiêu Hinh Nhi trực tiếp dùng lưu loát ngoại ngữ chửi đồng, liền để này xoáy ca xám xịt đi.
Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, cô nàng này thật đúng là muốn làm gì liền làm gì, có thực lực, cũng là tùy hứng a.
Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Hinh Nhi nhìn thấy Diệp Phàm chính cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, không khỏi rất lợi hại nổi nóng, cảm thấy nam nhân là trò cười nàng.
Diệp Phàm nghe nói như thế, vô ý thức về câu, nhìn ngươi sao thế?
Ngươi lại nhìn một cái thử một chút.
Thử một chút liền thử một chút.
Diệp Phàm ta tiếu.
Tiêu Hinh Nhi buồn bực, tức giận một quyền miệng, trên tay nhấp nhoáng một đạo kim sắc.
Ta cái qua.
Diệp Phàm bận bịu xông đi lên, một thanh nắm lấy nữ nhân này trắng non tay nhỏ.
Vừa mới bắt được, Diệp Phàm liền cảm thấy tay nóng đến muốn mạng, theo nắm một khối nung đỏ sắt thép giống như.
Tê Diệp Phàm toàn bộ tay đều đang run rẩy, cười khổ nói, mỹ nữ, ngươi dạng này khắp nơi phóng hỏa thói quen cũng không tốt ta, một lời không hợp liền phóng hỏa, cái này nếu là đem phượng xì ạ sần hổ tén đốt, coi như ngươi là phượng hoàng nữ, các thủ trưởng cũng phải chế tải ngươi một cái đi.
Tiêu Hinh Nhi nhìn lấy Diệp Phàm nắm lấy tay mình, thì là khuôn mặt chậm rãi bắt đầu hót, sau đó quay đầu nói câu, lưu manh.
Diệp Phàm chốc lát nữa, mới phản ứng được, lúng túng đem lỏng tay ra. Nói, ta cũng không phải cố ý, đây không phải sợ ngươi phóng hỏa rượu nóng cửa hàng A, đùa giỡn một chút mà thôi, về phần như thế hỏa thiêu đại ba lê A.
Ai nói ta muốn phóng hỏa rượu nóng cửa hàng?
Ta muốn thiêu chết ngươi.
Tiêu Hinh Nhi trừng mắt nam nhân.
Diệp Phàm nhún nhún vai, làm một đời cường giả, ngươi không cảm thấy có cái ta như vậy người, có thể cùng ngươi so chiêu một chút, cũng là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình A.
Ngươi đốt chết ta. Về sau ngươi nhiều nhàm chán.
Tiêu Hinh Nhi khinh thường nói, có ý tứ nhiều chuyện qua, ta có thể đốt phòng trọ, đốt xe tử, đốt máy chơi game, còn có thể bốc hơi rơi người ta trong nhà bể bơi, thiêu chết người có cái gì đại không? Diệp Phàm mồ hôi rơi như mưa, cô nàng này bình thường đến cùng đều đang làm cái gì táng tận lương tâm sự tình. Ha ha, Tiêu tiểu thư, ngươi tìm đến ta, đến cùng chuyện gì a? Diệp Phàm hỏi. Làm sao ngươi biết ta là tới tìm ngươi? Tiêu Hình Nhi hỏi lại. Vậy là ngươi tìm ai? Diệp Phàm kỳ quái nói. Ta tới tìm ngươi a, Tiêu Hình Nhi nói. Diệp Phàm mặt đều lục.